Chương 503, chính thức khai mạc. Chương 503, chính thức khai mạc. Đi qua dòng dã đến chưa tìm hiểu, Dương Đông Thành rốt cục đã hỏi tới những cái kia bày diễn tình huống trước mắt. Chỉ là, chuyện này kết quả xử lý lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Một lần coi là đối phương đang nói đùa, bởi vì những cái kia bày diễn lại có hơn phân nửa đều là chỉ có tiến đi ghi danh một cái thân phận, liền bị để lại chỗ cũ rồi. Sau đó liền trực tiếp bị người tới sát vách Tân Nguyệt truyền thông đoàn làm phim, nghe đạo diễn Linh Hạo cho bọn hắn nói hí. Có người nói rõ trời liền muốn tham dự Tân Nguyệt truyền thông đoàn làm phim quay chụp công tác. Cái này cờ mở nở là có ý gì? Đập chúng ta hí liền có vấn đề, đập Tân Nguyệt truyền thông hí liền không có vấn đề. Các ngươi này đôi ngọn cũng quá bất hợp lý đi. Lúc này, dưới tay hắn đạo diễn Lã Quan Đông gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại nghiến răng nghiến lợi nói, Dương tổng, chuyện này nhất định là Tân Nguyệt truyền thông người đang làm cho quỷ, bởi vì bị trả về bởi diễn, đều là lúc đầu bị bọn hắn định ra tới những cái kia, mà cái khác bởi diễn còn muốn tiếp tục bị điều tra, rõ ràng liền là không muốn để cho chúng ta tiếp tục bố xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nói rõ ràng. Dương Đông Thành biểu lộ trong nháy mắt liền nghiêm túc lên. Dù sao Tân Nguyệt truyền thông phía sau đại lão, bọn hắn những này nghiệp nội nhân sĩ đều là rất rõ ràng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Thế là, Lã Quan Đông liền đem sáng hôm nay, Tân Nguyệt truyền thông phó đạo diễn tới muốn người sự tình nói một lần. Về phần chính hắn ngay lúc đó ác liệt thái độ, đó là không nhắc tới một lời, ngược lại hết thảy đều là đối phương sai, cùng hắn một chút quan hệ không có. Dương Đông Thành kinh ngạc nói, Tân Nguyệt truyền thông muốn đập một bộ dân quốc đề tài phim tình cảm. Loại này phiến tử có thể lớn bao nhiêu đầu tư? Đáng giá bọn hắn coi trọng như vậy? Lã Quan Đông lắc đầu nói, vậy ta cũng không rõ ràng, ngược lại chuyện này 100% là bọn hắn làm, đơn giản liền là đang đánh mặt của chúng ta. Dương Đông Thành mặc dù cũng sinh khí, nhưng là cũng không có xúc động, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, những cái kia bảy diễn phương thức liên lạc, ngươi cũng có à? Có. Nghĩ biện pháp thu mua trong đó một hai cái, để bọn hắn chú ý quan sát một chút, nhìn xem Tân Nguyệt truyền thông người, đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lã Quan Đông đáp ứng, lại hỏi, vậy chúng ta bộ này hí làm sao bây giờ? Còn tiếp tục đập sao? Dương Đông Thành đạo, ngươi ngừng hai ngày nhìn xem, trước tiếp tục chiêu bảy diễn, nếu như đối phương không tiếp tục tìm đến phiền phức, vậy liền tiếp lấy đập. Tốt, Dương tổng, ta đã biết. Sáng ngày thứ hai, ngay tại Lã Quan Đông bọn hắn một mặt buồn bực tiếp tục tìm bảy diễn lúc, Tân Nguyệt truyền thông bên kia, bộ thứ nhất từ hai vị lão bản tự mình biểu diễn phim tình cảm cũng rốt cục khai mạc. Hôm nay muốn đập chính là màn thứ nhất, cũng chính là xuyên qua trước đó, nhân vật nam chính cứu lao niên bản nữ chủ màn ảnh. Mặc dù đã đem đoạn này hí đọc thuộc lâu lâu, nhưng là Phương Dương vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao, hắn thật không có diễn qua hí a chạy theo làm đến biểu lộ, đều rất khó thể hiện ra đạo diễn muốn hiệu quả. Cũng may, toàn bộ sở studio đều là thủ hạ của hắn, tất cả mọi người tại tận tâm tận lực hỗ trợ, căn bản không tồn tại bất luận cái gì chế giễu người. Tại những này nhân sĩ chuyên nghiệp từng lần một chỉ đạo dưới, Phương Dương rốt cuộc tìm được một điểm cảm giác, có thể khai mạc. Chỉ thấy, tại mặt trời chiều ngã về tây trên đường cao tốc, hai chiếc hoàn toàn thay đổi ô tô, luồn ngang lộn xộn dừng ở bên đường, đang tại bốc khói. Rất hiển nhiên, nơi này phát sinh một trận tai nạn xe cộ, có lẽ chỉ là rất nhỏ phá cọ, nhưng là tại đường cao tốc bên trên, liền sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Màn ảnh cho hai chiếc xe đặc tả, người ở bên trong không nhúc đích, cũng không biết thường thế như thế nào. Mà trong đó một chiếc xe Audi chỗ ngồi phía sau, thì ngủ mê man một vị tóc trắng phơ lao phụ nhân. Tuổi của nàng mặc dù thoạt nhìn rất lớn, cũng không có tuổi già sức yếu dáng vẻ, ngược lại hạc phát đồng nhan, cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, thật giống như tuế nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích một dạng. Ngay tại lúc này, tiếng thắng xe vang lên, lại có một chiếc xe ngừng lại, người mặc phổ thông lãnh đạo tiêu chuẩn tây trang Phương Dương nhảy xuống xe, nhanh chóng hướng trong đó một chiếc xe chạy tới. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, đem xe bên trong người bị thương cứu ra, nếu không một khi cỗ xe phát sinh bạo tạc, vậy thì phiền toái. Hai chiếc xe bên trong hết thảy có ba người, bên trong một cái là một mình điều khiển người trẻ tuổi, thoạt nhìn như là một cái phú nhị đại, hắn thương đến nặng nhất, máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh. Phương Dương đem hắn từ vị trí lái đẩy ra ngoài sau, cũng có chút thúc thủ vô sách, chỉ có thể trước hết để cho hắn nằm tại bên đường, sau đó lại đi cứu khác một cỗ xe người. Trong chiếc xe này có hai người, một cái trung niên lái xe, cũng đã hôn mê, một cái khác liền là vị kia thoạt nhìn phi thường không chân thực lao phụ nhân. Phương Dương sửng sốt vài giây đồng hồ, lại như pháp bảo chế, đem hai người bọn họ cũng ném ra thùng xe. Ngay tại Phương Dương lấy điện thoại cầm tay ra, kêu gọi xe cứu thương lúc, vị kia lão phụ nhân chợt tỉnh lại. Nàng mở to mắt có chút mờ mịt nhìn thoáng qua Phương Dương, sau đó trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Phương Dương cúp điện thoại, bắt đầu nói lời kịch, "A Di, ngươi cảm giác thế nào?" "Kiên trì một chút nữa, xe cứu thương lập tức tới ngay." Lão phụ nhân không có trả lời vấn đề này, nàng y nguyên chừng chừng nhìn xem Phương Dương, có chút không dám tin nói, "Tiểu hòa tử, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Phương Hàn." Phương Dương nói mình tại kịch bên trong danh tự. "Vậy mà thật là ngươi, ta rốt cục chờ đến." Lão phụ nhân nói xong Phương Dương nghe không hiểu lời nói, sau đó dùng tay run rẩy, từ một cái tinh xảo nữ sĩ trong ví tiền, lấy ra một trường trắng bệnh hình cũ. Phương Dương lúc đầu không để ý, thế nhưng là làm lão phụ nhân đem ảnh chụp giao cho trong tay hắn lúc, hắn một cái liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên tấm ảnh người, là chính hắn, từ ngũ quan biểu lộ đến quần áo giày, đều là hắn. Mà ở bên cạnh hắn thì đứng đấy một cái đẹp như tiên nữ, duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ. Chỉ là, cái này mỹ nữ mặc quần áo, dĩ nhiên là dân quốc thời kỳ quần áo học sinh nữ chứ. Cùng một thân hiện đại phục sức Phương Dương đứng chung một chỗ, lộ ra như vậy không hài hòa. Lúc này, lão phụ nhân câu nói sau cùng cũng truyền vào trong thai của hắn, "Nhớ kỹ ta danh tự, ta gọi Liêu Thi Vân, trở về tìm ta, ta đang chờ ngươi." Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di. Màn thứ nhất kết thúc. Theo đạo diễn Minh Hạo hô to một tiếng, kết cái thứ nhất màn ảnh thuận lợi đọc xong. Liền ngay cả Phương Dương chính mình cũng không nghĩ tới, hắn có thể một lần qua, với lại phát huy cũng không tệ lắm. Xem ra quay phim cũng không có khó như vậy mà. Cao Tiểu Nguyệt cũng cười hì hì chạy tới, cầm khăn nước cho Phương Dương lau mồ hôi, sau đó hỏi, "Dương Dương ca, thời gian còn sớm, chúng ta muốn hay không trở về đem cái thứ hai màn ảnh cũng đập?" Phương Dương gật đầu nói, "Tốt, mọi người nghỉ ngơi vài phút, thu dọn đồ đạc về căn cứ." Mặc dù quay chụp tiến độ chuyện này, trên lý luận hẳn là từ đạo diễn đến quyết định, nhưng là lúc này ở sở studio bên trong, nhưng không có một người cảm thấy Phương Dương lời nói có gì không ổn. Phó đạo diễn càng là trực tiếp cầm điện thoại lên đánh về truyền hình điện ảnh căn cứ, để bày diễn nhóm lập tức thay quần áo, chuẩn bị đập cái thứ hai màn ảnh. Những người khác cũng bắt đầu xách thiết bị tiến vào xe buýt, trùng trùng điệp điệp trở về Tùng Giang truyền hình điện ảnh căn cứ, chỉ để lại mấy tên nhân viên công tác thanh lý một mảnh hỗn độn sở studio. Chương 504, Tỉnh Ngộng Dân Quốc. Chương 504, Tỉnh Ngộng Dân Quốc. Sau một tiếng, tạo hình khác nhau bày diễn nhóm đăng tràng, nhân vật nữ chính cũng đổi thành tuổi trẻ mặt đẹp Cao Tiểu Nguyệt. Nàng mặc dân quốc thời kỳ quần áo học sinh, đứng ở nơi đó xác thực có một loại tài trí đẹp. Theo trắng đen xen kẽ ghi chép tại trường quay tầm đánh, màn thứ hai bắt đầu. Thị giác vẫn là từ Phương Dương bên này bắt đầu, khi hắn mở mắt lần nữa, đã đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này có một loại lao thượng hải tức thị cảm, một đầu sạch sẽ gọn gàng đường đi, hai bên đều là liên bài kỹ lâu, cùng từng gian cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng lối vào đều có mới chiêu bài, cái gì hàng tế đường sống chín dược liệu hồng hương tường xe áo trải, nhìn xem liền không giống như là xã hội hiện đại sản phẩm. Người đi trên đường cũng không ít, có ăn mặc đồng phục cảnh sát, có cách ăn mặc nhập lúc thân sĩ, cùng đong đưa quạt giấy mang theo dương mũ, mặc trường sam người làm ăn, còn có từ nông thôn đến đi chợ hoặc là bán đồ người buôn bán nhỏ. Phương Dương đứng tại những người này ở giữa, tựa như một cái bạch hạc xâm nhập vào bầy gà bên trong, đặc biệt chói mắt. Cũng may, người nơi này tựa hồ cũng bệ bộn nhiều việc, mặc dù cũng nhìn thấy hắn, cũng không có đi lên hỏi thăm ý nghĩ, đều tại làm chính mình sự tình. Chỉ có Phương Dương mình, miệng há thật lớn, một bộ không dám tin biểu lộ. Hắn meo, mình không phải tại trên đường cao tốc cứu người sao? Làm sao một cái chớp mắt đi tới nơi này nơi kỳ quái? Cái này thoạt nhìn làm sao như thế giống dân quốc thời kỳ a? Ngoa tạo, ta sẽ không xuyên qua đi. Rốt cuộc, một mặt mộng bức Phương Dương tại trên đường cái du đãng thêm vài phút đồng hồ sau, hắn nhìn thấy cái kia tại trên tấm ảnh nữ hải. A, tại kịch bên trong, nàng gọi Liễu Thi Vân, Hoa Đông Thương hội hội trưởng Liễu Kim Phi độc nữ. Lúc này, chúng ta Liễu đại mỹ nữ bởi vì cùng phụ thân hờn dỗi, đang tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng một thân một mình đứng tại một tòa trên cầu đá, chuẩn bị nhảy xuống. Phụ thân không để ý nguyện của hắn, nhất định phải đem nàng gả cho nàng không thích người, nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả chống lại. Cho ăn, đừng nhảy a. Kịch bên trong Phương Dương, trông thấy người chính mình muốn tìm sắp nhảy sông, lập tức giật nảy mình, vội vàng chạy gấp tới. Đáng tiếc, vẫn là không có tới kịp. Chỉ nghe phù phù một tiếng, một cái huyền chuyển thân ảnh đã rơi vào trong nước sông, đồng thời bắt đầu hướng nơi xa lướt tới. Đương nhiên, đây là thế thân, Cao Tiểu Nguyệt là sẽ không mình hướng trong sông nhảy. Bao quát Phương Dương cũng là, nguy hiểm phần diễn đều là thế thân hoàn thành, hai người bọn họ chỉ phụ trách tú ân ái. Ta dựa vào, hô hào còn nhảy, không cho mặt mũi như vậy sao? Phương Dương vai diễn nam chính thầm mắng một tiếng, cũng thả người nhảy lên, nhảy xuống sông. Đi qua một phiên dày vò, ướt nhẹp hai người rốt cục bỏ lại bên bờ. Còn có một số người qua đường cũng xuống tới, đứng tại cách đó không xa xem náo nhiệt. Phương Dương cũng không để ý tới bọn hắn, túi đầu trông thấy nữ hải đã bị chìm bể khí, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp túi người, bắt đầu cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Nhưng mà, miệng của hai người môi vừa mới đụng vào nhau, Liễu đại mỹ nữ liền tỉnh. Nàng trừng mắt một đôi không dám tin mắt to, một tay đem Phương Dương đẩy ra, nổi giận nói, "Lưu manh, ngươi làm gì?" Kết. Lúc này, đạo diễn Linh Hạo thanh âm vang lên, đánh gây đang tại đối hí hai người. Linh Hạo tăng hắng một cái, có chút bất đắc dĩ nói, "Cao tổng à, ngươi lúc này là không thể lộ ra ý cười, ngươi hẳn là biểu hiện ra chân chính sinh khí, mà không phải trên mặt sinh khí, trong lòng vui vẻ." Cao Tiểu Nguyệt có chút xấu hổ nói, "Ta nào có trong lòng vui vẻ." Bên cạnh Phương Dương phụ hòa nói, "Biểu lộ quả thật có chút không hài hòa, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, lúc này nam nữ chủ là vừa vặn nhận biết, không có tình cảm cơ sở." Tốt ta, chúng ta làm lại một lần." Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, quay chụp lần nữa bắt đầu. Phương Dương bắt đầu cho Liễu Thi Vân làm hô hấp nhân tạo, sau đó bị Liễu đại tiểu thư một trường đẩy ra, chất vấn, "Lưu manh, ngươi làm gì?" Phương Dương bất đắc dĩ nói, "Rất hiển nhiên, ta tại cứu ngươi, ngươi tuổi quá trẻ tại sao muốn nhảy sông? Thất tình rồi, ai cần ngươi lo, xen vào việc của người khác." Liễu Thi Vân hung hăng lau miệng môi, đứng lên muốn đi. Kết quả bởi vì lên được quá mau, ngược lại mắt tối sầm lại, kém chút ngã sắp xuống. Phương Dương vội vàng tiến tới một bước, đem nàng đỡ lấy, sau đó cười hỏi, "Ngươi tiểu cô nương này, không có chút nào hiểu cảm ơn sao? Ta cứu được ngươi, ngươi cứ thế mà đi." Liễu Thi Vân lúc này mới chăm chú đánh giá Phương Dương một chút, luôn cảm giác người nam nhân trước mắt này cùng những người khác không đồng dạng. Vô luận nói là lời nói ngữ khí, vẫn là mặc quần áo cách ăn mặc. Trong lòng của nàng nổi lên một tia cảm giác khác thường, hừ lạnh nói, "Ta không có tiền, không có cách nào cho người thủ lao." Phương Dương lắc đầu nói, "Ta cũng không nói đòi tiền a. Ta chỉ là muốn mời vị tiểu thư xinh đẹp này thay ta làm một chuyện thôi." "Chuyện gì?" Liễu Thi Vân cảnh giác nói, "Theo giúp ta đập một tấm hình, liền là phổ thông chụp ảnh chung, đập xong sau, chuyện giữa chúng ta liền xóa bỏ, như thế nào?" Phương Dương đến sau này, trong tay hình cũ liền biến mất, hắn không biết tấm hình này có phải là hắn hay không quay trở lại trọng yếu đồ vật thứ nhất, cho nên liền muốn một lần nữa đập một chương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Liễu Thi Vân cau mày nói, ngươi để cho ta cùng ngươi chụp hình.
Vì cái gì?
Phương Dương cười nói, không có cái gì vì cái gì, chỉ là muốn lưu lại một chút mỹ hảo hồi ức thôi.
Liêu Thi Vân nhãn châu xoay động, gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện.
Chuyện gì?
Phương Dương hiếu kỳ nói.
Theo giúp ta về nhà gặp phụ thân ta, nói cho hắn biết, ngươi muốn cưới ta.
Cái gì?
Phương Dương một mặt chấn kinh, kém chút cho là mình nghe lầm.
Liêu Thi Vân giải thích nói, phụ thân ta muốn cho ta gả cho người Nhật Bản, ta không muốn gả, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn cải biến tâm ý, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn làm thù lao.
Phương Dương yếu đất hỏi, xin hỏi lệnh tôn là?
Hoa Đông Thương hội hội trưởng, Liễu Kim Phi.
Ngươi nghe nói qua sao?
Phương Dương lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, là cái gì cho ngươi hảo giác, cảm thấy ta có thể thuyết phục phụ thân ngươi.
Liêu Thi Vân mấp máy môi, ta cảm thấy ngươi thật đặc biệt không giống người bình thường, ngươi có thể giả mạo đại gia tộc đệ tử, liền nói cùng ta tư định trung thân, nói không chừng phụ thân ta sẽ tin tưởng đâu.
Nếu như hắn không tin đâu,
sẽ đem ta thế nào?
Phương Dương hiếu kỳ nói.
Ai nha, có ta ở đây, hắn có thể đem ngươi thế nào mà?
Liêu đại tiểu thư có chút không cao hứng.
Phương Dương suy nghĩ một chút nói, vậy được à, ta có thể đi thử một chút, bất quá chúng ta muốn trước đem ảnh chụp đậm.
Liêu Thi Vân cả giận nói, ngươi người này tại sao như vậy?
Ta cũng sẽ không đổi ý.
Phương Dương kiên trì nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta muốn trước cầm tới ảnh chụp.
Liêu Thi Vân thở dài, chỉ vào nơi xa nói, cái kia đi thôi, ta biết bên kia có nhà tiệm chụp ảnh.
Hai người thuận đường cái đi về phía trước, trên đường đi rất nhiều người đều vụng trộm dò xét bọn hắn.
Dù sao giống Liêu Thi Vân dạng này đại mỹ nữ, là rất ít xuất hiện tại trên đường cái, còn lại là toàn thân ướt nhẹp trạng thái.
Mà giống Phương Dương mặc đồ vest, càng là cùng thời đại này có rõ rệt khác biệt, không chỉ có vải áo càng thêm vào cấp bậc, kiểu dáng cũng càng tiền vệ một chút, mặc lên người lộ ra đặc biệt thẳng tắp.
Hai người đi cùng một chỗ, giống như là phú gia công tử ca cùng nhà giàu tiểu thư hẹn nhau bỏ trốn một dạng, phi thường chói mắt.
Chỉ là, Lệnh Phương Dương hơi nghi hoặc một chút chính là, rõ rệt tấm kia hình cũ bên trên, đánh ra tới quần áo đều là khô a.
Mình cùng Liễu Thi Vân cái trạng thái này, làm sao chụp ảnh?
Chẳng lẽ còn lại muốn tìm một chỗ tắm rửa, đem quần áo hao khô.
Chương 505, bỏ trốn chương 505, bỏ trốn bất quá rất nhanh. Phương Dương cũng không cần cân nhắc những vấn đề này,
bởi vì một cô dân quốc tiểu cũng phổ lợi mổ xe con, đông nhiên đứng tại trước mặt của bọn hắn.
Sau đó, một đoàn người mặc đồ tây đen, cầm lưỡi búa hán tử vây quanh, đem hai người bọn họ người bao bọc vây quanh.
Phương Dương giật nảy mình, bản năng tiến lên một bước, ngăn tại Liêu Thi Vân trước mặt, trầm giọng nói: các ngươi là ai?
Tươi sáng càn khôn, ban ngày ban mặt, là muốn ăn cướp sao?
Lúc đầu, đã từ trong ghế xe xuống một vị người mặc trường bào trung niên nhân, đang chuẩn bị nói chuyện, nghe thấy được Phương Dương lời nói này, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó mới một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, đối Liêu Thi Vân nói, tiểu thư, không nên ồn ào, mau cùng ta trở về đi, lão gia đã tức giận.
Phương Dương có chút lúng túng, thế mới biết những người này là Liêu Thi Vân phụ thân phải tới.
Hắn tằng hắng một cái, nhường ra vị trí, làm bộ mình vừa rồi chưa hề nói chuyện.
Liêu Thi Vân phốc phốc một tiếng bật cười, lôi kéo Phương Dương cánh tay nói, còn đứng ngây đó làm gì?
Lên xe a.
Trung niên nhân kia cau mày nói, tiểu thư, vị tiên sinh này là?
Hắn là của ta ân nhân cứu mạng. Liêu Thi Vân nói xong, không để ý những người khác ánh mắt khác thường, cưỡng ép đem Phương Dương kéo vào trong xe.
Chỉ là, tại hai người đến gần thời điểm, nàng thấp giọng hỏi một câu, ngươi tên là gì?
Phương Dương liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi rốt cục nhớ tới hỏi.
Ta còn tưởng rằng ngươi phải hướng phụ thân ngươi giới thiệu một vị người vô danh đâu.
Hắn đồng dạng dụng thanh âm cực thấp, tức giận nói, ta gọi Phương Hàn.
Theo xe con chậm rãi lái vào một tòa công quán, đoạn thứ ba nội dung cốt truyện bắt đầu.
Lúc đầu dựa theo bình thường quay chụp tiến độ, là không cần thiết như thế rồi.
Nhưng là Phương Dương căn bản vốn không quan tâm bộ phim này có thể hay không chiếu lên, chỉ yêu cầu mau chóng đập xong.
Cho nên Linh Hạo đạo diễn cũng chỉ có thể tăng tốc tiến độ.
Một tòa dân quốc thời kỳ cũ kỹ trong biệt thự, một vị người mặc trường bào màu đen áo khoác ngoài, thoạt nhìn có chút không giận tự uy trung nhân nhân, đang ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lăng lệ. Hắn trông thấy nữ nhi bảo bối của mình, không chỉ có toàn thân ướt đẫm, còn mang theo một cái kỳ trang dị phục nam nhân trở về, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Liêu Thi Vân lúc này còn tại cùng phụ thân bực bội bên trong, giọng nói của nàng đông cứng nói, chúng ta rơi xuống nước, muốn trước đi thay quần áo.
Liêu Kim Phi thản nhiên nói, chính mình đi đổi là được rồi, ta và ngươi vị bằng hữu này trước trò chuyện một hồi.
Liêu Thi Vân tự nhiên không yên lòng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Phương Dương, biểu lộ có chút tâm thần bất định.
Phương Dương cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, cười hỏi, Liêu hội trưởng muốn trò chuyện cái gì?
Liêu Kim Phi cười lạnh nói, trước tâm sự ngươi là ai?
Phương Dương không tiêu ngạo không tự tin nói, người Hoa.
Không thể giả được.
Đến từ gia tộc nào?
Bên trên ban gia tộc.
Phương Dương thanh âm to lớn, một mặt tự hào.
Liêu Kim Phi nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, ngươi tiếp cận nữ nhi của ta, đến cùng có mục đích gì?
Phương Dương ha ha cười nói, ta tiếp cận lệnh tiên kim, còn có thể có mục đích gì?
Đương nhiên là muốn theo đuổi nàng.
Bên cạnh Liễu Thi Vân đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng.
Mặc dù đây là nàng trước đó liền cùng Phương Dương đã nói xong sự tình, nhưng là lúc này ngay trước phụ thân nàng mặt nói ra, vẫn là để nàng có chút xấu hổ.
Liễu Kim Phi quả nhiên giận tím mặt, hắn móc ra một thanh đời cũ súng lục nhỏ, chỉ vào Phương Dương nói, có tin hay không ta một súng bắn nổ ngươi.
Phương Dương khinh bị nói, nếu như bởi vì có người thích người nữ nhi, ngươi liền giết hắn, vậy ngươi chẳng phải là muốn mỗi ngày giết không ngừng.
Liễu Kim Phi còn là lần đầu tiên trông thấy Phương Dương dạng này có đảm lượng người, đối mặt với họng súng vậy mà không sợ chút nào.
Trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này lai lịch rất có thể không tầm thường, tuyệt đối không phải con em bình dân.
Cũng không biết cái gọi là thượng ban gia tộc đến cùng lai lịch gì.
Thế là tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn cũng chuyển đổi thoại thuật, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi có biết hay không, Thi Vân đã cùng Y Lìa Đông Bắc Văn Tiên Sinh định ra hôn ước, ngươi dạng này là tại phá hư danh tiết của nàng. Phương Dương cười nhạo nói, theo ta được biết, Thi Vân giống như cũng không có đáp ứng a. Chẳng lẽ Liêu hội trưởng tình nguyện hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc, cũng muốn đi ôm người Nhật buồn đuổi? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Liêu Kim Phi giận dữ, chỉ muốn đem trước mắt cái miệng này không che đậy hôn đản một thương đánh chết. Hết lần này tới lần khác Phương Dương vẫn là bộ kia không thèm quan tâm dáng vẻ, hắn quát tay nói, Liêu hội trưởng không nên kích động, ta người này nói chuyện từ trước đến nay tương đối trực tiếp, nhưng là bản ý của ta tuyệt đối là tốt, cùng người Nhật buồn quấn tại cùng một chỗ, không có kết cục tốt. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lên Liêu Thi Vân tay nhỏ, hướng thang lầu đi đến. Trong miệng thì nói xong để Liêu Kim Phi tức điên phổi lời nói, Thi Vân, nhanh chuẩn bị cho ta nước nóng, ta phải thật tốt tắm rửa. Thuận tiện lại để cho người đem y phục của ta hong khô, sau đó trả lại, ta mặc không quen cái khác quần áo. Liêu Thi Vân, Liêu Kim Phi, gia hỏa này đến cùng là ai a? Một điểm không coi mình là ngoại nhân coi như xong, ngay cả nói chuyện cũng như thế điều. Hắn đến cùng có cái gì dựa vào? Hai người tới trên lầu, thừa dịp người hầu nấu nước nóng thời điểm, Liêu Thi Vân tò mò hỏi, ngươi không sợ phụ thân ta nổ súng sao? Phương Dương tức giận nói, sao có thể không sợ? Không đều là gượng chống sao? Ta vừa rồi nếu là lộ một điểm e sợ, sớm đã bị phụ thân ngươi đánh chết. Liêu Thi Vân lẽ lưỡi, lại hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Phụ thân ta sẽ không bỏ qua, hắn chỉ cần tra rõ ràng ngươi thân phận chân chính, liền nhất định sẽ bắt ngươi khai đao. Phương Dương cười hắc hắc nói, để hắn chậm rãi tra đi, chỉ bằng ta cái kia mấy bộ y phục, liền đủ hắn nghi thần nghi quỷ một hồi lâu. Liêu Thi Vân hiếu kỳ nói, có ý tứ gì? Y phục của ngươi chẳng lẽ rất đặc thù sao? Phương Dương lắc đầu, lười nhắc cho một vị không chút nào hiểu hóa học người, phổ cập khoa học cái gì gọi là lông dê cùng bộ polyester sợi dệt pha sợi tổng hợp. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, phụ thân ngươi nói, ngươi đã cùng cái kia Nhật Bản tiểu tử kiến lập hôn ước thật hay giả? Liêu Thi Vân nghe được buồn cười, lắc đầu nói, vị Y Lìa Đông Bắc Văn Tiên Sinh cũng không phải tiểu tử, hắn so phụ thân ta tuổi tác còn lớn hơn đâu. A, như thế không hợp thói thường. Phương Dương có chút liễu lơi, đồng thời càng thêm vì Liêu Thi Vân cảm thấy đáng tiếc. Để như thế tiểu nộn một đóa hoa tươi, gả cho một cái Nhật Bản lão đầu, cũng xác thực quá phận. Liêu Thi Vân tiếp tục nói, ta cùng Y Lìa Đông Bắc Văn không có kiến lập hôn ước, nhưng là hắn xác thực biết chuyện này, hơn nữa đã thấy hình của ta cảm thấy hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phương Dương suy nghĩ một chút, chân thành nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi tránh thoát cái này trói buộc, nhưng là ngươi về sau liền không thể lại làm đại tiểu thư. Liêu Thi Vân ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Phương Dương nhìn xem hắn con mắt, gàn từng chữ một, bỏ trốn. Chương 506, trọng đầu hí chương 506, trọng đầu hí đến nơi đây, ngày thứ nhất quay chụp công tác toàn bộ kết thúc, bao quát đạo diễn ở bên trong, tất cả mọi người vây quanh, nhao nhao tán dương Phương Dương diễn tốt, đem một người hiện đại thông minh tài trí cùng thông dong tự tin, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Dương thì tức giận nói, tại sao ta cảm giác cái này nội dung cốt truyện có chút không phù hợp an cấp à? Dân quốc thời kỳ thương hội hội trưởng, có địa vị như vậy một người, thật lại bởi vì không rõ ràng một người trẻ tuổi thân phận, mà sợ ném chuột vỡ bình. Linh Hạo đạo diễn cười nói, đây đúng là khả năng bởi vì tại đương thời, có quyền thế nhất chính là các lộ quân thiệt, thương hội hội trưởng mặc dù nghe êm hay, cũng bất quá là một cái cỡ nhỏ bang phái đầu lĩnh, hắn là không dám tùy ý làm bậy, tùy tiện giết người nếu không cũng không cần lịnh bợ người Nhật buồn. Tốt ta, đã dạng này, vậy liền hướng xuống đập. Mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai tiếp tục. Nơi xa, mấy bị bầy diễn yên lặng nhìn xem bên này, đem đám người lấy lòng Phương Dương một màn nhìn ở trong mắt. Sau đó một người trong đó vụng trộm lấy điện thoại di động ra, mượn đi nhà xí cơ hội, biên tập một đầu tin tức phát ra, lại lập tức đem nói chuyện phiếm ghi chép xóa bỏ. Hắn mặc dù không biết vị này bị người hô Phương tổng người trẻ tuổi là lai lịch gì, nhưng là cố chủ muốn tin tức, hắn lại là cầm tới. Tiếp xuống, liền có thể thu tiền. Một bên khác, Dương Đông Thành thu được Lã Quan Đông phát tới tin tức sau, kinh ngạc trực tiếp đứng lên, không thể tin được nói, chẳng lẽ là Phương Dương tự mình tham dự quay chụp? Một đôi nhu để nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn, lại đem hắn theo ngồi xuống. Sau đó một vị năm hơn 30, lại như cũ nữ nhân rất xinh đẹp cười nói, vị kia Phương tiên sinh từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, loại chuyện này thật sự chính là hắn có thể làm ra tới. Nếu như Cao Tiểu Nguyệt ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nữ nhân trước mắt này là ai. Nàng lại chính là bởi vì chèn ép Cao Tiểu Nguyệt, từ đó bị Khang lão gia tử phong sát từ lộ. Nữ nhân này cũng là có thủ đoạn, bị Khang Thế Kiệt vứt bỏ sau, hắn ngược lại định mở một vị khác ngành giải trí đại lao Dương Đông Thành, lại còn thật thành công. Hiện tại là Dương Đông Thành bên người sinh hoạt trợ lý, cũng là hắn tình nhân thứ nhất. Dương Đông Thành giật mình nói, khó trách Tân Nguyệt truyền thông người coi trọng như vậy bộ này nhẹ vốn phim tình cảm, liền ngay cả bảy diễn đến chế hai ngày bọn hắn đều không tiếp thụ được, còn náo ra đến như vậy động tĩnh lớn. Từ Lộ cười đề nghị, ta nghe nói Tần thiếu gia trước đó cùng Phương Dương có chút nghỉ lễ, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem cái này tin tức hồi báo cho hắn? Dương Đông Thành gật đầu nói, không sai, là tất yếu hồi báo một chút, về phần muốn hay không cầm chuyện này làm văn chương, vậy phải xem Tần thiếu gia ý tứ. Tại Ma Đô mở công ty giải trí, đều ưa thích cùng những này phú nhị đại kết giao bằng hữu, cho phim mới giả dẹn trợ thuận tiện không nói, nếu như gặp phải phiền phức gì, cũng có thể tìm tới người hỗ trợ. Lần trước Khang Thế Kiệt nếu như không phải đắc tội Phương Dương, đổi một cái khác đối thủ, sớm đã bị Trương Vũ Nông đại thiếu gia giải quyết, căn bản sẽ không liên lụy đến chính hắn. Mà tinh quang chuyện môi Dương Đông Thành, chỗ liếm người, liền là Tần gia đại thiếu gia, Tần Lãng. Thế là rất nhanh, chuyện này liền thông qua Dương Đông Thành điện thoại, chuyển đến Tần Lãng trong tai. Tần Lãng mặc dù cũng thật bất ngờ, nhưng là hắn đã bị phụ thân ra nghiêm lệnh, tuyệt đối không cho phép lại trêu chọc Phương Dương, vô luận từ phương diện gì. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát lại đem chuyện này tiết lộ cho Yến Kinh Lâm thiếu gia. Tiếp tục chơi hắn mượn đao giết người thủ đoạn. Thậm chí vì cho Lâm thiếu gia cung cấp đạn, hắn còn yêu cầu Dương Đông Thành bên kia mau chóng đập một chút Phương Dương đóng phim ảnh sân khấu, hoặc là video, đem chuyện này làm thực. Chỉ là chuyện này, độ khó cũng có chút lớn, dù sao chỉ cần hơi lớn một chút đoàn làm phim, đều là không chuẩn tại sở tiêu đi ô chơi điện thoại di động. Ngươi còn muốn chụp ảnh quay phim, bắt lấy trực tiếp đem ngươi điện thoại đập. Thế nhưng là đây cũng là Tần thiếu gia an bài sự tình, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, Dương Đông Thành chỉ có thể ra tăng tiền thù lao, nguyện ý ra giá gấp 10 lần, mua được hiện trường đóng phim ảnh chụp. Một trận liên quan tới chụp lén cùng phản chụp lén gián điệp hành vi, sắp kéo ra màn che. Phương Dương tự nhiên không biết những này bực mình sự tình, hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm về sau, lại tại ngày thứ 2 buổi sáng, bắt đầu mới quay chụp công tác. Hôm nay muốn đập chính là một trận trọng đầu hí, Phương Dương chuẩn bị mang Liễu Thi Vân bỏ trốn, kết quả còn không có chạy mất, liền bị Y Lìa Đông Bắc văn phái tới một đội Nhật Bản binh sĩ ngăn ở trong nhà. Mắt thấy Liễu Thi Vân sắp bị mang đi, Phương Dương liều lĩnh nhảy ra, dùng tự học tiêu chuẩn tiếng Nhật, dọa lui những cái kia Nhật Bản binh sĩ, từ đó thuận lợi mang đi Liễu Thi Vân. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, camera khởi động, quay chụp công tác bắt đầu dọc theo ngày hôm qua nội dung cốt truyện tiếp tục triển khai. Phương Dương tại Liễu gia hảo hảo rửa một cái tắm nước nóng, sau đó lại mặc vào đã bị hồng khô quần áo sau, rốt cục lần nữa trở thành cái kia tự tin đẹp trai tiểu tử. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đi tìm Liễu Thi Vân lúc, lại nghe thấy dưới lầu truyền đến quản gia tiếng kêu to, lao ra, không xong, người Nhật bộ tới. Phương Dương trong lòng giật mình, vội vàng đi vào bên cạnh cửa sổ, vụ trộm nhìn xuống đi. Đã nhìn thấy một đội Nhật Bản binh sĩ, tại một vị trung niên sĩ quan dẫn đầu dưới, khí thế hung hăng đi đến. Liễu Kim Phi nên đón, cười theo nói, nguyên lai là Dỗ Xỉ Đạ tiên sinh đại giá quang lâm, mau mời tiến. Cái kia gọi Dỗ Xỉ Đạ quân Nhật Bản quan miết miết miệng, dùng sức xẻo hán ngữ nói, nghe nói Thi Vân tiểu thư trượt chân rơi xuống nước, kém chút hương tiêu ngọc vẫn, chúng ta Y Lìa Đông Tương quân rất là lo lắng, cho nên chuyên môn phái ta tới, tiếp Thi Vân tiểu thư trở về. Liễu Kim Phi vội vàng nói, cái này không thích hợp a. Tiểu nữ cùng Y Lìa Đông tiên sinh hôn nước, không phải còn không có xác định sao? Dỗ Xỉ Đạ cười ha ha nói, Liễu tiên sinh thật biết chế cười, từ chúng ta Y Lìa Đông Tương quân gật đầu một khắc kia trở đi, hôn nước liền đã có hiệu lực a. Chúng ta còn muốn trở về phục mệnh, mời Liễu tiên sinh không cần chậm trễ thời gian. Liễu Kim Phi cắn răng nói, hôm nay thật không được, tiểu nữ vừa mới rơi xuống nước, nhận lấy kinh hãi, thực sự không nên thành hôn, nếu không lần sau, ta tự mình đưa nàng tới như thế nào? Dỗ Xỉ Đạ phảng phất giống như không nghe thấy, đối với mình thủ hạ nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi mời Thi Vân tiểu thư đi ra. Mấy cái kia Nhật Bản binh sĩ không chút do dự, bưng lên thương liền muốn đi điều tra toàn bộ công quán. Lúc này, không thể nhịn được nữa, Liễu Thi Vân bỗng nhiên chạy ra, giận dữ nói, ta mới không cần gả cho các ngươi người Nhật buồn, các ngươi nhanh lên ra ngoài. Liễu Kim Phi biến sắc, vội vàng ngăn tại trước mặt của con gái, cười bồi nói, Dỗ Xỉ Đạ tiên sinh, nữ nhi của ta không che đậy miệng, ngài không cần sinh khí. Dỗ Xỉ Đạ dùng ánh mắt tham lam hung hăng đánh giá một phiên quốc sắc thiên hương Liễu Thi Vân, cười gần nói, Liễu tiên sinh yên tâm, chúng ta hoàng quân cần nhất liền là con gái của ngươi dạng này lương dân, đợi nàng đến chúng ta bên kia, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Chương 507, tên giả mạo ở đâu? Chương 507, tên giả mạo ở đâu? Liễu Thi Vân hét lớn, ta chết cũng sẽ không đi với các ngươi. Chỉ tiếc, bọn hắn hai cha con, tại bọn này tàn bạo Nhật Bản binh sĩ trước mặt, đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Dù là Liễu Kim Phi thủ hạ còn có một đám tay chân, cũng không dám chính diện cùng người Nhật buồn phát sinh xung đột. Nếu không kết cục sau cùng nhất định là Liễu gia bị triệt để diệt môn. Mắt thấy Liễu Kim Phi bị những binh lính kia thô bạo đẩy ra, mà Liễu Thi Vân thì phải bị bắt đi. Đột nhiên, một tiếng rõ ràng bạc cả, ngu ngốc từ trên lầu truyền ra, vang vọng tại toàn bộ công quán bên trong. Sau đó, đã nhìn thấy một người mặc cấp cao đồ bét, khí chất khác hẳn với thường nhân nam nhân trẻ tuổi, bước nhanh đi xuống. Hắn dùng lưu loát Tokyo khang tiếng nhậm mắng, đáng chết, lập tức đem ngươi người rút đi, đừng ảnh hưởng chúng ta đặc biệt cao khóa làm việc. Dỗ Xỉ Đạ sửng sốt một chút, thử dò xét nói, xin hỏi các hạ là? Phương Dương hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền cho hắn một cái tát, tiếp tục mắng, đặc biệt cao khóa cơ mật cũng dám đánh nghe, ngươi không muốn sống. Dỗ Xỉ Đạ thủ hạ lập tức giận dữ, nhao nhao nâng lên thương nhắm ngay Phương Dương, chỉ chờ Dỗ Xỉ Đạ ra lệnh một tiếng, liền phải đem Phương Dương loạn súng bắn chết. Liễu Kim Phi cha con cũng là khẩn trương và phần, sợ những người Nhật Bản này liều lĩnh, thật nổ súng. Cũng may, các điền đại tá là biết đặc biệt cao khóa cái này đặc vụ tổ chức, cũng đã nghe nói qua người bên trong này, tính tình cực lớn, đợi một chút lại vùng người cái tát. Cho nên, hắn dù là không cách nào xác định Phương Dương thân phận, vẫn là giữ vững một phần nhỏ tâm, không dám để cho bọn thủ hạ nổ súng. Chỉ là cũng không đi, vẫn còn tiếp tục quan sát Phương Dương nhất cử nhất động. Một bên khác Phương Dương cũng rất hoảng, hắn phi thường rõ ràng, có thể hay không lừa gạt qua, đều xem cái này vừa thấy mặt giao phong, nếu như không thể trước tiên đem những này người Nhật buồn đuổi đi, thân phận chân thật của mình sớm muộn sẽ bạo lộ. Đến lúc đó, kết cục của hắn không thể so với Liêu Thi Vân tốt bao nhiêu. Thế là, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Chỉ thấy hắn triển lộ ra càng thêm tức giận biểu lộ, giơ cánh tay lên tay 5 tay 10, lại cho các điền đại tá 10 cái tát, đánh cho gương mặt của hắn đều sưng phồng lên. Sau đó giận dữ hét, ta để ngươi lăn ra ngoài. Ngươi nghe không hiểu sao? Nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là còn chút lo nghĩ Dỗ Xỉ Đạ, bị cái này 10 cái tát một cái, ngược lại thật tin tưởng Phương Dương là đặc biệt cao khóa nhân viên đặc công. Tiêm phục tại Liễu gia, là chấp hành nhiệm vụ bí mật. Thế là hắn này một tiếng gật đầu, nói xin lỗi, thật xin lỗi. Hỏng ngài đại sự, chúng ta cái này rời đi. Nói xong, đối thủ hạ vây tay một cái, cắn răng nói, rút lui. Rất nhanh, những người Nhật Bản này liền biến mất sạch sẽ, chỉ có trên sàn nhà cái kia xốc xếp dấu chân, chứng minh vừa rồi hết thảy không phải ảo giác. Liêu Kim Phi lấy lại bình tĩnh, lôi kéo nữ nhi đi vào Phương Dương trước mặt, có chút thấp giọng hỏi, ngài thật là người Nhật buồn. Phương Dương dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đối Liêu Thi Vân nói, nhanh thu dọn đồ đạc, thừa dịp bọn hắn chưa kịp phản ứng, chúng ta lập tức rời đi. Liêu Thi Vân khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng, dùng sức gật gật đầu, chạy về gian phòng của mình thu dọn đồ đạc. Liêu Kim Phi cũng phản ứng lại, có chút lo lắng nói, dạng này là không được, hiện tại khắp nơi đều là người Nhật buồn, các ngươi chạy không thoát. Phương Dương hừ lạnh nói, vậy cũng so trực tiếp đưa dê vào miệng của ta. Trừ phi, ngươi căn bản muốn không yêu người nữ nhi. Liêu Kim Phi thở dài, ta làm sao lại không yêu nữ nhi của mình? Chỉ là ta coi là Y Y Đông Tiên Sinh sẽ thật cưới Thi Vân, đồng thời thật tốt chiếu cố nàng. Hiện tại xem ra, là ta mong muốn đơn phương. Phương Dương vui mừng nói, ngươi bây giờ tỉnh nộ cũng không muộn, ta không có nhìn lầm ngươi. Liêu Kim Phi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Phương Dương một chút, hỏi lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Phương Dương suy nghĩ một chút, chân thành nói, ta là Thượng Thiên phái tới, cứu ngươi nữ nhi. Nếu như ngươi tín nhiệm ta, liền đem nàng giao cho ta a. Ngươi cam đoan sẽ hảo hảo đối nàng sao? Liêu Kim Phi hỏi. Đương nhiên. Phương Dương gật đầu. Ngươi thể? Ta thể. Làm sao luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy? Liêu Kim Phi vẫn còn có chút do dự. Phương Dương thản nhiên nói, đó là ngươi cảm giác sai. Liêu Kim Phi, cứ như vậy, tại Liêu Kim Phi an bài xuống, Phương Dương cùng Liêu Thi Vân, các mang theo một cái dương hành lý, chui vào hắn chiếc kia phổ lợi mổ xe cũ kỹ bên trong. Trong thời gian ngắn nhất rời đi Liêu gia công quán. Lúc đầu dựa theo Liêu Kim Phi an bài, là để bọn hắn đợi đến bóng đêm giáng lâm thời điểm lại đi. Đến lúc đó tối như bưng người Nhật buồn muốn bắt bọn hắn cũng không dễ dàng. Nhưng là Phương Dương lại cảm thấy như thế ngược lại không an toàn, vạn nhất người Nhật buồn xác định thân phận của hắn, một lần nữa trở về bắt bọn họ làm sao bây giờ? Phương Dương cũng không nguyện ý lưu tại chỗ chờ chết. Huống chi, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm, cũng không có thời gian tiếp tục lãng phí nữa. Sự thật chính như Phương Dương đoán như thế, hắn cùng Liêu Thi Vân rời đi công quán sau không bao lâu, các điền đại tá quả nhiên mang theo đại đội binh sĩ lần nữa xâm nhập Liêu hội trưởng nhà bên trong. Nghiêm nghị quá to, cái kia tên giả mạo ở đâu? Mau đưa hắn giao ra. Liêu Kim Phi một mặt kinh ngạc ra đón, biết mà còn hỏi, cái nào tên giả mạo? Joshi đã tiên sinh nói tới ai? Các điền đại tá một phát bắt được cổ áo của hắn, chợt quát lên, vừa rồi giả mạo chúng ta mặt trời bản quân quan gia hỏa, có phải hay không là ngươi đem hắn ẩn nấp rồi? Nói. Liêu Kim Phi biến sắc lo lắng nói, ngài nói hắn là giả mạo. Ai nha? Thế nhưng là hắn đã đi à, còn đem nữ nhi của ta cũng bắt cóc vậy phải làm sao bây giờ? Các điền đại tá bang một tiếng rút đao ra đến, gác ở Liêu Kim Phi trên cổ nói, hỗn đản, ai bảo ngươi đem hắn thả đi? Liêu Kim Phi vẻ mặt đưa lắm nói, ngài không phải đã xác nhận thân phận của hắn sao? Ta cho là hắn là ngài bên kia đại quan, nào dám ngăn cản hắn a? Bà cả, ngu ngốc, nhanh phái người đi tìm, nếu như không thể đem hắn bắt lấy, ta liền đập chết ngươi. Các điền đại tá giận không kèm được, hỏi rõ ràng Phương Dương đào tẩu phương hướng sau, lập tức bắt đầu phái người đuổi theo. Liêu gia tay chân cũng bị hắn điều động, đồng thời hạ mệnh lệnh bắt buộc, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bắt cho được Phương Dương. Liêu Kim Phi trong lòng lo lắng, trên mặt lại là khí phẫn điên đứng, đối thủ hạ nói, các ngươi đều nghe thấy được sao? Tên hôn đảng kia bắt cóc nữ nhi của ta, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng phải đem hắn bắt về cho ta. Thời gian từng giờ trôi qua, các điền đại tá liền lưu tại Liêu gia công quán bên trong, đem Liêu Kim Phi trở thành con tin. Không bắt được người, hắn là sẽ không rời đi. Màn ảnh nhắm ngay đồng hồ treo trên tường, làm ngắn nhất kim đồng hồ đi hai vòng về sau. Rốt cục có tin tức truyền trở về, Liêu gia tay chân tại một nhà tiệm chụp ảnh cổng, phát hiện nhà bọn hắn xe con. Thế nhưng là, tiểu thư cùng tên lường gạt kia cũng đã không thấy bóng dáng. Liêu Kim Phi vụng trộm nhìn thoáng qua Joshida, sau đó lập tức bắt đầu báo tố diễn kỹ. Hắn vô đuổi khóc kể lể, các điền đại tá, ngại nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a. Cái kia trời đánh vương bắt đảng, bắt cóc nữ nhi bảo bối của ta, nếu như ta nữ nhi có cái không hay xảy ra, ta cũng không sống được. Chương 508, bản sắc biểu diễn chương 508, bản sắc biểu diễn rổ xì đã bị hắn làm cho đau đầu, hét lớn, im miệng. Ngươi tranh thủ thời gian ngẫm lại, bọn hắn còn có cái gì địa phương có thể đi. Liêu Kim Phi giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút, chân thành nói, nữ nhi của ta không chịu khổ nổi nàng nhất định sẽ không chạy qua xa, rất có thể ngay tại trong thành tìm một cái địa phương ở lại. Joshi đã vung tay lên, đối với thủ hạ nói, lập tức tăng cường nhân thủ, điều tra tất cả quán trọ, nói cho bọn hắn, nếu là có người dám biết chuyện không báo, hết thảy bắt lại. Này, màn ảnh lại nhất chuyển, đã đến cửa thành. Rộn rộn ràng ràng đám người, tại cửa ra vào vào, nhận lấy Nhật Bản binh kiểm tra. Lúc này, từ nơi không xa đi tới một đôi vợ chồng, nam người mặc vải thô áo gai, mang theo mũ rơm, thấy thế nào đều là một cái nông thôn hán tử cách ăn mặc. Thê tử của hắn đồng dạng bề ngoài xấu xí, trên đầu bọc lấy khăn vải, trên mặt còn có một khối bớt, để cho người ta nhìn lần đầu tiên liền không muốn xem nhìn lần thứ hai. Bọn hắn lẫn trong đám người, không đúng, vô kinh vô hiểm ra khỏi cửa thành. Thằng đến đi ra rất xa, cái kia thôn cô mới một thanh lấy xuống khăn trùm đầu, ôm Phương Dương cánh tay vui vẻ nói, không nghĩ tới thật có thể kiếm ra đến, ngươi thật sự là quá lợi hại. Phương Dương nhìn trước mắt cái này có thiếu nữ thần thái thốt cô, cười ha hả nói, ta đã sớm nói cho ngươi, thuật dịch dung của ta rất lợi hại, lần này tin chưa? Liêu Thi Vân dùng sức gật đầu, ta hiện tại thật tin tưởng, ngươi là Thượng Thiên phái tới cứu vớt ta, nếu không một người, làm sao lại nhiều như vậy chuyên nghiệp kỹ năng? Trước đó tiếng Nhật là như thế, lần này thuật dịch dung cũng giống như vậy. Phương Dương ở trong lòng bật cười, bất quá là đơn giản trang điểm thôi, ngươi thật đúng là coi là có thể dịch dung à? nếu như ngươi sinh hoạt tại ta thời đại kia, ngươi cam đoan so ta tinh thông nhiều. Ta đây chỉ là hiểu sơ ra lông thôi. Bất quá không thể không thừa nhận, Á Châu tứ đại tà thuật thứ nhất ở niên đại này thật là hàng duy đả kích. Hiện tại Phương Dương bọn hắn dù là đứng tại trước đó đám kia Nhật Bản binh sĩ trước mặt, đối phương cũng chưa chắc có thể nhận ra, trừ phi trực tiếp lục soát Phương Dương thân. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lấy ra tấm kia tại tiệm chụp ảnh đánh ra tới chụp ảnh chung, đối Liêu Thi Vân nói, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện?
Chuyện gì?
Liêu Thi Vân nghi ngờ nói. Vô luận lúc nào, ngươi đều phải bảo tồn tốt tấm hình này, không thể để cho nó có bất kỳ tổn hại. Thẳng đến ta xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ngươi, ngươi có thể làm được sao? Liêu Thi Vân tiếp nhận tấm hình kia, nhìn xem trên tấm ảnh cực kỳ xứng hai người, đỏ mặt nói, tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn. Phương Dương há to miệng, muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tính toán, vẫn là không giải thích, liền để vị đại tiểu thư này tiếp tục huyễn tưởng đi xuống đi. Có đôi khi biết quá nhiều trận tướng, ngược lại sẽ rất thống khổ. Tiếp xuống, hai người lại bắt đầu một đoạn chật vật chạy nạn hành trình. Bọn hắn nhất định phải trước ở người Nhật buồn đuổi theo trước đó, chạy trốn tới địa phương an toàn. Tốt nhất là đi thuyền ra biển, đi quốc gia khác tránh đầu gió. Cho nên bọn hắn đảo tàu phương hướng, liền là gần nhất một tòa bến tàu. Chỉ tiếc, Liêu Thi Vân là một cái tiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư, căn bản đi không được đường xa như vậy. Một cái giờ đồng hồ không đến, nàng liền đi bất động ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn chết sống không nguyện ý. Phương Dương không có cách nào, đành phải để nàng nhảy đến mình trên lưng, con nàng tiếp tục đi về phía trước. Liêu Thi Vân đầu tiên là có chút xấu hổ, tu tu đáp đáp. Đợi đến thích đứng hai người thân thể tiếp xúc về sau, nàng ngược lại trực tiếp ghé vào Phương Dương trên thân, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đoàn làm phim những người khác trông thấy một màn này đều có chút im lặng, nhao nhao ở trong lòng đầu đen rau muống, để cho các ngươi diễn cái khác nội dung cốt truyện, các ngươi va va chạm chạm luôn phạm sai lầm, hiện tại để cho các ngươi vung thức ăn cho chó, các ngươi ngược lại là xe nhẹ đường quen, quả thực là bản sắc biểu diễn. Có suy nghĩ hay không qua chúng ta những này người xem cảm thụ a? Lúc này đạo diễn Linh Hạo nhìn thoáng qua thời gian, quay đầu hỏi thôn trang bên kia chẳng cảnh bố trí xong sao? Phó đạo diễn gật đầu nói, cơ bản không sai biệt lắm, là tiếp lấy hướng xuống đập sao? Linh Hạo lắc đầu nói, một đoạn này đọc xong, nghỉ ngơi một hồi, thôn trang nội dung cốt truyện các loại trạm vạng tối thời điểm lại đọc. Tốt. Theo đạo diễn một tiếng cách một đoạn này nội dung cốt truyện lại đọc xong. Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt trở lại phòng xe bên trong, một bên rửa mặt, một bên nghe phó đạo diễn nói sau đó phải đọc phần diễn. Phương Dương không khỏi ở trong lòng cười khổ, không nghĩ tới hắn một câu tăng tốc quay chụp tốc độ, đem hắn mình cho hố. Một ngày quay phim 10 cái giờ đồng hồ, chuyện này với hắn tới nói, thật đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Cho nên nói, đừng nhìn những cái kia diễn viên kiếm tiền thật dễ dàng, bọn hắn quay phim thời điểm cũng là thật rất mệt mỏi. Không có một người thành công là tùy tiện. Cao Tiểu Nguyệt cũng có chút nghĩ xong công, nàng hỏi phó đạo diễn, tiếp xuống một đoạn này thân mật hí, không thể ngày mai lại đọc sao? Phó đạo diễn cười bồi nói, đoạn này nội dung cốt truyện liền là phát sinh ở buổi tối a. Nếu như ban ngày đọc, nói không chừng sẽ để lộ. Cao Tiểu Nguyệt buồn bực nói, thế nhưng là chúng ta đều rất mệt mỏi a, sao có thể đánh ra đến loại kia thân mật cảm giác đâu? Phương Dương tức giận nói, liền làm một đoạn ngắn hôn màn ảnh, để người xem biết xảy ra chuyện gì là được rồi, ngươi còn muốn đánh ra đến cái gì thân mật hiệu quả? Ừ, không để ý tới ngươi. Tại phòng xe bên trong nghỉ ngơi một hồi, ăn một phần cơm hộp, Phương Dương bọn hắn liền đi tới mới quay chụp một cái bị Nhật Bản bình tẩy sạch trống không thôn trang. Tại kịch bản thiết lập bên trong, thôn trang này là không có người sống, thanh tráng niên đều bị lôi đi làm lao động lao hấu, phụ nữ trẻ em thì bị trực tiếp sát hại. Vì trình độ lớn nhất trở lại như cũ ra năm đó cảnh tượng, Linh Hạo bọn hắn bỏ ra rất lớn tâm tư xây dựng tráng cảnh, trên mặt đất chân cụt tay đứt cùng những thi thể này, thoạt nhìn giống như thật. Lại thêm sắc trời ảm đạm, toàn bộ thôn trang không có một ai, càng gia tăng một tia kinh khủng không khí. Cao Tiểu Nguyệt có chút sợ sệt, cầm thật chặt Phương Dương tay, một tấc cũng không rời. Phương Dương chân thành nói, ngươi bộ phim này đập không tệ, là phải để mọi người biết, những cái kia xâm lược qua chúng ta người, mãi mãi cũng không nên được tha thứ. Phó đạo diễn đi tới hỏi, Phương tổng, có thể bắt đầu chưa? Phương Dương gật đầu nói, có thể, bắt đầu đi. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, quay chụp lần nữa bắt đầu. Phương Dương cùng Liễu Thi Vân đi qua một phiên chật vật bôn ba, rốt cục tại tinh bị lực tận trước đó, tìm được một thôn trang. Kết quả, làm bọn hắn đồng thời biến sắc chính là, thôn trang này khắp nơi đều là người chết, không có một chút sinh cơ. Không cần hỏi đều biết, đây là bị một đám không có nhân tính ra hỏa tẩy sạch qua địa phương. Như loại này thôn trang, tại năm đó Hoa Hạ đại địa bên trên còn có rất nhiều rất nhiều. Liêu Thi Vân trông thấy khắp nơi đều là người chết, làm sao đều không nguyện đi vào tá túc, muốn lập tức rời đi. Phương Dương lại kiên quyết nói, vô luận như thế nào cũng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, nếu không nếu là ngủ ở giã ngoại, chúng ta nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Liêu Thi Vân vô cùng đáng thương nói, vậy ngươi nhất định không nên rời bỏ ta ánh mắt. Phương Dương gật gật đầu, lôi kéo nàng đi vào trong thôn trang bộ. Chương 509, đùa giả làm thật. Chương 509, đùa giả làm thật. Cùng phía ngoài thi hải khắp nơi trên đất so sánh, thôn trang nội bộ muốn hơi tốt một chút. Đại đa số phòng ốc đều bảo tồn hoàn hảo, chỉ là bên trong rõ ràng đi qua tẩy sạch, căn bản không có lưu lại cái gì vật hữu dụng. Liêu Thi Vân nhìn xem chung quanh hoàn cảnh loạn tao tao, tao mày nói, chúng ta thật muốn ở chỗ này sao? Phương Dương gật đầu nói, nơi này mặc dù hoàn cảnh chẳng ra sao cả, nhưng là làm sao cũng so giã ngoại an toàn được nhiều, chấp nhận một đêm à. Hắn chọn lấy một gian thoạt nhìn dùng tài liệu tương đối vững chắc phòng ở, mang theo Liêu Thi Vân đi vào. Thuận miệng Vân phó nói, ta đi nấu nước, ngươi đem cái bàn thu thập một chút, chúng ta ăn cơm trước. Liêu Thi Vân lập tức lắc đầu nói, không cần, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Phương Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo nàng cùng một chỗ, dùng trong chun nước tổ nước, đốt đi một nồi nước nóng, lại đem mang theo bên người lương khô lấy ra, hai người chịu được ăn một bữa. Cơm nước xong xuôi, Liễu Thi Vân cũng có chút vây lại, Phương Dương đem còn lại nước nóng rót vào một cái chậu gỗ, vương cho nàng nói, ngươi tắm một cái à, ta ra ngoài đi một vòng. Ngươi đi đâu? Liễu Thi Vân khẩn trương nói. Không đi xa, liền đi trong sân nhìn xem. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Tốt. Phương Dương đi vào trong sân, một bên tìm tòi tỉ mỉ, một bên nói lẩm bẩm, theo lý thuyết, phòng ốc như vậy đều hẳn là có xây hầm à, giấu đi đâu rồi? Nhanh lên đi ra, không nên cùng lão tử chơi trốn tìm. Đúng vậy, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy ở tại trong hầm ngầm càng an toàn một chút, chí ít sẽ không bị đột nhiên xuất hiện truy binh ngăn ở trong phòng. Thậm chí nếu như trong hầm ngầm thức ăn sung túc lời nói, bọn hắn ở chỗ này ở một thời gian ngắn cũng là có thể. Đi qua một phiên chăm chú tìm kiếm, Phương Dương vậy mà thật tại sân nhỏ góc đông bắc tìm được một cái ẩn nấp hầm. Hắn tốn sức mở ra tấm tre, phát hiện bên trong cũng không có cái gì mốc meo hương vị, có thể ở người. Thế là hắn liền lập tức đem Liễu Thi Vân cho kêu lên, vị nàng đi vào trong hầm ngầm, đồng thời dùng bên ngoài thu tập được chiếu rơm cùng đệm chăn, xây dựng một cái lâm thời ổ nhỏ. Chỉ là cái này ổ nhỏ diện tích có chút nhỏ, nếu như hai người bọn họ cùng một chỗ ngủ, vậy cũng chỉ có thể dính chặt vào nhau. Phương Dương do dự một chút, thử dò xét nói, nếu không ngươi ngủ ở chỗ này, ta vẫn là ở tại phía trên trong phòng. Liễu Thi Vân đỏ mặt, lắc đầu nói, không cần. Phương Dương liền hiểu nàng ý tứ, gật đầu nói, vậy chúng ta liền chịu đựng một cái đi. Hai người đem hầm khẩu phong tốt, ngay tại cái này yên tĩnh mà hắc ám địa phương, ngủ xuống tới. Liễu Thi Vân vốn là rất buồn ngủ, thế nhưng là cùng Phương Dương ngủ ở cùng một chỗ sau, ngược lại tinh thần. Cách hai tầng quần áo, nàng có thể cảm nhận được từ Phương Dương trên thân chuyển tới một cỗ nhiệt lực. Vì làm dịu lúng túng, nàng chủ động mở miệng nói, ngươi nói, chúng ta có thể nhảy ra người Nhật buồn vòng đây sao? Phương Dương tự tin nói, đương nhiên, có ta bảo vệ ngươi, bọn hắn không có khả năng bắt lại ngươi. Liễu Thi Vân vui vẻ nói, ngươi có phải hay không còn có đòn sát thủ không có xuất ra a? Phương Dương lắc đầu nói, không có đòn sát thủ, nhưng là ta tin tưởng vận mệnh. Ai vận mệnh? Ngươi sao? Không, là ngươi. Ta tin tưởng vững chắc ngươi lần này không có việc gì, hơn nữa có thể vô bệnh vô thai sống đến 70-80 tuổi. Có đúng không? Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ một mực đuổi tiếp ta sao? Liễu Thi Vân thiên quả thực hỏi. Phương Dương có chút trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết mình có thể trở về hay không. Nếu như không thể quay về lời nói, lại sẽ có sự tình gì chờ lấy hắn. Liễu Thi Vân nhìn Phương Dương không nói lời nào, có chút nóng nảy, truy vấn, mau nói a. Vận mệnh của ngươi sẽ như thế nào? Phương Dương cười cười, nói sang chuyện khác, nếu có một ngày, ngươi lần nữa nhìn thấy ta, ta lại không biết ngươi sẽ làm sao. Liễu Thi Vân không chút do dự nói, ta quản ngươi có biết ta hay không. Chỉ cần lại để cho ta gặp ngươi, ngươi liền không khả năng lại chạy rời mất. Phương Dương lắc đầu nói, không đối, ngươi hẳn là trước tiên đem tấm hình kia lấy ra, nói không chừng ta nhìn thấy ảnh chụp, liền có thể nhớ tới ngươi. Liễu Thi Vân lập tức nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi, chỉ cần ta lấy ra ảnh chụp, ngươi nhất định phải nhận ra ta à. Ta biết, yên tâm đi. Phương Dương nói xong câu đó, chợt phát hiện bên cạnh không có thanh âm. Hắn còn tưởng rằng Liễu Thi Vân ngủ thiếp đi, cũng liền không có để ở trong lòng. Ai biết một lát sau, lại nghe thấy một trận nức nở thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Hắn giật nảy mình, vội vàng chống lên nửa người, nhìn xem Liễu Thi Vân bên mặt nói, ngươi thế nào? Ngươi khóc cái gì? Liễu Thi Vân một bên lau nước mắt, một bên thương tâm nói, ngươi có chuyện giấu giếm ta, ta thật là khó chịu. Phương Dương không biết nói gì, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Ta nào có sự tình giấu giếm ngươi? Không, ngươi có. Ta có thể cảm giác được. Liễu Thi Vân còn tại nức nở. Phương Dương bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận nói, kỳ thật có thể nói sự tình, ta đã mới nói, còn lại, nói ngươi cũng sẽ không lý giải. Ngươi không nói, làm sao ngươi biết ta không hiểu? Liễu Thi Vân hỏi ngược lại. Phương Dương thở dài, quyết tâm liều mạng nói, tốt, ta cho ngươi biết, ta kỳ thật không phải thời đại này người, ta đến từ tương lai. Tại chúng ta thời đại kia, người Nhật Bản đã đầu hàng, hoa hạ nhân dân mỗi một cái đều có thể ăn cư lạc nghiệp, sẽ không lại bị người tùy tiện sát hại. A, vậy là ngươi làm sao tới được nơi này? Liễu Thi Vân giật mình nói, khả năng cùng tấm hình kia có quan hệ, bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, cũng khó nói đây chỉ là một giấc mộng đâu. Không, đây không phải mộng, ta có thể xác định, ngươi là chân thật tồn tại. Liễu Thi Vân cả giận nói. Phương Dương hỏi ngược lại, nếu như sáng sớm ngày mai, ta đột nhiên biến mất, ngươi còn biết cho rằng như vậy sao? Sẽ, có thể như vậy sao? Liễu Thi Vân bị dọa, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như bị nàng coi là dựa vào Phương Dương đột nhiên biến mất, nàng sẽ như thế nào? Khả năng, nàng cũng sống không nổi a. Vậy đơn giản là nhất định. Nghĩ tới đây, vô tận hoảng sợ cùng ủy khuất trong nháy mắt chiếm cứ trong đầu của nàng. Nàng không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên lật người đến, ôm lấy Phương Dương, đồng thời không chút do dự hôn lên. Giờ khắc này, cái gì thật trọng, cái gì thẹn thùng, hết thảy tất cả cút đi một bên. Bà tiểu thư chỉ muốn bắt lấy lập tức, bắt lấy người nam nhân trước mắt này. Thế là, tuổi khô lửa bốc, một điểm liền đốt. Hai người tại mờ tối trong hầm ngầm, điên cuồng xé rách đối phương quần áo, tùy ý phát tiết trong lòng, cái kia mãnh liệt tình cảm. Cái này màn ảnh cùng đạo diễn dự đoán không giống nhau lắm, bất quá lại có vẻ càng thêm chân thực, cho nên hắn cũng không có kêu dừng. Mấy phút đồng hồ sau, Linh Hạo thanh âm mới từ chỗ tối chuyển đến, Phương Tổng, Cao Tổng, có thể, đoạn này đọc xong. Cao Tiểu Nguyệt không nhịn được nói, lập xong liền ra ngoài đi, không nên quấy rầy chúng ta. Cái gì? Chuyên môn theo vào tới quay nhiếp đạo diễn Linh Hạo, cao cấp quay phim sư cùng chuyên nghiệp ánh đèn sư, ba người toàn bộ ngây mẩn cả người. Cái này cờ mờ nở có ý tứ gì? Các ngươi đây là muốn đùa giả làm thật à? Nhập hí sâu như vậy sao? Chương 510, xảy ra bất trắc chương 510, xảy ra bất trắc tốt a, các ngươi là lão bản, các ngươi định đoạt. Ba người vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đội vàng thu dọn đồ đạc, xám xịt chạy ra ngoài. Phương Dương cũng rất im lặng, hắn dùng sức đè lại Cao Tiểu Nguyệt cái đầu nhỏ, làm cho đối phương tỉnh táo một chút. Sau đó tức giận nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia làm gì đâu? Ngươi sẽ không thật muốn ở chỗ này làm chút gì a? Cao Tiểu Nguyệt một tay đem tay của hắn mở ra, rất là nghiêm túc nói, không cần phá hư bầu không khí, hiện tại ta là Liêu Thi Vân, ta không muốn lưu lại tiếp với. Phương Dương, ngoa tạo, nha đầu này sẽ không nhân cách phân liệt đi. Ngươi nếu là dễ dàng như vậy nhập ý, ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi quay phim. Thẳng đến sau một tiếng, Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt mới có hơi chột dạ đi ra hầm. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã sớm tối đen. Cái khác đoàn làm phim nhân viên đã từ lâu rời đi, chỉ có Cao Tự Cường một người, chờ bọn hắn ở bên ngoài. Phương Dương hiếu kỳ nói, những người khác đâu? Cao Tự Cường cười hắc hắc nói, bị ta đuổi đi a. Sao có thể để bọn hắn quấy rầy đến các ngươi? Phương Dương mặt mo đỏ ửng nói, chớ có nói hiệu nói vượng, chúng ta liền là tại phía dưới nghỉ ngơi một hồi. Cao Tự Cường nhìn thoáng qua muội muội, cười ha hả nói, cái kia nhất định phải a, Phương tổng nói cái gì chính là cái đó. Phương Dương trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, phía sau nội dung cốt truyện liền nên ngươi đăng tràng, lời kịch đều ghi nhớ sao? Cao Tự Cường cười ha hả nói, đã sớm ghi nhớ, cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Phương Dương gật gật đầu, vừa tiếp tục nói, hôm nay có chút mệt mỏi, thông chi bọn hắn, ngày mai nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều lại bắt đầu đập còn lại nội dung cốt truyện. Tốt, ta đưa các ngươi về khách sạn. Một bên khác, Tinh Quang Chuyện Môi tổng giám đốc Dương Đông Thành cũng tại cùng bọn thủ hạ phát cáu. Hắn đối điện thoại giận dữ hét, chuyện gì xảy ra? Để ngươi đập ảnh chụp cùng video đâu? Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được. Trong điện thoại Lã Quan Đông bất đắc dĩ nói, chuyện này thật không đơn giản à? Tân Nguyệt bên kia mỗi lần khởi động máy đều muốn thu điện thoại di động, ta đã để bọn hắn chuẩn bị lỗ kim camera thế nhưng là tìm không thấy cơ hội ra tay à? Ta mặc kệ những này, nhiều nhất cho ngươi thêm 2 ngày thời gian, nếu như lại đập không đến ta muốn video tư liệu, tiếp theo bộ phim đừng lại tìm ta đầu tư. Tốt ta, ta tận lực. Lã Quan Đông có chút buồn bực cúp điện thoại, có một loại bất đắc dĩ bất đắc dĩ. Hắn là một cái đạo diễn à, lại mẹ hắn không phải đặc công, còn có thể cưỡng ép chế tạo ngoài ý muốn, để nội ứng chụp lén không thành. Huống chi, hắn là biết Phương Dương người này có bao nhiêu khó chơi lần trước từ lộ sự kiện, Thiên Ngu Khang lão gia tử vì bồi tội, đều sắp bị Phương Dương hao trọng. Cho nên Lã Quan Đông là thật lo lắng chuyện này bộc lộ ra đi, ảnh hưởng đến chính hắn tiền đồ. Cũng bởi vậy, hắn đã quyết định chủ ý, lại kéo 2 ngày, nếu có cơ hội liền chụp mấy tấm hình, không có cơ hội lời nói, tình nguyện về sau không tìm Dương Đông Thành đầu tư, cũng muốn từ bỏ chuyện này. Ta không thể công khai cự tuyệt, thế nhưng là ta kéo dài công việc ngươi tổng không trách được trên đầu ta à. Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn không muốn cơ hội này hết lần này tới lần khác tại ngày thứ 2 liền xuất hiện. Với lại hiệu quả cực kỳ tốt. Ngày thứ 2 buổi chiều, lần nữa khôi phục tinh thần Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt, lần nữa đi vào đoàn làm phim, quay chụp tiếp xuống nội dung cốt truyện. Hôm nay muốn đập chính là một trận truy đuổi hí, nam nữ nhân vật chính tư định trung thân sau, tình cảm cấp tốc cấm lên, quyết định tăng thêm tốc độ tiến về bến tàu, chỉ để thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Ai biết, lại tại trên đường tao ngộ ngoài ý muốn, bị hai cái tuần tra Nhật Bản binh sĩ phát hiện. Nhật Bản binh để bọn hắn dừng lại tiếp nhận kiểm tra, bọn hắn tự nhiên không chịu, liền bắt đầu hướng trong rừng cây chạy. Nhật Bản binh liền rìm súng theo ở phía sau truy, bên cạnh xạ kích, mấy lần đều kém chút đánh trúng bọn hắn. Phương Dương trông thấy tiếp tục như vậy không được, thế là liền làm ra một cái to gan quyết định. Hắn để Liễu Thi Vân kéo rách khăn trùm đầu, lau trên mặt cho đen, lộ ra chân dung. Hai cái Nhật Bản binh quả nhiên hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt tinh trùng lên não, quyết định bắt sống vị này hoa cô nương. Thế là, bọn hắn không còn nổ súng, mà là chia binh hai đường, muốn tiền hậu giáp kích, bắt sống. Phương Dương chờ chính là cái này cơ hội, hắn tăng thêm tốc độ, nên tiếp gần nhất cái kia Nhật Bản binh. Sau đó để Liễu Thi Vân cố ý ngã sấp xuống, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Thừa dịp đối phương thất thần thời điểm, hắn đột nhiên bung ra một thanh đao nhọn, vừa bận cắm ở Nhật Bản binh ngực. Nơi này nhưng thật ra là có một ít ăn khớp lỗ thủng, dù sao Phương Dương vai diễn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể ngọn phi đao ném chuẩn như vậy, làm đến một kích mất mạng. Bất quá, người tại trong tuyệt cảnh cũng là có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Cho nên, nếu là cưỡng ép giải thích, cũng được đến thông, cũng không cần xoắn xuýt những chi tiết này. Ngược lại, nội dung cốt truyện phát triển liền là Phương Dương đánh một cái chênh lệch thời gian, lấy Liêu Thi Vân làm mồi nhử, trước giải quyết một tên Nhật Bản binh. Sau đó hắn lập tức đem Nhật Bản này binh thi thể kéo tới Liêu Thi Vân trên thân, chế tạo ra tên kia đã không kịp chờ đợi bắt đầu thi bạo dáng vẻ. Nơi này đương nhiên là thế thân nữ diễn viên đăng tràng. Phương Dương mình thì tìm súng, ẩn thân tại trong bụi cỏ. Nửa phút đồng hồ sau, một tên khác Nhật Bản binh quả nhiên thở phì phò chạy tới, miệng bên trong còn bô bô chửi loạn. Ý là, người gia hỏa này làm sao cũng không chờ đợi ta. Vậy mà ăn một mình. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện không được bình thường, trên mặt đất vậy mà không có nam nhân kia thi thể, mà đồng bạn của mình, động tác tựa hồ cũng không đúng lắm. Ngay tại lúc này, tiếng súng băng lên, một viên đạn từ sau lưng của hắn bắn ra, quán xuyên thân thể của hắn. Lúc đầu đâu, nếu như cứ như vậy đem cái thứ hai Nhật Bản binh đánh chết, cũng liền không có sự tình phía sau. Kết quả không biết biên kịch nghĩ như thế nào, vậy mà thiết lập một thương này không có đem người đánh chết, chỉ là để Nhật Bản binh thụ thương. Còn muốn để nhân vật chính cùng thụ thương Nhật Bản binh đánh một trận, đột xuất bọn hắn một trận chiến này nguy hiểm. Thế là, trông thấy Nhật Bản binh không có bị đánh ngã, Phương Dương trong nháy mắt liền nhảy ra ngoài, vung thương nắm bắt đầu cùng Nhật Bản binh vật lộn. Nhật Bản binh mặc dù thụ thương, nhưng là dù sao cũng là quân nhân, nhận qua nghiêm khắc vật lộn huấn luyện. Phương Dương Tam bản phủ rất nhanh liền bị hắn chặn lại, hắn thậm chí rút ra dao găm quân đội, muốn đem Phương Dương một kích mất mạng. Ngay tại lúc này, đứng ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh Liễu Thi Vân, chợt nhớ tới Phương Dương dạy cho nàng vài câu tiếng Nhật. Thế là, nàng lập tức dùng tiếng Nhật hô một câu, dừng tay. Nhật Bản này binh có chút kinh ngạc, động tác trên tay liền chậm một nhịp, Phương Dương thì không chút do dự, vung thương nắm hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Lúc đầu dựa theo kịch bản, lúc này Nhật Bản binh hẳn là hét lên rồi ngã gục, chiến đấu liền kết thúc. Phương Dương cùng Liễu Thi Vân liền có thể đoạt lại trang bị, tiếp tục phá vây. Ai biết người nam kia diễn viên không biết làm sao làm, vậy mà đứng không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh chịu lần này mánh kích. Lại thêm Phương Dương không có đập qua đánh hí, sẽ không thu lực. Thế là liền xảy ra chuyện cái kia diễn Nhật Bản binh nam diễn viên, Thái Dương trực tiếp bị đánh phá, máu tươi quần quần chảy ra, dọa đám người kêu to một tiếng. Chương 511, video tiết lộ chương 511, video tiết lộ Ninh Hạo đạo diễn đội vàng hô to một tiếng cách tạm dừng quay chụp, sau đó tự mình chạy tới, hỏi, cho ăn, ngươi không sao chứ? Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt cũng có chút khẩn trương, cùng một chỗ vây lại. Nam kia diễn viên bưng bít lấy đầu, vốn còn muốn cười cười, nói một câu không có việc gì. Kết quả mắt tối sầm lại, trực tiếp té ngã trên đất. Thế là toàn bộ đoàn làm phim đều loạn cả lên. Mà một màn này, thì toàn bộ bị cách đó không xa một cái lô kim camera vô xuống. Đợi nhiều ngày như vậy, một mực không có đập tới nhân vật nam chính chính diện ảnh chụp. Không nghĩ tới hôm nay lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Hiện trường đóng phim kèm chút đánh chết người, hoa, ngày mai đầu để tin tức đều có. Lần này, không cho gấp 10 lần tiền thù lao, lão tử cũng không nguyện ý a. Chụp lén tới video cùng ảnh chụp, rất nhanh liền phát đến Lã Quan Đông đạo diễn trên điện thoại di động. Hắn nhìn xem những này phòng tay video, xoắn xuýt nửa ngày, vẫn là không dám một mình giữ lại, thế là liền lập tức phát cho Dương Đông Thành. Dương Đông Thành lập tức vui mừng quá đỗi, hung hăng tán dương một phiên mình ái tướng, đồng thời biểu thị, sang năm còn cho hắn đầu tư một bộ đại chế tác màn ảnh phim. Lã Quan Đông đầu tiên là biểu đạt cảm tạ, sau đó thử thăm dò hỏi một câu, "Dương tổng, ngài thật muốn đem những video này công khai sao?" Dương Đông Thành từ chối cho ý kiến nói, "Ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi, cái khác không cần nhiều hỏi, đây không phải ngươi ta có thể chuyện quyết định." Lã Quan Đông liền hiểu đối phương ý tứ, đành phải bất đắc dĩ nói, "Vậy được rồi, ta đã biết." Cứ như vậy, tại Dương Đông Thành cùng Tần Lãng tầng tầng chuyển giao dưới, Lâm Thiếu Gia rất nhanh liền đạt được những này kình bạo video, hắn cũng trước tiên lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng. Những người khác sợ Phương Dương, hắn cũng không sợ, không nói để ra hỏa này thân bại danh liệt, ít nhất cũng phải hảo hảo bần nôn hắn một cái mới được. Vào lúc ban đêm, mấy đại giải trí diễn đàn đồng thời tuân ra đại dưa, nói tài chính giới tiếng tăm lừng lây Phương Thần, vậy mà hiện thân Tùng Giang truyền hình điện ảnh căn cứ đồng thời đập một bộ dân quốc đề tài tình yêu phim. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn đang quay nhiếp quá trình bên trong, không có khống chế tốt lực đạo, vậy mà dùng báng súng đem một vị khác nam diễn viên đánh ngất xỉu quá khứ, máu tươi chảy đầy đất. Trước mắt người bị thương đã đưa vào bệnh viện, có thể hay không lưu lại di chứng, ai cũng không biết. Bởi vì có cầu có chân tướng, những này thiết mời nhiệt độ phi thường cao, vô số ăn dưa quần chúng bị hấp dẫn mà đến. Tại Lâm Thiếu Gia mời thủy quân mang tiết tấu dưới, bắt đầu đối Phương Dương cái này một bước giới hành vi, triển khai ước ao ghen tị dùng ngòi bút làm vũ khí. Bọn hắn ngôn luận đều là dạng này, thật sự là rời đại phổ, Phương Thần đều như thế có tiền, lại còn đi quay phim, kiếm điểm này cắt xê, liền không thể cho người bình thường một điểm đường sống sao? Mấu chốt ngươi đập liền đập a, ngươi cũng chăm chú một điểm a, trực tiếp đem cái khác diễn viên đánh cái gần chết tính là gì sự tình a? Ngươi đến cùng là tới quay phim vẫn là để phát tiết cảm xúc? Phát tiết cảm xúc ngược lại không đến nỗi, nhân gia có tiền như vậy, nếu quả như thật muốn đánh người, có là người để hắn đánh. Điều này cũng đúng, nếu như có thể cho ta 1 triệu, ta cũng không để ý bị hắn dừng lại viện. 1 triệu nhiều lắm, ta bên này 800 ngàn là được, Phương Thần nếu có cần, nhớ kỹ liên hệ ta. Thao, cái này mẹ hắn còn có ác tính đấu giá. Thật sự là đao nhỏ kéo cái mông, mở con mắt. Lâm Thiếu Gia an bài thủy quân, trông thấy lâu có chút lệnh ra, lập tức đi ra bình định lập lại trật tự, tiếp tục mang tiết tấu nói, mọi người không cần tranh luận những này chuyện không có ý nghĩa, hiện tại hẳn là Phương Thần, để hắn đi ra xin lỗi. Đối, để hắn nói xin lỗi, sao có thể đả thương người liền không quan tâm nữa nha. Hắn nhưng là nhân vật công chúng. Cứ như vậy, tại vô số dân mạng dưới, Phương Dương xã giao tài khoản rất nhanh liền công hãm. Mặc dù có rất nhiều sắc phấn đang giúp hắn giải thích, nói hắn không thể nào là cố ý thế, nhưng là dư luận một khi hình thành, vẫn là cho hắn danh dự tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tân Nguyệt truyền thông trong phòng họp, Phương Dương nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính, cái kia không ngừng đổi mới dân mạng bình luận, nhịn không được cười lạnh nói, cái giới này dân mạng thật đúng là không có đầu óc, người khác nói thế nào, bọn hắn liền làm sao tin tưởng, thật sự là một điểm chủ kiến đều không có. Linh Hạo đạo diễn chủ động kéo qua trách nhiệm, một mặt xấu hổ nói, là ta không có làm tốt sở tiêu đi ô tư ẩn quản lý công tác, cho Phương tổng tạo thành hết thảy ảnh hưởng trái chiều, đều để ta tới gánh chịu. Phó tổng quản lý Chu Nhược Băng hòa giải nói, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mà là phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, đem mặt trái ngôn luận đè xuống. Hoa tỷ lập tức tiếp lời nói, Vân Phàm bên kia thủy quân đã bắt đầu tập kết, nhiều nhất 2 cái giờ đồng hồ, nhất định có thể đem trên mạng ngôn luận thay đổi. Phương Dương khoát tay nói, này cũng không quan trọng, ta ngược lại càng muốn biết, là ai ở sau lưng chủ tính đây hết thảy, các ngươi có hay không đối tượng hoài nghi? Linh Hạo do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Phương tổng cảm thấy, có khả năng hay không là Lã Quan Đông tên hôn đảng kia làm. Chu Nhược Băng lắc đầu nói, không có khả năng, hắn tuyệt đối không có lá gan này, trừ phi có người sai xử hắn làm như vậy. Hoa tỷ chợt nhớ tới một sự kiện, nhấc tay nhắc nhở, Phương tổng, ngài còn nhớ rõ lần trước Tiểu Nguyệt tham gia mỹ thực tiết mục, bị Hoa thiếu trước mặt mọi người chế giễu sự tình sao? Phương Dương gật đầu nói, nhớ kỹ, ta đương thời còn nói chuyện này không phải Hoa thiếu mình bày kế, chẳng lẽ ngươi biết người giật dây là ai? Hoa tỷ trần chờ nói, kỳ thật ta cũng không phải rất xác định, ta chính là nghe nói Hoa thiếu cùng Tình Quang chuyện môi Dương tổng quan hệ không tệ, Hoa thiếu mỗi lần tới Ma Đô đều sẽ đi Dương tổng trong nhà bái phỏng.
A,
ngươi nói là Tinh Quang chuyện môi tổng giám đốc Dương Đông Thành. Phương Dương cười lạnh nói, vừa vặn Lã Quan Đông người lãnh đạo trực tiếp cũng là hắn, vậy cái này sự kiện thật là có thể là hắn làm. Hoa tỷ ngượng ngùng nói, kỳ thật Dương tổng cũng là không dám đắc tội ngài, cũng không bài trừ sau lưng của hắn còn có người. Phương Dương gật đầu nói, đi, ta đã biết, ta sẽ phái người đi thăm dò. Lúc này, Phương Dương điện thoại di động kêu lên, điện báo biểu hiện là Cố Vân Khê. Hắn liền làm một cái thủ thế, để mọi người không cần nói, sau đó nhấn xuống nút trả lời. Cố Vân Khê cái kia ghen tuông 10 phần thanh âm rất nhanh từ trong loa truyền ra, chế nhạo nói, ngươi làm không tệ lắm, đập cái phim toàn thế giới đều biết. Phương Dương tức giận nói, rất rõ ràng có người muốn bại hoại thanh danh của ta, ngươi liền không có chút nào lo lắng cho ta sao? Cố Vân Khê hừ lạnh nói, ngươi fan hâm mộ ngàn vạn, chỉ là tôm tép nhãi nhép có cái gì tốt lo lắng? Nói không chừng một đêm không đến, dư luận liền đảo ngược. Phương Dương cười nói, kỳ thật ta không phải rất quan tâm người khác nói thế nào ta, ta chính là muốn biết, ai nhàm chán như vậy, cầm loại chuyện này làm văn chương. Cố Vân Khê nhún vai nói, bị ngươi đắc tội người nhiều như vậy, ai biết sẽ là ai? Nhân gia cũng không có khả năng lưu lại được điểm cho ngươi đi bắt. Phương Dương thẳng nhiên nói, ai nói không có chứng cứ liền bắt không được hung phạm. Lần này, ta nhất định phải đem dấu ở sau lưng hắc thủ bắt tới. Vậy ngươi phim làm sao bây giờ?
Không đập.
Trước tạm dừng mấy ngày a, vừa bạn nghỉ ngơi một chút, quay phim cũng xác thực mệt mỏi.
Cắt, ta còn tưởng rằng ngươi thích thú đâu.
Ha ha, niềm vui thú cũng vẫn là có một chút. Phương Dương nói đến đây, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chương 512, hai họa ngập đầu. Chương 512, hai họa ngập đầu. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, hắn bộ phim này vốn là dự định đập đến tốt liền lên chiếu, đập đến không tốt liền giữ lại mình nhìn. Thế nhưng là bị nuốt trong bóng tối hắc thủ như thế một cho hấp thụ ánh sáng, chẳng phải là biến thành tất cả mọi người biết đến sự tình. Nếu như hắn đến lúc đó lại nói đập đến không tốt, không lên chiếu chẳng phải là muốn bị người cười chết.
Mẹ, nói như vậy, lần này là vô luận như thế nào cũng phải đem phim chiếu lên.
Hắn cúp điện thoại về sau, lập tức đem cái lo lắng này nói cho phòng họp những người khác nghe. Ninh Hạo đạo diễn cao mày nói, nếu như muốn bảo đảm chất lượng, mặt trước cái kia màn ảnh xác thực cần lại mài giũa một chút, không thể quá thô ráp. Phương Dương nghi ngờ nói, ngươi cái gọi là rèn luyện, là có ý gì?
Ninh Hạo tăng háng một cái, giải thích nói, liền là đem không hài lòng màn ảnh một lần nữa đập một lần.
Phương Dương, tốt tốt tốt, tình cảm ta mấy ngày nay vất vả đánh ra tới màn ảnh, đều uổng phí thôi.
Vào lúc ban đêm, Tân Nguyện truyền thông phát biểu làm sáng tỏ thông cáo, đối trên mạng những cái kia bôi đen ngôn luận tiến hành dần dần bác bỏ.
Đầu tiên, bộ phim này liền là Phương Thần đầu tư, nhân ra là hữu nghị khách mời, cũng không cầm cắt xê.
Tiếp theo, ban ngày ngộ thương sự kiện chỉ là ngoài ý muốn, Phương Thần là lần đầu tiên quay phim, nắm giữ không tốt cường độ mới có thể đả thương cái khác diễn viên, không có bất kỳ cái gì âm mưu ở trong đó.
Đồng thời, vị kia thụ thương nam diễn viên cũng không có trở ngại, trước mắt đã xuất viện, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng.
Cuối cùng, Tân Nguyện truyền thông mãnh liệt khiển trách loại này chụp lén studio video, đồng thời đem ra công khai hành vi.
Trước mắt công ty đã báo động, đem truy cứu chụp lén người pháp luật trách nhiệm.
Lưu loát một thiên văn trường, trật tự rõ ràng, luận cứ đầy đủ.
Rất nhanh liền để những cái kia hắc phấn không lời có thể nói.
Ngay sau đó, Nhạc Vân Phàm thủy quân đoàn đội bắt đầu phản công, bọn hắn tiến vào chiếm giữ các đại diễn đàn, đem ban ngày những cái kia mang tiết tấu ra hỏa toàn bộ lột đi ra. Nói bọn hắn không phải phổ thông dân mạng, mà là chuyên nghiệp thủy quân, từng tại nào đó chuyện gì kiện bên trong đóng vai không tốt nhân vật, lần này động cơ cũng không phải đơn thuần như vậy. Mời rộng rãi dân mạng cảnh giác cao độ, không nên bị người lừa.
Đến tận đây, trên mạng dư luận bắt đầu đảo ngược, tuyệt đại đa số người đều tin tưởng, đây là có người đang cố ý hướng Phương Thần trên thân dội nước bẩn, lòng dạ đang chém.
Mà đổi thành một bên Phương Dương cũng bắt đầu phản kích.
Hắn phái một đội lính trinh sát theo dõi Tinh Quang chuyện môi tổng giám đốc Dương Đông Thành, muốn nhìn một chút giá hỏa này cùng ai đi tương đối gần.
Kết quả, lại ngoài ý muốn phát hiện Từ Lộ thân ảnh.
Tuy nhiên cái này nữ nhân mang theo khẩu trang cùng kính dâm, nhưng là Hoa tỷ cùng Cao Tiểu Nguyệt vẫn là trước tiên đem nàng nhận ra được. Thế là, Phương Dương lập tức cải biến sách lược, một chiếc điện thoại đánh tới Thiên Ngu âm nhạc Khang lão gia tử trên điện thoại di động. Từ Lộ trước kia liền là Thiên Ngu nghệ nhân, muốn nói không có một chút nhược điểm tại Khang lão gia tử trong tay, Phương Dương là tuyệt đối không tin.
Hiện tại, liền là khảo nghiệm hắn cùng lão gia tử thâm hậu hữu nghị thời điểm.
Điện thoại kết nối sau, Khang lão gia tử còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thậm chí còn cùng Phương Dương nói đùa. Hỏi bọn hắn công ty là không phải nam diễn viên rất khẩn trương, đều cần lao bản tự mình biểu diễn nhân vật nam chính.
Phương Dương thì thuận đối Phương Phụ Hòa nói, cũng không phải sao.
Hiện tại ưu tú nam diễn viên nhưng khó tìm, bất quá ta nghe nói Khang thiếu gia rất có biểu diễn thiên phú, không biết có thuận tiện hay không mời hắn đến khách mời một cái.
Lão gia tử lập tức cảnh giác lên, trầm giọng hỏi, Phương tổng đây là ý gì?
Mạc Phi Thế Kiệt lại chọc tới ngươi.
Phương Dương ha ha cười nói, Khang lão gia tử không cần khẩn trương, kỳ thật ta chỉ là muốn tìm Khang thiếu gia trò chuyện chút, tìm hắn giúp một chút thôi.
Hỗ trợ cái gì?
Khang lão gia tử hỏi.
Ta nghe nói Từ Lộ trước kia tại công ty của các ngươi thời điểm, đã làm nhiều lần người đoán trách sự tình, tỉ như trốn thuế lậu thuế, chèn ép người mới loại hình.
Những này nhược điểm, các ngươi còn có a?
Ngươi muốn tìm Từ Lộ phiền phức?
Khang lão gia tử có chút ngoài ý muốn nói.
Đúng vậy à, có chút việc muốn hỏi một chút nàng, lại sợ nàng không phối hợp, đành phải phòng ngừa chu đáo đi.
Phương Dương cười nói, ta muốn cái này chuyện nhỏ, lão gia tử nhất định sẽ giúp ta a.
Khang lão gia tử suy nghĩ một chút, thừa cơ ra điều kiện nói, ta nghe nói Phương tổng trong tay cũng có một phần liên quan tới Thế Kiệt hồ sơ đen.
Phương Dương cười nói, không tính là hồ sơ đen, liền là một phần nghệ nhân danh sách thôi. lão gia tử chẳng lẽ có hứng thú? Khang lão gia tử chân thành nói, danh sách kia trong tay ngươi hẳn là không dùng, không bằng chúng ta trao đổi như thế nào? Phương Dương gật đầu nói, có thể, cho ta một cái địa chỉ, ta sẽ phái người đưa qua. Cái gọi là trao đổi danh sách, kỳ thật chỉ là một cái thái độ. Đại biểu Phương Dương không còn so đo chuyện lúc trước. Đương nhiên, nếu như Khang Thế Kiệt về sau lại cho hắn, hắn vẫn là có thể tiếp tục điều tra đối phương. Dù sao một phần danh sách mà thôi, hắn cũng không phải sẽ không giành trước. Cứ như vậy, tại Khang Thế Kiệt phụ tử dưới sự hỗ trợ, Phương Dương rất nhanh cầm tới từ lộ những năm này, dùng âm dương hợp đồng trốn thuế tương quan chứng cứ. Bằng vào những chứng cứ này, hắn có thể tùy tiện đem từ lộ đưa vào đi, quan cái 3 năm. Hắn tin tưởng, vì bảo hộ chính mình lợi ích, từ lộ sẽ làm ra để tất cả mọi người hài lòng lựa chọn. Sáng ngày thứ hai, tại Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt trở về đoàn làm phim, bộ đập trước đó không hợp cách màn ảnh lúc. Hoa tỷ cũng mang theo những cái kia hợp đồng ảnh chụp, bí mật định ngày hẹn từ lộ. Hai người tại một cái quán trà trong bao xương gặp mặt, lẫn nhau ở giữa biểu lộ lãnh đạm, giống như là một đôi căn bản vốn không nhận biết người xa lạ. Hoa tỷ cười cười, trước tiên mở miệng nói, nghe nói ngươi bây giờ đã là Dương tổng bên người phụ tá. Từ lộ cười lạnh nói, cùng ngươi Hoa tổng tự nhiên không cách nào so sánh được, ngươi thế nhưng là gà chó lên trời điển hình. Hoa tỷ gật đầu nói, đúng vậy à, đương thời ai có thể nghĩ tới, Tiểu Nguyệt đứng sau lưng một tôn đại thần đâu. Nếu có thuốc hối hận, ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ không lựa chọn chèn ép nàng a. Từ lộ thẹn quá thành giận nói, ngươi hẹn ta đi ra, nếu như chính là vì nói những này, ta coi như đi. Hoa tỷ cười nhẹ nhàng nói, ngươi vẫn là giống như trước một dạng, không có kiên nhẫn. Được thôi, chúng ta nói chính sự. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh, sau đó trực tiếp đẩy lên Từ lộ trước mặt, cười hỏi, cái này mấy phần hợp đồng, ngươi hẳn là còn có ấn tượng a. Từ lộ nhìn thoáng qua, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi từ chỗ nào làm những này hợp đồng? Ngươi có ý tứ gì? Hoa tỷ thản nhiên nói, nhận biết liền tốt, tiếp xuống chúng ta liền tốt nói chuyện. Ngươi trả lời trước ta, những này hợp đồng ngươi là từ đâu làm? Từ lộ là thật gấp. Dù sao những này hợp đồng là căn bản không nên lưu chuyển tới, nếu không chỉ cần bị người trông thấy, liền sẽ biết nàng đương thời ký những cái kia diễn nghệ hợp đồng đều là giả, ngụy tạo. Mà những hình này bên trên kim ngạch mới là nàng chân chính nhận được cát xê. Nếu như dựa theo cái này kim ngạch nộp thuế, nàng muốn bổ giao rất nhiều tiền thuế, thậm chí còn có bị tóm lên tới phong hiểm. Đối với nàng mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Chương 513, vô án tán dương quảng cáo chương 513, vô án tán dương quảng cáo. Hoa tỷ giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi không cần biết những này hợp đồng nơi phát ra, ngươi chỉ cần biết rõ, đây là Tiểu Nguyệt phía sau đại thần, giao cho ta là được rồi. Phương Dương, hắn muốn làm gì? Từ lộ lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại. Nàng chí ít xác định một điểm, Phương Dương là sẽ không dễ dàng đem những này hợp đồng tiết lộ ra ngoài. Nếu không cũng không cần phải để Hoa tỷ ước nàng, chỉ cần đem những này ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, liền có thể để nàng vạn kiếp bất phục. Cho nên, nàng đối Phương Dương vẫn là có giá trị, còn có thể cứu giúp một cái. Hoa tỷ thản nhiên nói, Phương tiên sinh muốn biết, các ngươi tại sao muốn chụp lén hắn video, sau đó lại đem video giao cho người nào? Ta không có, chuyện không liên quan đến ta, các ngươi tìm nhầm người. Từ lộ đương nhiên sẽ không thừa nhận, nàng còn muốn đánh cược một lần Phương Dương trong tay không có chứng cứ. Kết quả Hoa tỷ một câu liền để nàng từ bỏ chống cự. Hoa tỷ nói, chụp lén video bày diễn đã tìm được hắn thừa nhận là Lã Quan Đông đạo diễn thụ ý hắn làm như thế, ngươi dám nói ngươi không biết rõ tình hình. Từ lộ lập tức liền luống cuống, lập tức sửa lời nói, là Dương tổng. Dương Đông Thành an bài chuyện này, sau đó hắn liền đem video phát cho Tần thiếu gia, về phần là ai phát đến trên mạng ta cũng không biết. Cái nào Tần thiếu gia? Đại Tần tập đoàn bị kia. Hoa tỷ truy vấn. Đúng vậy, hắn là Dương tổng chỗ dựa, tại công ty của chúng ta cũng là có cổ phần. Thì ra là thế, dạng này liền nói đến thông. Hoa tỷ cười lạnh nói, ta liền nói chỉ dựa vào Dương Đông Thành lời nói, lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám chủ động trêu chọc chúng ta Tân Nguyệt truyền thông mới đúng. Từ lộ cầu khẩn nói, ta đã đem biết đến tất cả đều nói các ngươi có thể hay không đem hợp đồng trả lại cho ta. Ta thể về sau cũng không tiếp tục cùng Tiểu Nguyệt đối nghịch. Hoa tỷ lắc đầu nói, hợp đồng trả lại cho ngươi khẳng định không được, bất quá chỉ cần ngươi nghe lời, Phương tổng hẳn là sẽ không đem những này ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Ngươi liền an tâm đợi tại Dương Đông Thành bên người, làm một cái nội ứng a. Từ lộ do dự một hồi, thử dò xét nói, ta có thể thay Phương tổng thu thập tình báo, nhưng là ta nhất định phải đơn độc hướng hắn báo cáo, xin ngươi giúp ta chuyển đạt một cái yêu cầu này. Hoa tỷ tự tiếu phi tiểu nói, nếu như ngươi đối phương luôn có cái khác ý nghĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là sớm làm bỏ đi rơi. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn là không thể nào cho ngươi cơ hội. Từ lộ sắc mặt cứng đờ, có chút không cam lòng nói, thật một cơ hội nhỏ nhoi đều khó có khả năng. Hoa tỷ cười nhạo nói, công ty của chúng ta nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua một chút, ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao? Từ lộ thở dài, gật đầu nói, tốt à, ta sẽ tiềm phục tại Tinh Quang chuyển môi, thay hắn thu thập tình báo chỉ cần hắn dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Hoa tỷ hớn hở nói, đây là khẳng định, Phương tổng lợi hại như vậy, mới sẽ không làm loại kia hại người không lợi mình sự tình. Một bên khác, nghe xong Hoa tỷ báo cáo, vừa mới bổ đập xong một cái ống kính Phương Dương, lửa giận cũng chậm chậm thăng lên. Hắn không nghĩ tới, lần này bôi đen sự kiện lại có Tần Lãng tham dự. Cậu vật, sự tình lần trước, lão tử còn không có tìm ngươi phiền phức đâu, ngươi còn dám chủ động gây chuyện. Đến cùng là mẹ hắn ngươi nhẹ nhàng, vẫn là lão tử sách không động đao. Lần này không cho phụ tử các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi cũng không biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Thế là rất nhanh, Cố Vân Khê liền nhận được Phương Dương điện thoại. Ở trong điện thoại, Phương Dương để Cố Vân Khê phát động tất cả chứng khoán công ty tài nguyên,
thay hắn mượn nhập Tần Bồ tiểu nghiệp cổ phiếu, thẻ đánh bạc càng nhiều càng tốt, không thiết hạn mức cao nhất. Cố Vân Khê kinh ngạc nói, ngươi muốn làm không đại Tần tập đoàn rượu nho sản nghiệp? Phương Dương gật đầu nói, đối, bọn hắn không phải cả ngày nghĩ đến cho mình nhà rượu nho đánh quảng cáo sao? Ta tới cấp cho bọn hắn thêm đem lửa. Cố Vân Khê tức giận nói, lại Tần tập đoàn lượng tiền bạc cũng không nhỏ, ngươi xác định có thể đem giá cổ phiếu đánh xuống? Phương Dương cười nhạo nói, so thực nghiệp, ta có lẽ không bằng cha con bọn họ, bất quá chơi tài chính lời nói, ta có thể cho bọn hắn một cái tay. Cố Vân Khê, nàng thở dài, đề nghị, cho bọn hắn một bài học là được rồi, không nên nháo đến cuối bụi. Phương Dương cười lạnh nói, vậy phải xem bọn hắn nhận lầm thái độ như thế nào. Cùng ngay màn ảnh bộ đập xong sau, Phương Dương lại đem đạo diễn Linh Hạo lưu lại, cho hắn bố trí một cái mới quay chụp nhiệm vụ. Cái kia chính là tìm một chút đặc biệt hình diễn viên đến, cho Tần Bồ Hồng Tiểu làm một lần miễn phí quảng cáo. Linh Hạo ngay từ đầu không có minh bạch Phương Dương ý tứ, căn bản không nghĩ ra hắn tại sao muốn không hiểu thấu cho một cái rượu đỏ nhãn hiệu làm quảng cáo. Thằng đến, nghe xong Phương Dương chỉnh thể quay chụp mạch suy nghĩ, hắn lập tức trợn mắt hốt mồm, kém chút bị lật đổ tam quan. Nếu là thật đem cái này quảng cáo phát ra ngoài, cái kia Tần Bồ Hồng Tiểu danh tiếng muốn ngã thành cái dạng gì? Còn có người mua mới là lạ. Không thể không nói, Phương tổng thật là quá độc ác, biện pháp này đơn giản khiến người ta vô an tán dương a. Cuối cùng quay chụp thời gian ổn định ở ngày thứ 2 ban đêm, Tinh Nguyệt chuyện môi bên kia chuyên môn bao xuống tới một cái tiệm lầu, giao cho Ninh Hạo tới quay nhiếp. Phương Dương cố ý yêu cầu đặc biệt hình diễn viên cũng tìm tới, hết thảy 5 cái, mỗi một cái đều rất kỳ hoa, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể cùng Hạ Lạc đặc phiền não bên trong tên côn đồ kia đầu bục Trần Khải cân sức ngang tài. Có thể nói xấu đặc biệt độc đáo, để cho người ta muốn nói. Nói như vậy, bình thường một bộ phim bên trong, tối đa cũng liền dùng một hai cái dạng này đặc biệt hình diễn viên, chủ yếu vì gia tăng tương phản. Không nghĩ tới Phương Dương một hơi an bài 5 cái, mà lại là đồng thời ra kính. Thì tương đương với tinh gia trong phim ảnh một cái xuất hiện 5 cái tạo hình khác nhau như hoa để cho người ta ấn tượng không khắc sâu cũng khó khăn a. Nghe đạo diễn miêu tả nội dung cốt truyện thời điểm, cái khác đoàn làm phim nhân viên đều tại trong lòng âm thầm bán thầm, cũng không biết nhà này Tần Bồ tiểu nghiệp làm sao đắc tội Phương tổng bị hắn chơi như vậy. Từ nay về sau nhà này xí nghiệp rượu đỏ có thể bán ra đi mới là lạ. Vào lúc ban đêm, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, bộ này công lịch phim ngắn chính thức khai mạc. Đúng vậy, mặc dù đập bộ này phim ngắn mục đích là vì cho Tần gia ngột ngạt, nhưng là lập ý bên trên lại là một bộ công lịch phiến. Nói là một vị lão binh giải ngũ, bởi vì sinh hoạt không như ý, một thân một mình tại trong tiệm cơm uống rượu giải sầu. Kết quả bên cạnh mấy cái mang theo đại kim liên nhà giàu mới nổi, lại lớn tiếng ồn ào, tùy chỗ nôn đàm, đùa giỡn nhân viên phục vụ nữ. Sau đó lão binh nhìn không được, đã nói một câu lời công đạo. Kết quả, chọc phải tổ ong vò vẽ, bị bọn này nhà giàu mới nổi chỉ vào cái mũi làm nhục một trận. Cái gì lão tử là có tiền, nói chuyện lớn tiếng thế nào? Cũng không nhìn một chút lão tử uống rượu gì, Tần Bồ Hồng Cửu, một bình đủ ngươi tiền sinh hoạt phí một tháng. Mẹ nghèo bước một cái, cũng dám xen vào việc của người khác. Tin hay không lão tử đưa ngươi ở viện. Sau đó màn ảnh liền muốn nhắm ngay bàn của bọn họ, cho trên bàn mấy bình Tần Bồ Hồng Tửu tới một cái đặc tả. Cứ như vậy, liền đem loại rượu này cùng thấp tư chất đám người liên hệ, biến thành một cái lão tới cực điểm rượu đỏ nhãn hiệu. Về sau bất kể là ai, còn muốn đi công cộng trường hợp uống loại rượu này, đều sẽ nhớ tới cái này bằng ngắn. Cái này bảng hiệu liền xem như triệt để xong đời, chó cũng sẽ không mua nữa. Chương 514, hố cha đồ chơi chương 514, hố cha đồ chơi về phần phim ngắn cuối cùng, đương nhiên phải có đảo ngược, cái kia chính là mấy cái nhà giàu mới nổi đưa tới công vẫn. Bị toàn bộ tiệm cơm tất cả khách hàng cùng một chỗ vây công, cuối cùng xám xịt đảo tẩu. Mà tên kia vốn là đối với cuộc sống mất đi lòng tin lão bình, cũng một lần nữa cảm giác được người hảo tâm mang tới lực lượng, lần nữa dâng lên sinh hoạt đấu trí. Cứ như vậy, nói bộ này phim ngắn là lão bình nâng đỡ kế hoạch một vòng, ai cũng nói không nên lời mà bệnh đến. Về phần bên trong xuất hiện rượu đỏ nhãn hiệu, à, cái kia không trọng yếu, không cần chú ý những chi tiết này. Bởi vì nội dung cốt truyện rất đơn giản, diễn viên cũng là chuyên nghiệp, cho nên đập rất nhanh. Hai cái giờ đồng hồ không đến liền đập xong. Mấy cái kia đặc biệt hình diễn viên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chạy tới đối Linh Hạo nói, lần sau lại có vai trò tương tự, nhất định phải lại tìm bọn hắn. Đem Linh Hạo làm dở khóc dở cười, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì. Hắn thật nghĩ nói, nếu như các ngươi biết Tần Bồ tiểu nghiệp là ai sản nghiệp, nhất định sẽ không biểu hiện hưng phấn như vậy. Ma đô đại Tần tập đoàn, mặc dù tại Phương tổng trước mặt không đáng chú ý, nhưng là đối với phổ thông tiểu diễn viên tới nói, vẫn là hoàn toàn không cách nào trêu chọc tồn tại. A cũng không biết, các loại người Tần gia trông thấy cái này phim ngắn lúc sẽ là phản ứng gì. Tần Bách Xuyên là tại ngày thứ 2 ban đêm biết chuyện này, là hắn nữ thư ký đang cày run tay video ngắn lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy, sau đó trước tiên cứ gọi điện thoại thông chi hắn. Tần Bách Xuyên mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mở ra nữ thư ký phát tới video ngắn, sau đó đương thời liền tức giận đến, kém chút tại chỗ vỡ ra. Trong video, mấy cái buồn nôn đến nổ xấu xí nhà giàu mới nổi, vậy mà dùng nhà bọn hắn rượu đỏ nhãn hiệu trang bức, còn nói bọn hắn uống rượu uống Tần Bồ Hồng Cửu, những người khác không xứng uống. Tần Bách Xuyên đương thời liền buồn nôn muốn nói, hận không thể lập tức đem mấy cái kia người quái dị bắt trở lại, đánh chết tươi. Nhưng mà, đợi đến hắn cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho công ty pháp vụ độ người phụ trách, truy cứu video quay chụp người trách nhiệm lúc. Video sau cùng xuất phẩm Phương lại một lần liền để hắn ngây ngẩn cả người. Tân Nguyệt truyền thông, cái kia cờ mở nở không phải Phương Dương công ty sao? Đây là Phương Dương đập video. Hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta cái kia hố cha nhi tử lại chọc hắn? Nghĩ tới đây, Tần Bách Xuyên lập tức tỉnh táo lại, nguyên bản muốn đánh đến pháp vụ bộ điện thoại, cũng trực tiếp gọi cho Tần Lãng. Lúc này Tần Lãng chính cùng mấy cái bằng hữu tại quán ba bên trong chơi, bên người một đám oanh oanh nghiến nghiến, được không tiêu sái. Kết quả hắn lao cha điện thoại gọi tới, câu nói đầu tiên liền để hắn tại trước mặt bằng hữu ném đi bề mặt. "Cậu vật, ngươi có phải hay không lại gây phong dương?" Tần Bách Xuyên thanh âm cực lớn, cho dù là bên ngoài truyền đến âm nhạc rực gần đều ép không được. Tần Lãng cảm giác có chút không thích hợp, trực tiếp đứng dậy đi ra phía ngoài. Đồng thời đáp, "Ta không có a." "Thế nào, cha? Không phải ngươi chọc hắn, hắn tại sao muốn đập video bôi đen chúng ta rượu đỏ nhãn hiệu?"
"Đập video bôi đen? Có ý tứ gì?"
Tần Bách Xuyên cắn răng nói, bớt nói nhảm, "Ngươi tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta, trong vòng 10 phút không gặp được ngươi người, đừng trách ta quất ngươi." Đợi đến Tần Lãng sốt ruột bận bịu hoàng trở lại Tần gia biệt thự lúc, đại Tần tập đoàn mấy vị cao quản đều đã đến đang cùng Tần Bách Xuyên cùng một chỗ thương lượng đối sách. Dù sao, nếu như là những người khác đập đoạn video này lời nói, cái kia rất dễ dàng là có thể giải quyết, Tần Bách Xuyên có đầy đủ lực ảnh hưởng, đem chuyện này nhiệt độ đè xuống. Thế nhưng là, nếu như đoạn video này là Phương Dương đập vậy cái này sự kiện coi như nghiêm trọng, không ai có thể coi nhẹ Phương Dương tại trên mạng lực ảnh hưởng. Nếu như hắn muốn lẫn lộn chuyện này, đừng nói một cái Tần Bách Xuyên lại đến 10 cái cũng chưa chắc có thể đem nhiệt độ rơi xuống dưới. Đến lúc đó, bọn hắn Tần gia vất vả kinh doanh rượu đỏ nhãn hiệu, liền muốn trở thành trò cười của tất cả mọi người. Những cái kia người có thân phận có địa vị, là tuyệt đối sẽ không mua nữa. Với lại chuyện này đối với bọn hắn công ty giá cổ phiếu cũng là có ảnh hưởng cực lớn, nhất là Phương Dương vẫn là tài chính lĩnh vực siêu cấp đại lao. Lợi dụng tin tức này, hắn tuyệt đối có thể đem Tần Bồ tiểu nghiệp cổ phiếu nện vào một cái không thể tưởng tượng giá cả. Nghĩ tới đây, đại Tần tập đoàn một vị phó tổng không khỏi biến sắc, gấp giọng nói, "Nguy rồi, hôm qua có chứng khoán người của công ty gọi điện thoại cho ta, hỏi ta muốn hay không đem trong tay cổ phiếu cho mượn đi, kiếm chút lợi tức, ta đáp ứng." "Sẽ không phải là bị Phương Dương mượn đi đi?"
"Ngươi nói cái gì? Ngươi mượn bao nhiêu cô ra ngoài?" Tần Bách Xuyên cả kinh nói. "50 triệu cổ, toàn bộ cho mượn đi."
Bộ kia tổng lo lắng nói, "Ta là lo lắng, bọn hắn không ngừng hỏi ta một cái, nếu như tất cả cổ đông thẻ đánh bạc, bọn hắn đều mượn, cái này coi như phiền toái." Đây chính là bây giờ Phương Dương chỗ lợi hại nhất, hắn có đầy đủ nhân mạch, tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong, cầm tới tất cả đưa ra thị trường công ty thẻ đánh bạc. Hắn căn bản vốn không dùng tốn hao món tiền khổng lồ thu thập thẻ đánh bạc, lại lại bàn. Hắn trực tiếp dùng đúng tay trong tay thẻ đánh bạc, liền có thể hoàn thành làm không. Còn có thể để đối thủ vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tần Lãng vừa về đến, chỉ nghe thấy phó tổng câu nói này, hắn lập tức hỏi một câu, "Cho mượn đi cổ phiếu, còn có thể muốn trở về sao?" Bộ kia tổng lắc đầu nói, "Nhanh nhất cũng là sau một tháng sự tình. Tại ước định kỳ đến trước đó, mượn nhập mới là có thể toàn quyền xử lý những thẻ đánh bạc này." Tần Bách Xuyên chỉ vào Tần Lãng đạo, "Ngươi nói cho ta rõ, ngươi đến cùng có hay không gây phương dương? Bằng không hắn vì cái gì không hiểu thấu muốn đập video nện chúng ta chưa bài?" Tần Lãng có chút chột dạ nói, "Ta thật không chọc giận hắn à, lần trước Sở Studio đánh người video, là Lâm thiếu gia cho hấp thụ ánh sáng đi ra, không có quan hệ gì với ta à." Tần Bách Xuyên bén nhạy phát hiện nhi tử lời nói bên trong lỗ thủng, hắn cau mày nói, "Lâm thiếu gia tại phía xa Yến Kinh, hắn là thế nào cầm tới Phương Dương quay phim video?" Tần Lãng ấp úng một hồi, mới không thể không thừa nhận nói, "Là tình quang chuyện môi người phát cho ta, ta cảm thấy có ý tứ, lại phát cho Lâm thiếu gia." Tần Bách Xuyên trong mắt trong nháy mắt trừng lớn, hắn dùng run rẩy ngón tay lấy Tần Lãng, hắn không thể trực tiếp đi lên đem cái này lịch tử đánh chết tươi. "Con mẹ nó ngươi ở giữa châm ngòi ly gián, truyền lại chứng cứ, còn nói không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi còn muốn làm sao có quan hệ? Ngươi có phải hay không còn chuẩn bị đi Phương Dương trên đầu kéo ngâm phần, mới tính cùng ngươi có quan hệ? Con mẹ nó chứ đến cùng làm sao lại sinh hạ như thế một cái hố cha đồ chơi?" Người bên cạnh trông thấy Tần thiếu gia có bị đòn dấu hiệu, vội vàng ở bên cạnh hòa giải nói, "Tần tổng, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm à, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp cùng Phương Dương câu thông một chút à." Tần Bách Xuyên cắn răng nói, "Các ngươi cho là ta không có đánh điện thoại sao? Hắn đã không tiếp ta điện thoại làm sao câu thông?" Tần Lãng điếu đất nói, "Nếu không, tìm Trương Vũ Nông nói cùng một cái." Tần Bách Xuyên cả giận nói, "Chuyện này ngươi đi làm, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch trước đó, nếu như liên lạc không được Phương Dương, ta để ngươi để mặt." Chương 515, đả thương địch thủ là không, tự tổn 1 triệu. Chương 515, đả thương địch thủ là không, tự tổn 1 triệu. Đại Tần tập đoàn phó tổng miễn cưỡng an ủi, "May mà chúng ta phát hiện kịp lúc, nếu quả như thật lại để cho video lên men 2 ngày, liền thật không thể bắn hồi." Đám người rất tán thành, dù sao cái video này lại buồn nôn, cũng bất quá là tại video ngắn phần mềm bên trên bị đẩy đường, nhìn thấy người vẫn là ít. Chỉ cần không bị đài truyền hình phát ra, cái kia hết thệ cũng còn có thể vãn hồi. Nhưng mà, bọn hắn vừa nghĩ đến nơi này, Tần Bách Xuyên điện thoại liền vang lên, Đại Tần tập đoàn bộ phận TA người phụ trách gọi điện thoại tới, nói cho bọn hắn một cái tin tức kinh người. Cái kia công lịch video đã bắt đầu tại các đài truyền hình lớn truyền ra mà lại là hoàng kim đoạn thời gian. Nghe thấy tin tức này, vị kia phó tổng lập tức chướng được sủng ái gò má đỏ bừng, có một loại bị tốc độ ánh sáng đánh mặt xấu hổ cảm giác. Cái này mẹ nó, họ Phương động tác thật là nhanh a, dùng tay áp bên trên vừa mới lên men ra, đài truyền hình liền đã đi theo. Đây là muốn nhất cổ tác khí đem chúng ta rượu đỏ nhãn hiệu đánh chết ta. Theo lý thuyết, Tinh Nguyệt chuyện môi đập bộ này phim ngắn, không có cái gì bảo điểm, công lích tính cũng không nhiều đủ, hẳn không có mấy nhà đài truyền hình nguyện ý truyền ra mới đúng. Tuy nhiên lại không chịu nổi Phương Dương bề mặt đại, cố thị người của tập đoàn mạnh đủ. Lại thêm Tân Nguyệt truyền thông thanh toán kết sổ tiền quảng cáo. Cho nên vẫn là có rất nhiều đài truyền hình đồng ý, tại hoàng kim đoạn thời gian, truyền ra bộ này phim ngắn. Cứ như vậy, liền triệt để đem chuyện này lực ảnh hưởng mở rộng đến cực hạn, cũng làm cho tất cả nắm giữ Tần Bồ tiểu nghiệp tán hộ có một loại cảm giác xấu. Cái kia chính là mình mua con này cổ phiếu muốn mát. Quả nhiên, ngày thứ hai bắt đầu phiên giao dịch sau, nguyên bản ở vào lên cao tình thế Tần Bồ tiểu nghiệp không có gì bất ngờ xảy ra trên diện rộng thấp mở,
sau đó chỉ dùng ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, liền bị lượng lớn ném bản, đè chết giá sản. Vô luận là cơ cấu tư kim vẫn là vốn lưu động tán hộ, đều tại điên cuồng bán đi, muốn lẩn tránh ngắn hạn lợi không mang đến phong hiểm. Cái này lợi lỗ hổng nhưng không chỉ là nhãn hiệu bị bôi đen, tạo thành lượng tiêu thụ ngã xuống, mà là đập cái này phim ngắn người là thị trường chứng khoán bên trong thần đồng dạng tồn tại, Phương Dương. Làm Phương Dương muốn làm không con nào đó cái cố lúc, có mấy nhà cơ cấu dám đứng tại hắn mặt đối lập. Đây không phải là tinh khiết đầu góc có hô sao? Cho nên, cái gì cũng đừng quản, mau đem trong tay thẻ đánh bạc tất cả đều ném ra ngoài đến liền đúng. Những này cơ cấu mới sẽ không đần độn đứng tại địa phương nguy hiểm, ngồi đợi ngươi cảm xúc lên men. Tần Lãng mặc dù tìm Trương Vũ Nông hỗ trợ, đem video tiết lộ người là Lâm thiếu gia sự tình tiết lộ ra ngoài, nhưng là Phương Dương vẫn là không có đón bọn hắn phụ tử điện thoại. Chỉ là để Trương Vũ Nông mang theo một câu tới, nói mình lúc nào bất giận, Tần Bồ tiểu nghiệp lúc nào dừng ngã. Về phần sao có thể để Phương Dương ngôi giận, vậy liền cần Tần gia phụ tử mình suy nghĩ. Cũng bởi vậy, Tinh Quang Chuyện Môi tổng giám đốc Dương Đông Thành, làm người khởi xướng, trực tiếp bị Tần gia phụ tử giải trừ chức vụ, đuổi ra khỏi cửa. Hắn không thể đập tới mông ngựa, ngược lại đập tới lập tức móng bên trên, trực tiếp bị đập bay. Hắn cho là mình chủ nhân Tần thiếu gia, cùng Phương Dương là một cấp bậc tồn tại, Phương Dương khẳng định không làm gì được hắn. Lại sẽ không nghĩ đến, Tần thiếu gia cùng cha hắn buộc chung một chỗ, cũng không đủ Phương Dương một cái tay bóp. Mà một khi xảy ra chuyện, bị đẩy ra có nổi khẳng định là hắn tiểu nhân vật này. Hắn đây là tiêu chuẩn đả thương địch thủ là không, tự tổn 1 triệu. Tinh khiết đại oan loại. Đương nhiên, chúng ta Tần thiếu gia cũng xuống dốc đến chỗ tốt, không chỉ có bị cha của hắn hung hăng mắng một trận, còn bị đoạt lại danh nghĩa đầu tư công ty. Từ nay về sau, không cho phép hắn lại lung tung đầu tư, nhất là không cho phép đi cùng Phương Dương làm đối thủ bạn. Đây không phải là đi thu hoạch đối phương, mà là đi tặng đầu người. Làm từ thiện cũng không có như thế cái cách làm. Tần Lãng tự nhiên không phục, hắn bọn tới phụ thân văn phòng, lớn tiếng nói, Phương Dương nhiều lần hùng hổ dọa người, chúng ta làm gì một nhẫn lại nhẫn. Nếu không dứt khoát trực tiếp khởi tố Tân Nguyệt truyền thông a. Tần Bách Xuyên hừ lạnh nói, khởi tố hắn. Làm sao khởi tố? Nhân gia lại không có nói chúng ta nhãn hiệu một câu nói xấu, ngược lại là tại khen chúng ta rượu được hoan nghênh cao cấp. Chỉ bất quá uống rượu người rất buồn nôn, loại này kiện cáo làm sao có thể đánh thắng được. Tần Lãng cắn răng nói, vậy chúng ta liền triệu tập Tư Kim, tại trên thị trường chứng khoán đánh lên hắn, ta cũng không tin, hắn chỉ dựa vào cái này một cái lợi không, là có thể đem chúng ta giá cổ phiếu đánh xuống. Trên thực tế, Tần Bách Xuyên cũng nghĩ qua cái này phương án đường nối, dù sao Tần Bồ tiểu nghiệp là bọn hắn Tần gia sân nhà, hắn có được tuyệt đối không cổ quyền. Với lại trong tay hắn để không Tư Kim cũng không ít, nếu quả như thật cùng Phương Dương cùng chết, đối phương thật chưa hẳn có thể đem giá cổ phiếu đập xuống. Đến lúc đó, một khi lợi chống không ảnh hưởng tiêu tán, Phương Dương cũng chỉ có thể bình co đi. Nếu không mình tùy thời có thể đem giá cổ phiếu kéo đi lên, để Phương Dương thua thiệt tiền. Dù sao, Phương Dương tại vị trí này mượn nhập thẻ đánh bạc, là cần giá cổ phiếu ngã xuống đi mới có thể thu được lợi. Nếu như giá cổ phiếu dâng lên, hắn chỉ có thể lấy giá tiền cao hơn mua về cổ phiếu trả lại chứng khoán công ty. Thỏa thỏa ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nếu đổi một cái những đối thủ khác, Tần Bách Xuyên sẽ không chút do dự làm như vậy. Lấy giữ gìn đại Tần tập đoàn mặt mũi. Nhưng là, lần này đối thủ của hắn là Phương Dương A, thị trường chứng khoán thần thoại bất bại. Ước bạn dân mạng công nhận Phương Thần. Không có bất kỳ cái gì một cái tài chính cao thủ dám thổi như bức nói mình có thể chắc thắng Phương Thần. Hoa Nhĩ Nhai đám kia sói đói cũng không dám nói lời này. Hắn Tần Bách Xuyên chẳng lẽ liền có cái này nắm chắc? Cái này có thể hay không là Phương Dương đang cố ý cho hắn đào hố, liền muốn xem hắn có thể hay không tới nhảy vào. Cho nên, Tần Bách Xuyên đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, vẫn là từ bỏ cái này một cái cực kỳ mê người ý nghĩ. Quyết định lần nữa hướng Phương Dương cầu hòa. Không có cách nào, người có tên cây quả bóng, người một khi như bước tới trình độ nhất định, chỉ bằng danh tự, liền có thể để đối thủ sinh không nổi mảy may cùng nó là địch suy nghĩ đến. Lúc này Phương Dương liền là như thế. Xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày sau, Cố Vân Khê cho Phương Dương gọi điện thoại tới, cười hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào tiếp Tần Bách Xuyên điện thoại? Hắn đều đem điện thoại đánh tới nơi này. Phương Dương cười ha hả nói, chúng ta mượn nhiều như vậy cao vị thẻ đánh bạc, làm sao cũng muốn nện ba cái giá sàn xuống đây đi, nếu không phải cực khổ mà vô công, làm cho cười cho người khác sao? Cố Vân Khê gật đầu nói, ba cái tấm sắt thực không nhiều, Tần gia phụ tử hẳn là sẽ tiếp nhận trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Phương Dương thản nhiên nói, ta nghe nói Đại Tần tập đoàn khoản tư kim sung túc, nhiều tiền cũng không biết hướng cái nào ném, để bọn hắn cho ta mượn 50 ức đô la, ta dựa theo ngân hàng tiền tiết kiệm lãi suất cho bọn hắn lợi tức, không quá phận à? A, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Cố Vân Khê không biết nói gì, ngươi không nguyện ý dẫn bọn hắn kiếm tiền coi như xong, thậm chí ngay cả vay lợi tức cũng không nguyện ý cho, ai sẽ nguyện ý đem tiền tồn tại ngươi nơi này, lại chỉ cầm một cái tiền tiết kiệm lợi tức à? Chương 516, tại cùng còn trước mặt mắng con lửa chọc chương 516, tại cùng còn trước mặt mắng con lửa chọc Phương Dương cười nhạo nói, liền Tần thiếu gia làm những này chuyện xấu xa, còn muốn để cho ta dẫn hắn kiếm tiền. Ngươi đi nói cho bọn hắn, đây là bọn hắn nhận lỗi thái độ, nếu như không tiếp thụ, về sau cẩn thận bọn hắn Đại Tần tập đoàn sẽ thua thiệt 50 ức đô la. Cố Vân Khê bất đắc dĩ nói, được thôi, ta sẽ đem lời của ngươi truyền đạt cho bọn hắn. Mặt khác liền là, nếu như Tần Bách Xuyên tiếp nhận cái điều kiện này, ngươi thật sự có nắm chắc tiêu trừ nhà bọn hắn rượu đỏ ảnh hưởng trái chiều. Phương Dương nhún vai nói, cái này ai dám đánh cược? Chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, ta có thể làm liền là chuẩn bị nhiều hơn một chút điểm nóng tin tức đi ra, hòa tan cái kia phim ngắn nhiệt độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải nhanh đáp ứng điều kiện của ta, không thể kéo quá lâu, nếu không thần tiên tới cũng không cứu nổi. Rất nhanh, Phương Dương nói lên điều kiện,
liền thông qua Cố Vân Khê chuyển về Tần gia phụ tử trong hai. Nguyên bản liền rất khó chịu Tần Lãng lập tức giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy nói, họ Phương khinh người quá đáng, dựa vào cái gì muốn chúng ta cho hắn mượn 50 ức đô la? Số tiền kia chúng ta làm cái gì đầu tư không tốt, hiếm có ngân hàng của hắn tiền tiết kiệm lợi tức. Tần Bách Xuyên lánh lánh nhìn nhi tử một chút, khinh bị nói, tại ta chỗ này quỷ têu có làm được cái gì? Ngươi nếu có thể dùng cái này 50 ức đô la đánh bại hắn, ta tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi, nếu như ngươi làm không được, liền câm miệng cho ta. Tần Lãng không phục nói, lần này cũng không phải chúng ta một nhà bị hắn để mắt tới, Tiến Kinh Lâm gia không phải một dạng đắc tội với hắn. Chúng ta vì cái gì không thể cùng Lâm gia liên thủ, cùng một chỗ giáo huấn một cái họ Phương? Bởi vì Lâm gia nhân không có ngươi ngu ngốc như vậy. Tần Bách Xuyên hừ lạnh nói, chỉ cần nỗ lực một chút xíu nhỏ bé đại giới, liền có thể tranh thủ được minh hữu, lại nhất định phải bởi vì nhất thời khí phách, đẩy lên địch nhân cái kia một mặt, không phải là đồ ngốc là cái gì? Tần Lãng phản bác, thế nhưng là họ Phương chưa từng có đem chúng ta xem như minh hữu, hắn tình nguyện mang theo những cái kia quốc tư cơ cấu kiếm tiền, cũng không nguyện ý mang bọn ta. Đây còn không phải là bởi vì ngươi cái này người tử. Tần Bách Xuyên càng nói càng tức, chỉ vào Tần Lãng cái mũi mắng, nói cho ngươi vô số lần, đừng chọc hắn, đừng chọc hắn. Con mẹ nó ngươi liền là không nghe. Nếu như không phải ngươi cái này cậu vật cản trở, lão tử ngươi nói không chừng đã sớm đuổi theo xe của hắn. Tần Lãng nổi giận nói, đi, đều là lỗi của ta được rồi. Về sau tập đoàn chuyện của công ty, ta không hỏi, ngươi muốn làm sao an bài liền an bài thế nào a, cái kia 50 ức đô la, cũng tùy ngươi xử lý. Nói xong, hắn liền thở phì phò rời đi. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn cùng Lâm thiếu gia lại kết một lần minh, mượn Lâm gia lực, hảo hảo giáo huấn một cái Phương Dương. Hắn cũng không tin, toàn bộ Hoa Quốc không có một cái nào gia tộc có thể trị được cái họ này Phương nhà giàu mới nổi. Con mẹ nó ngươi còn không có thành Hoa Quốc nhà giàu nhất đâu, cứ như vậy phách lối. Tần Lãng trở lại xe thể thao của mình bên trong, lập tức bấm Lâm thiếu gia điện thoại, sau đó nói ngay vào điểm chính, nói chuyện có được hay không. Kết quả, từ trong loa truyền ra thanh âm lại không phải Lâm thiếu gia, mà là một vị thanh âm xa lạ trung niên nhân. Chỉ nghe hắn cười bồi nói, xin hỏi là Tần thiếu gia sao? Ta là Lâm gia quản gia, Lâm thiếu gia tạm thời tiếp không được điện thoại, xin hỏi ngài tìm hắn có chuyện gì không? Tần Lãng có chút không hiểu thấu nói, tiếp không được điện thoại là có ý tứ gì? Nếu không ta một lát nữa lại đánh. Trung niên quản gia cười ha hà nói, một lát nữa cũng là tiếp không được. Trên thực tế, Lâm thiếu gia đã bị lão gia cấm túc tất cả điện tử sản phẩm đều là không cách nào sử dụng. A, vì sao lại dạng này? Tần Lãng trong lòng có một loại dự cảm bất tường, không phải là bởi vì trêu chọc Phương Dương a? Quả nhiên, quản gia kiên nhẫn giải thích nói, lão gia nói, Lâm thiếu gia nhận lấy tiểu nhân mê hoặc, đi trêu chọc một vị không nên trêu chọc tồn tại, cho nên để hắn hảo hảo tỉnh lại một cái. À, lão gia còn để cho ta hỏi một chút Tần thiếu gia, có biết hay không là ai mê hoặc nhà chúng ta thiếu gia? Tần Lãng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, có một loại bị người trước mặt mọi người đánh mặt xấu hổ. Cái gọi là tại cùng còn trước mặt mắng con lừa chọc phải nói liền là loại tình huống này a. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem điện thoại cho treo. Cút mẹ mày đi, lão tử nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bất quá cứ như vậy, Lâm gia đường dây này liền xem như triệt để gãy mất, liên thủ trả thù Phương Dương sự tình, tự nhiên là chớ hỏng mơ tưởng. Thậm chí nếu như hắn về sau còn muốn lợi dụng Lâm thiếu gia kiếm chuyện, Lâm gia nhân cũng là tuyệt đối sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Hậu quả như vậy, nói không chừng là trực tiếp cùng bọn hắn Tần gia làm qua một trận, từ đó diễn biến thành một trận thương nghiệp đại chiến. Đó là Tần gia phụ tử tuyệt đối không muốn nhìn gặp tràn diện. Trên thực tế, Lâm gia nhân động tác so Tần Lãng dự đoán còn muốn cấp tốc. Tại xác định bôi đen Phương Dương video là mình nhi tử truyền bá ra ngoài về sau, Lâm gia gia chủ lập tức liền gửi điện thoại Phương Dương, biểu đạt thấy nấy. Lúc kia, Phương Dương còn chưa bắt đầu chèn ép Tần Bồ tiểu nghiệp cổ phiếu đâu. Cũng chính là bởi vì Lâm gia nhân xin lỗi tương đối đúng lúc, Phương Dương mới không có cùng bọn hắn chăm chỉ, mà là đem tất cả hỏa lực đều chốt xuống cho Tần gia phụ tử. Chỉ dùng một cái video ngắn, liền triệt để phế bỏ Tần gia chủ cột sản nghiệp thứ nhất, rượu nho sản nghiệp. Nếu không phải Tần Bách Xuyên quyết định thật nhanh, vứt bỏ hết thể huyễn tưởng, tìm nắm vô số nhân mạch quan hệ hướng Phương Dương nhận lầm. Lần này bọn hắn Tần gia rượu nho tuyệt đối phải triệt để lành lạnh, rốt cuộc đừng nghĩ bán đi. Đương nhiên, Lâm gia bên này, làm đồng lõa, cũng không có khả năng một điểm đại giới đều không nỗ lực. Bọn hắn mặc dù không có tổn thất tiền, thế nhưng là không thể không đáp ứng Phương Dương một cái yêu cầu. Cái kia chính là lợi dụng Lâm gia tại Hoa Hạ Thạch Du cùng Hoa Hạ Thạch Hóa hai đại ương mong đợi lực ảnh hưởng, thông qua một hạng liên quan tới đối ngoại đầu tư quyết nghị. Cái kia chính là quy mô làm nhiều mỹ dầu thô kỳ hạn giao hàng. Đúng vậy, Phương Dương mình kiến thương hoàn tất về sau, liền bắt đầu tìm Minh Hữu cùng một chỗ kéo lên mỹ dầu thô giá tiền. Cứ như vậy, không chỉ có thể ẩn tàng chính hắn lượng lớn cầm kho, còn có thể vì nước tư cơ cấu kiếm về không ít ngoại tệ. Có thể nói là Tần Thủy Hoàng làm nhân bản, cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, chỉ dựa vào chính hắn là rất khó thuyết phục hai thùng dầu cấp lãnh đạo đồng ý đầu tư của hắn sách lược. Nhưng là có Lâm gia nhân hỗ trợ, cái kia lại không đồng dạng. Lâm gia nhân tại Hoa Quốc nguồn năng lượng lĩnh vực thâm canh nhiều năm, lực ảnh hưởng to lớn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý thôi động chuyện này, lực cản tuyệt đối sẽ nhỏ rất nhiều. Đây chính là Phương Dương tìm Lâm gia gia chủ yêu cầu nhận lỗi, cũng có thể xem như một lần hợp tác, song phương đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem mỹ dầu thô giá cả kéo đi lên. Đến lúc đó, ta muốn lợi, ngươi muốn tên, mọi người cùng nhau lửa tiền chinh tiền. Nói không chừng còn có thể cho phố đoan đám người kia đào hố, cớ sao mà không làm? Về phần Lâm thiếu gia nhiều lần đắc tội chuyện của hắn, cũng xóa bỏ a lão tử ngươi đều thay ngươi nói tạ tội cũng không cùng ngươi tiểu hài tử so đo. Ngươi trưởng thành thế giới bên trong, lợi ích trọng yếu nhất, ai mẹ hắn có rảnh cùng các ngươi chơi qua mọi nhà. Chương 517, phim đóng máy chương 517, phim đóng máy bỏ ra mấy ngày thời gian, đem Lâm Tần hai nhà triệt để thu thập phục tùng về sau, Phương Dương liền quay về sở studio. Chính hắn quyết định 10 ngày đập một bộ phim, cái này đều đi qua hơn phân nửa thời gian, còn không có đập xong đâu. Không thể chậm trễ nữa thời gian. Cũng may, từ kịch bản bên trên nhìn, phía sau nội dung cốt truyện cũng không nhiều cực khổ nữa một cái, 2-3 ngày thời gian hẳn là có thể đập xong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lão Cao bên kia không xuất hiện tình huống, dù sao phía sau nội dung cốt truyện, hắn nhưng là tương đối quan trọng một vị phối hợp diễn. Theo đạo diễn Linh Hạo ra lệnh một tiếng, diễn viên toàn bộ đến nơi, tìm mộng đoàn làm phim lần nữa khởi công. Nội dung cốt truyện tiếp lấy bên trên một màn tiếp tục đi xuống dưới, Phương Dương cùng Liêu Thi Vân giết chết hai cái Nhật Bản binh sau, mang theo thu được tới vũ khí trốn ra rừng cây, tiếp tục hướng bến tàu phương hướng phàm đây. Đi qua hơn 2 giờ đồng hồ phi nước đại, bọn hắn rốt cục nhìn thấy cách đó không xa bến tàu, cùng dừng ở bờ sông thuyền bọc sắt. Ai biết ngay tại lúc này, bọn hắn lại phát hiện có càng nhiều Nhật Bản binh sĩ đuổi đi theo, còn có chó săn tiếng thê. Nguyên lai trước đó tại trong rừng cây tiếng súng, đưa tới phụ cận Nhật Bản binh sĩ cảnh giác, bọn hắn mang theo chó săn bám theo một đoạn lục soát, vậy mà thật đuổi tới phía sau bọn họ. Nếu như không phải Phương Dương trong tay có súng, thường thường xoay người, hướng truy binh nổ súng, chỉ hoãn bọn hắn truy kích tốc độ, hai người sớm đã bị đuổi kịp. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, Phương Dương cảm thấy tiếp tục như vậy không được, nếu như không thể ngăn chặn truy binh, hai người bọn họ ai cũng đi không được. Thế là hắn liền đối Liêu Thi Vân nói, ta lưu lại ngăn địch, tranh thủ thời gian, ngươi cái gì cũng không cần muốn, nhất cổ tác khí chạy lên thuyền, để bọn hắn lập tức lái thuyền. Kết quả Liêu Thi Vân chết sống đều không đồng ý, nói hoặc là cùng một chỗ lưu lại, hoặc là liền cùng đi. Phương Dương giận dữ, đem miệng súng chống đỡ dưới mình ba bên trên, nói ngươi nếu không đi ta liền chết ở trước mặt ngươi, cũng không để ý ngươi nữa. Liêu Thi Vân dọa sợ, khóc đến lê hoa đái vũ, một bên lau nước mắt một bên nói, tốt ta đi trên thuyền tìm người hỗ trợ, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta sẽ trở lại cứu ngươi. Phương Dương tự nhiên không tin tưởng người trên thuyền dám cùng người Nhật buồn đối nghịch, nhưng là hắn cũng không phản bác, lập tức đáp ứng, đưa mắt nhìn Liêu Thi Vân lảo đảo hướng đại thuyền thép chạy tới. Cứ như vậy, vốn trong phim nhất bi tráng màn ảnh sinh ra, Phương Dương một người hiện đại, lại giống một cái kháng chiến anh hùng mở dạng, tìm súng một mình chặn đường một đám Nhật Bản truy binh, Liêu Thi Vân thì tại phía sau hắn càng chạy càng xa. Liên phảng phất hai người bọn họ nhất định số mệnh, ngắn ngủi ngọt ngào về sau, liền là vô cùng vô tận cách rời. Lúc này, nghẹn đến bây giờ Cao Tự Cường rốt cục ra sân. Hắn diễn chính là cả người cao mã đại độc nhãn điếc thuyền trưởng, toàn thân phỉ khí, nhìn xem liền không giống người tốt. Hắn cầm một cái kính viễn vọng, mang theo mấy tên tiểu đệ đứng tại thuyền vừa nhìn náo nhiệt. Sớm tại Phương Dương bọn hắn bị người Nhật buồn truy sát thời điểm, người trên thuyền liền đã nhìn thấy. Cao Tự Cường thủ hạ, còn lặng lẽ tới hỏi hắn, "Lão đại, chúng ta có cần giúp một tay hay không?" Cao Tự Cường chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, "Không nên đánh cỏ kinh rắn, chúng ta có chính mình sự tình muốn làm." Bọn thủ hạ có chút không cam lòng rời đi, chỉ là bọn hắn nhìn về phía người Nhật buồn ánh mắt tràn đầy cừu hận, hiển nhiên không phải phổ thông thuyền viên. Lúc này, Liêu Thi Vân lên thuyền, nàng đem trên thân tất cả tiền đều đem ra, đưa cho thuyền trưởng Cao Tự Cường, thấp giọng cần cầu, "Ta van cầu các người, nhanh mau cứu ta tiên sinh, trong nhà của ta có rất nhiều tiền, đều có thể cho các ngươi." Cao Tự Cường nhìn thoáng qua mình mấy tên thủ hạ, lắc đầu nói, "Vị nữ sĩ này, xin ngươi làm rõ ràng, chúng ta chỉ phụ trách lái thuyền, chúng ta không phải binh sĩ." Liêu Thi Vân đã cùng đường mặt lộ, nàng chỉ muốn viện binh đi cứu Phương Dương, nhưng căn bản không quan tâm Phương Dương bí mật. Thế là, nàng liền trực tiếp đem Phương Dương lời nói lộ ra, nói ta tiên sinh nhất định không thể có sự tình hắn không phải thời đại này người, nếu như hắn chết, lịch sử nhất định sẽ bị sửa. Câu nói này vừa ra, toàn bộ thuyền đều yên lặng, Cao Tự Cường bọn hắn hô hấp lập tức dồn dập lên. Mặc dù không biết Liêu Thi Vân nói thật hay là giả, nhưng là loại chuyện này cũng không thể không cá cược, thế là đám người ánh mắt đụng một cái, ánh mắt sắc bén lập tức tập trung vào còn tại cùng người Nhật buồn cùng chết Phương Dương. Mắt thấy hắn sắp lâm vào vây quanh, Cao Tự Cường lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, "Các minh đệ, cầm vũ khí." Sau đó một đám người liền trực tiếp cầm lấy cất giấu đi xuống ống, như mãnh hổ ra áp bình thường lao xuống thuyền, đối Nhật Bản binh sĩ liền là một trận tình tịch. Những người này chỗ biểu diễn ra sức chiến đấu, chấn kinh tất cả mọi người, cái kia một tiểu đội Nhật Bản binh bị giết đến liên tục bại lui, rất nhanh liền bị tiêu diệt hết. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn là đến chậm, Phương Dương đã sớm thân chúng số thương, không cứu lại được tới. Đợi đến bọn hắn ba chân bốn cẳng đem Phương Dương đặt lên thuyền, Liêu Thi Vân tại chỗ liền hỏng mất, nàng ngào vào Phương Dương trên thân, khóc đến kém chút tắt thở. Phương Dương ngược lại là rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm muốn đến kết cục này. Hắn nằm tại Liêu Thi Vân trong ngực, từng ngụm thổ huyết, lại trên mặt tiểu dung. Hắn tại Liêu Thi Vân bên tai nói khẽ, "Đừng khóc, ta nói qua sẽ bảo hộ ngươi, ta làm được. Đây cũng là ta xuyên việt về tới nguyên nhân thực sự, đợi đến 70 năm sau, ngươi mang theo tấm hình kia, tìm tới ta, ta sẽ trở lại cứu ngươi." Liêu Thi Vân lệ rơi đầy mặt, chỉ là lắc đầu, một câu đều nói không ra. Bên cạnh Cao Tự Cường thì truy vấn, "Huynh đệ, 70 năm sau thế giới là dạng gì? Ngươi mau nói cho chúng ta biết." Phương Dương dùng tràn ngập tự hào ngữ khí, như là hồi quang phản chiếu bình thường, gàn từng chữ một, "Khi đó chúng ta đã sớm lấy được kháng chiến thắng lợi, người người đều có thể an cư lạc nghiệp, không còn có người dám khi dễ chúng ta." Câu nói này nói xong, cánh tay của hắn bỗng nhiên rủ xuống, cả người từng chút hướng trên trời bay lên. Hắn tung bay ở giữa không trung, nhìn qua trên thuyền mặt khác của bản thân, rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Toàn kịch trung, nếu như vẹn vẹn từ nội dung cốt truyện đi lên nói, bộ phim này chỉ có thể coi là trung quy trung cụ, là một bộ phim tình cảm cùng kháng Nhật thần kịch đem kết hợp xuyên qua cố sự. Nhưng là, nếu như cân nhắc đến bộ phim này nhân vật nam chính cùng vai nam phụ đều là lần thứ nhất diễn kịch, cái kia có thể đánh ra tới này cái hiệu quả, đạo diễn Minh Hạo vẫn là rất hài lòng. Chí ít về sau thật đem bộ phim này chiếu lên, là sẽ không bị mắng nát phiến. dù sao phần cuối là thật cảm động a. Loại kia mặc dù lẫn nhau yêu nhau, lại không thể cùng một chỗ bất đắc dĩ, tuyệt đối có thể gây nên rất nhiều tuổi trẻ người của mình. Lại thêm đây là Phương Thần tự mình biểu diễn phim, hắn fan hâm mộ là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, phòng bán vé cũng liền có cam đoan, không đến mức bồi thường tiền. Phim đóng máy sau, Phương Dương tâm tình thật tốt, hắn lớn tiếng tuyên bố, đem mời tất cả đoàn làm phim thành viên đi hương cách Lý Lạc Đại tiểu điếm liên hoan, hảo hảo buông lòng một chút. Đám người lập tức hoan hô lên, toàn bộ sở tiệu đi ô tràn đầy sung sướng không khí. Ngay tại lúc này, lại có một vị không tưởng tượng được khách nhân đến sở tiệu đi ô, hướng bọn hắn biểu thị chúc mừng đồng thời, cũng đưa ra một cái tiểu yêu cầu, muốn bái phỏng một cái Phương tổng. Chương 518, bình giấm chua lại lật chương 518, bình giấm chua lại lật người này liền là địch nhân kiệt đoàn làm phim đạo diễn La Quan Đông. Gia hỏa này mắt thấy chỗ dựa của mình Dương Đông thành thất thế, không kịp chờ đợi muốn tìm một cái mới chỗ dựa. Chỉ tiếc, Phương Dương căn bản chướng mắt loại tiểu nhân vật này, đều chẳng muốn phản ứng hắn, trực tiếp liền để Ninh Hạo đạo diễn xử lý. Thế là, Ninh Hạo liền mang theo mình phó đạo diễn, tiếp kiến vị này ngành nghề tiền bối Lã đạo diễn. Lã Quan Đông vừa nghe nói Phương Dương không thấy mình, tâm lập tức liền lạnh một nửa. Thế nhưng là đối mặt với Phương Dương thủ hạ hợp nhất đạo diễn Ninh Hạo, hắn cũng không dám vung sắc mặt, y nguyên trên mặt tiểu dung, nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lấy lòng lời nói. Ninh Hạo ngược lại là không có gì phản ứng, mang theo công thức hóa tiểu dung ứng hòa lấy, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Bên cạnh hắn phó đạo diễn lại kích động hỏng, có một loại phong thủy luân chuyển cảm giác. Phải biết, lúc trước hắn đi bái phòng địch nhân kiệt đoàn làm phim thời điểm, đối phương cũng không có cầm mắt nhìn thẳng hắn, mấy câu đem hắn đuổi. Nhưng là bây giờ, đối phương lại tự thân lên môn đạo xin lỗi tới, cái kia hèn mọn thái độ, đơn giản khiến người ta không thể tin được đây là cùng là một người. Giờ khắc này, phó đạo diễn lần nữa kiên định ôm bắp đùi ý nghĩ, hắn thể nhất định phải hảo hảo vì Phương tổng làm việc, trở thành đại lao bên người hữu dụng nhất nhân tài. Thậm chí liền ngay cả cấp trên của hắn Linh Hạo đều thành hắn đối thủ cạnh tranh, một ngày nào đó, lão tử muốn thay vào đó, độc hưởng Phương tổng thưởng thức. Sát thanh yến kết thúc ngày thứ hai, tìm mộng lại nối tiếp kỳ duyên bộ này tình yêu phim vừa mới thô kéo hoàn thành, Cố Vân Khê liền lấy đến Nguyên Tiễn, đồng thời cắn răng nghiến lợi xem hết. Sau đó nàng hừ lạnh nói, thật sự chính là như keo như sơn, cảm động lòng người đâu. Nàng mới trợ lý đứng ở bên cạnh, đột nhiên cảm giác được một cỗ như có thực chất sắc khí, nhịn không được thử dò xét nói, tiểu thư, bộ phim này đập không tốt đẹp gì nhìn, muốn hay không để nó qua không được thẩm. Cố Vân Khê lườm nàng một chút, cười nhạo nói, ngươi có bản sự này. Nữ trợ lý trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của tiểu thư, lộ ra có chút lúng túng tiêu dung. Đúng vậy à, lấy Phương Dương bây giờ giao thiệp, xác thực không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện phong sát. Cho dù là bọn hắn Cố thị tập đoàn xuất thủ. Cố Vân Khê vừa cười nói, huống chi, như thế cảm nhân phim, phong sát rất đáng tiếc. Ta muốn chờ phim lần đầu thời điểm, nhiều mời mấy vị hảo bằng hữu cùng đi xem. Nữ trợ lý lập tức không hiểu ra sao, không minh bạch tiểu thư nói tới ai. Nếu như Mã Duyệt ở chỗ này, nhất định có thể dây hiểu, tiểu thư nhà mình nói nhất định là Trương Thiến Thiến Trần Nghiên mấy người các nàng. Hiện tại có Cao Tiểu Nguyệt cái này ăn một mình ra hỏa, cái khác mấy cái nữ hải, lại có thể tạo thành mặt trận thống nhất. Cùng một chỗ thảo phạt Cao Tiểu Nguyệt. Trên thực tế, Trương Tiến Tiến cùng Trần Nghiên đã sớm bắt đầu cho Phương Dương phát hoại chặt một mực tại hỏi hắn phim đập thế nào, sở studio chơi vui hay không. Ám chỉ ý vị hết sức rõ ràng. Phương Dương cũng phát mấy chương ảnh sân khấu cho các nàng, nói quay phim rất vất vả, cũng không tốt chơi. Sau đó phim đóng máy vào cái ngày đó, Trương Nha đầu lại cho Phương Dương phát tới hoại chặt, một câu hai ý nghĩa nói, Phương Tổng ngươi cũng không có mời qua ta xem phim. Phương Dương cười ha hả nói, ngươi muốn nhìn cái gì phim? Ta mời ngươi đi xem thôi. Trương Tiến Tiến nói, ta muốn thấy ngươi đập phim. Phương Dương gật đầu nói, được a, ta trở về đem nguyên phiến phát cho ngươi. Trương Tiến Tiến trở về một cái ủy khuất biểu lộ, sau đó cho Phương Dương chia sẻ một tiên nữ tần tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc yêu ta. Phương Dương có chút buồn bực, trở về nàng ba cái dấu chấm hỏi. Sau đó đã nhìn thấy Trương Tiến Tiến cười hỏi, Phương tổng, ngươi cảm thấy thiên tiểu thuyết này cải biên thành phim, có thể hay không rất có ý tứ? Phương Dương, nha đầu chết tiệt kia ngươi có ý tứ gì? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a, ngươi đem nó cải biên thành phim, là muốn cho ai đập? Để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đập sao? Còn bá đạo tổng giám đốc yêu ngươi, như thế nhập thì sao? Về phần một bên khác Trần Nghiên liền trực tiếp nhiều, hắn cho Phương Dương phát tới mạch chat, trực tiếp hỏi, ngươi đập phim lúc nào chiếu lên à, không mang theo ta cùng đi xem lần đầu sao? Phương Dương bất đắc dĩ nói, nhanh nhất cũng muốn hơn một tháng à, nhưng là ta là diễn viên chính, cho nên lần đầu ngày đó ta chắc là phải bị phóng viên phỏng vấn. Đoán chừng không có thời gian cùng ngươi, ngươi nếu là muốn đi, ta liền cho ngươi lưu một chương thư mời. Trần Nghiên trả lời, vậy quên đi, chính ta nhìn, không bằng trong nhà nhìn. Phương Dương lập tức nói, đúng vậy a, lần đầu không có gì để mắt. Trần Nghiên lại nói, ta gần nhất nhìn một thiên tiểu thuyết tình cảm thật có ý tứ. Nói là một đôi nam nữ trẻ tuổi, tại chỗ làm việc bên trong từ đối thủ cạnh tranh, từng bước một biến thành tình lữ quá trình, ngươi cảm thấy nếu như đem cái này cố sự đập thành phim thế nào? Phương Dương có chút tâm mệt mỏi, trực tiếp trả lời, chỉ cần không cho ta diễn, bộ phim này nhất định nhìn rất đẹp. Trần Nghiên tức giận nói, ta tức giận, không để ý tới ngươi. Phương Dương, mẹ, muốn đem xử lý sự việc công bằng, thật quá khó khăn. Ai, đều do Cao Tiểu Nguyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia, không có việc gì quay cái gì phim mà. Trong nhà mấy cái bình giấm chua, lại mẹ hắn lật ra. 3 tháng cuối cùng một tuần, Phương Dương cuối cùng từ Ma Đô quay trở về Đông Dương, trở về đến nguyên bản sinh hoạt quỹ tích bên trong. Vừa lúc này, Đại Tần tập đoàn cấp cho Thiên Phương Tư Bản 50 ức đô la Mỹ cũng tới sổ. Thế là tại Phương Dương mệnh lệnh dưới, Thiên Phương Tư Bản lại đăng ký hơn ngàn cái Mỹ cổ tài khoản, bắt đầu gióng trống khua chiêng làm nhiều Mỹ dầu thô kỳ hạn giao hàng. So với lần trước bí mật hành động, lần này Phương Dương động tác của bọn hắn kiêu căng hơn rất nhiều. Mục đích đúng là để phố Hoan đám kia cơ cấu biết mình vào sân đi giúp bọn hắn kiếm tiệu. Phải biết, Mỹ dầu thô kỳ hạn giao hàng đã từ một tháng trước 26 đô la một thùng, tăng tới bây giờ 39 đô la. Nếu như phố Hoan cơ cấu đều coi là Phương Dương cầm kho chi phí là 39 đô la lời nói, bọn hắn nhất định sẽ hưng phấn lên tự cho là cầm tới tiên cơ. Đến lúc đó Phương Dương lại dùng 26 đô la thấp hơn rất nhiều chi phí, hung hăng cho bọn hắn một bàn tay, đó mới gọi hàng duy đặc kích. Ngươi cho rằng lão tử tại tầng thứ 3, chính mình tại tầng thứ 5. Không có ý tứ, lão tử tại tầng khí quyển. Chỉ là, tại Phương Dương nhìn không thấy địa phương, Lâm gia gia chủ đạo, Hoa Hạ Thạch Du cùng Hoa Hạ Thạch Hóa hai đại siêu cấp dầu hỏa xí nghiệp, làm nhiều mỹ dầu thô kế hoạch, lại gặp đến chất vấn. Hai nhà xí nghiệp thủ tịch phân tích chuyên gia đều biểu thị, làm nhiều mỹ dầu thô kỳ hạn giao hàng có thể, nhưng là đầu nhập tất cả để không tư kim, quy mô làm phần lớn là tuyệt đối không được. Dù sao mỹ dầu thô kỳ hạn giao hàng dâng lên, là cũng không có đủ cơ bản mặt trèo chống cho nên cái này một đợt dâng lên giá thị trường sẽ không kéo dài quá lâu. Ở chỗ này quy mô vào sân, bạn nhất mua tại đỉnh chót khu vực, cái kia hao tổn sẽ là một cái thiên văn số tự, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nếu như là lúc khác, Lâm gia gia chủ đối diện với mấy cái này đến từ nhân sĩ chuyên nghiệp chất vấn, cũng liền không còn giữ vững được. Thế nhưng là lần này để hắn quy mô làm nhiều người, là tài chính lĩnh vực đỉnh cấp đại lao Phương Dương, cho nên hắn lực lượng cũng rất đủ. Trực tiếp vô bàn giận dữ hét, nếu như ở chỗ này làm nhiều vào chăn, hết thảy tổn thất từ ta Lâm gia một mình gánh chịu. Dạng này cũng có thể đi. Mấy vị khác lãnh đạo liếc nhau một cái, đều có chút không hiểu Lâm gia gia chủ kiên trì, bất quá người ta đều như vậy nói, phản đối nữa liền thực sự có chút không nể mặt mũi cho nên bọn hắn cũng liền nắm lô mũi nhận xuống tới. Mệnh lệnh tập đoàn công ty giao dịch đoàn đội bắt đầu toàn diện làm nhiều mỹ dầu thô kỳ hạn giao hàng. Chương 519, điên cuồng làm nhiều mỹ dầu thô. Chương 519, điên cuồng làm nhiều mỹ dầu thô. Cứ như vậy, tại cái này hai đại siêu cấp tập đoàn tiếp tục làm nhiều dưới, mỹ dầu thô xu thế tại biên độ nhỏ dâng lên sau một tháng, rốt cục mở ra chủ thang sóng. Chỉ dùng 2 tuần không đến thời gian, liền từ 39 đô la một hơi kéo lên đến 50 đô la phụ cận. Cho phố Hoan cơ cấu nhóm to lớn kinh hỉ. Dù sao, từ bọn hắn thị giác đến xem, Hoa Quốc Thiên Phương Tư Bản cùng Hóa Đá Dầu Hỏa hai đại siêu cấp dầu hỏa xí nghiệp đều là giúp bọn hắn kiếm tiệu. Hiện tại để bọn hắn kiếm nhiều tiền hơn nữa còn không sợ, chỉ cần đến lúc đó phía bên mình trở tay một làm không, là có thể đem bọn hắn toàn bộ bao lấy, tiền kiếm được lại toàn bộ cho ta nôn trở về. Đúng vậy, dựa theo sệ xả thao bàn sách lược, cái này một đợt mỹ dầu thô kỳ hạn giao hàng dâng lên, mục tiêu giá liền là 50 đô la. Đến nơi này là nhất định phải hướng xuống ngã bởi vì lại hướng lên chướng liền muốn tổn hại đến Mỹ quốc ích lợi của mình. Đây cũng là vì cái gì? Dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả phần lớn thời gian đều tại 50 đô la trên dưới ba độ. Bởi vì chỉ có cái giá tiền này khoảng giữa mới đúng Mỹ quốc có lợi. Một khi dầu thô giá cả vượt qua 70 đô la, liền sẽ dẫn đến đô la kinh tế trong vòng thương phẩm tổng lượng giảm bớt, đô la tiền giấy đổi không đến đại lượng thương phẩm, từ đó lệnh Mỹ quốc thông chướng tăng lên. Dạng này đối Mỹ quốc mình là bất lợi. Cho nên sẽ xả kế hoạch của bọn hắn, chính là muốn tại 50 đô la phía trên bình kho rời sân, thậm chí trở tay làm không, hình thành cao vị chấn động cách cục. Trương Vũ Nông đại thiếu gia gần nhất cũng đang ngó chừng Mỹ dầu thô xu thế, hắn trông thấy nhiều mặt tại có thứ tự rời sân, giá cả tại từng bước hạ xuống. Lập tức liền cho Phương Dương gọi điện thoại tới, thỉnh giáo tiếp xuống phải làm gì. Phương Dương cười trêu ghẹo nói, ngươi Trương đại thiếu gia kiến thương chi phí thấp như vậy, quản hắn tiếp xuống làm sao chấn động đâu. Ta nếu là ngươi, ta khẳng định nắm giữ bất động. Trương Vũ Nông thử dò xét nói, cái kia, vạn nhất lại toàn bộ ngã trở về đâu. Phương Dương nhún vai nói, toàn bộ ngã trở về là không thể nào nhiều nhất về nôn một nửa lợi nhuận, muốn hay không làm trên lệch giá chính mình nhìn, ngược lại là ta sẽ không động. Tốt, vậy ta cũng không động đậy nữa, cực nó còn có thể sáng tạo cái mới cao. Trương Vũ Nông cắn răng nói, quyết định này với hắn mà nói, đúng là một cái chật vật quyết định. Dù sao, lúc này nôn lợi nhuận cũng không phải số lượng nhỏ, đó là đủ để khiến bất cứ đầu tư nào cơ cấu thịt đau mấy trăm triệu đô la. Nhưng là, đã Phương Dương nói bất động, hắn liền lựa chọn tin tưởng Phương Dương. Hắn đang đánh cược, cứ Phương Dương còn có chuẩn bị ở sau, sẽ không dễ dàng để phố Hoan đám người kia đạt được. Mấy ngày kế tiếp, mỹ dầu thô giá cả mặc dù còn tại biên độ nhỏ hạ xuống, nhưng là đã có ngã bất động dấu hiệu. Cái này dĩ nhiên không phải phố Hoan cơ cấu nhóm phát hiện ném sai tại về bổ kho bị, mà là Phương Dương tại mang theo dầu hỏa hóa đá hai đại ương mong đợi đang không ngừng sao đáy. Vẹn vẹn Thiên Phương Tư Bản bên này thêm vào tư kim, liền đã vượt qua 10 tỷ đô la. Trong đó có 5 tỷ đến từ Đại Tần tập đoàn khẳng khái một tiền. Mặt khác 5 tỷ thì là trước đó tăng phát cổ phần đổi lấy đầu tư bỏ vốn khoản, toàn bộ đều bị hắn đi vào quốc tế đầu tư tài khoản. Trước mắt Thiên Phương Tư Bản tại Mỹ dầu thô bên trên nhiều mặt tiền, đã vượt qua tổng tiền bạc 50 cũng chính là 20 tỷ đô la một nửa, 10 tỷ đô la. Những tiền này phân tán tại gần 2000 cái Mỹ cổ tài khoản bên trong, hình thành một minh một tối, lẫn nhau hiểm hộ cách cục. Hai thùng dầu bên kia, lần lượt đầu nhập tư kim cũng đều đã vượt qua 30 tỷ đô la. Lại thêm cái khác một chút cùng phong tư kim, chọn bện 700 nhiều ức đô la siêu cấp đại mua quận tại phía dưới nâng. Mỹ dầu thô giá cả có thể ngã xuống đến mới là lạ. Cái này không thể tưởng tượng một màn, triệt để chấn kinh toàn bộ phố Hoan. Bao quát xệ xạ ở bên trong, tất cả phố Hoan cơ cấu đều nghĩ mãi mà không rõ, những này hoa tư đến cùng đang làm cái gì, tại sao muốn bất kể chi phí ở chỗ này làm nhiều mỹ dầu thô? Liền không thể các loại mỹ dầu thô ngã xuống đi lại vào sân sao? Các ngươi dạng này đem giá cả gắt gao nâng, khiến cho chúng ta rất bị động a, chúng ta trước đó bình kho vị trí ngay ở chỗ này, còn nghĩ đến ngã xuống đi đón thêm về đâu? Ngươi đây không phải buộc chúng ta chỉ có thể truy cao mua về sao? Trên thực tế, đây chính là Phương Dương mục đích chủ yếu. các ngươi phố hoan cơ cấu muốn chơi cao ném thấp hút, làm trên lệch giá. Hỏi qua chúng ta hoa tư không có. Các ngươi muốn ra liền ra, muốn vào liền vào, khiến cho chúng ta rất không bề mặt. Hoặc là các ngươi liền chủ động vào sân làm không, đầu nhập món tiền khổng lồ đem giá cả đánh xuống. Hoặc là các ngươi liền giá gốc lại đem kho vị đuổi trở về, giúp chúng ta cũng nhấc khiếu tiệu, không có lựa chọn thứ ba. Cứ như vậy, tại nhiều không song phương rằng có mấy ngày sau, lấy sệ xạ cầm đầu phố hoan cơ cầu nhóm, rốt cục không thể nhịn được nữa, bắt đầu chủ động làm không. Bọn hắn muốn đem mỹ dầu thô giá cả đập xuống, bước bách lấy Phương Dương cầm đầu hoa tư cắt thịt. Sau đó bọn hắn lại trở tay làm nhiều, tiếp tục đẩy thăng mỹ dầu thô giá cả. Nói cách khác, bọn hắn lần này chân chính mục đích là tẩy bản, chỉ là vì cầm tới giá thấp thẻ đánh bạc, mà không phải chân chính quy mô làm không. Cho nên, cái này mang ý nghĩa bọn hắn ngay từ đầu nhập tư kim sẽ không quá nhiều, mà là sẽ căn cứ bản mặt, một chút xíu thêm kho. Canh trường hiểm khống chế đến cực hạn. Phương Dương chăm chú quan sát mấy ngày bản mặt, lại cho Khuê Cốc Minh Hữu Chát Lơ gọi một cú điện thoại, đại khái biết rõ ràng ý đồ của đối phương sau. Rất nhanh liền không có gì hứng thú. Hắn mới không rảnh cùng đối phương vài tỷ đô la phân cao thấp, có loại mọi người liền đầu nhập trọng binh, chân ướt chân giáo làm một cuộc. Các ngươi đầu nhập như thế điểm tài chính, cùng gái không đúng chỗ ngứa một dạng, lại không biện pháp đem giá cản nện xuống đến, ai có rảnh phản ứng các ngươi à? Mình chơi đi. Hắn đem chầm chầm bản công tác giao cho ngoại tệ tổ nhân viên giao dịch nhóm, sau đó mình lại mang Cao Tự Cường đi Mado. Không có cách nào, bọn hắn mới phim đi qua hơn nửa tháng hậu kỳ chế tác, cùng hơn một tuần lễ xét duyệt, đã bị phê chuẩn chiếu lên. Cho nên hắn cần rèn sắc khi còn nóng, đem lần đầu ngày cùng video cái gì đều định ra đến. Dùng tay áp bên kia, ngay cả mở rộng văn án đều viết xong, liền đợi đến video đi ra, trực tiếp toàn lưới đẩy đưa đầu. Có một cái video ngắn phần mềm liền là thuận tiện, làm quảng cáo rốt cuộc không cần tìm người khác hỗ trợ. Tiến về Tân Nguyện truyền thông trên đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cao Tự Cường, chợt nhớ tới một sự kiện, xoay đầu lại, cười đùa tí từng đối Phương Dương nói, "Lao Phương à, có thể hay không tìm ngươi giúp một chút à?" Phương Dương đang tại chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Có dám thì phóng. Cái kia, ngươi trở về cùng Tiểu Nguyệt nói một tiếng thôi, để cho ta đi phụ trách Tân Nguyện truyền thông người mới thông báo tuyển dụng công tác a, phương diện này ta có kinh nghiệm." Phương Dương có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hỏi, "Ngươi cũng không phải Tân Nguyện truyền thông người, ngươi phụ trách cái chiêu gì mời?" Chương 520, lần đầu nghi thức chương 520, lần đầu nghi thức Cao Tự Cường ho khăn nói, "Đây không phải hữu nghị khách mời sao? Liên lần trước loại kia thông báo tuyển dụng tràn diện, cái nào dùng ba cái ban giám khảo? Ta một người liền có thể làm xong." Phương Dương sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hiện ra lần trước tìm đến Cao Tiểu Nguyệt lúc, nhìn thấy cái kia một phòng người mặc bikini mỹ nữ. Thế là nhoáng cái đã hiểu rõ tên này ý đồ. Hắn hít sâu một hơi, dùng cực kỳ khinh bỉ ngữ khí, phun ra một chữ, "Lan." Mặc dù bị Phương Dương từ chối thẳng thắn nhưng là Cao Tự Cường cái này không biết xấu hổ ra hỏa, đi vào Tân Nguyệt truyền thông sau, vẫn là mặt dạn mày dày đi thị sát công ty Vũ Đạo Thất. Đối, liền là nhìn xem xét, ra hỏa này cho mình ăn một cái đầu hàm, gọi tổng bộ đặc phái chuyên viên muốn đích thân kiểm tra Vũ Đạo Thất các loại công trình. Chu Nhược Băng không biết đây có phải hay không là Phương Dương ý tứ, cũng không tốt hỏi, liền thật sắp xếp người dẫn hắn đi. Thật khó có thể tưởng tượng, tại một đám tiểu cô nương mặc mát mẻ trang phục luyện múa thời điểm, cộng lại xuất hiện một cái hèn mọn hán tử mặt đen, sẽ cho các nàng tạo thành bao lớn tâm lý tổn thương. Không có cách nào, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Lao Cao vì để cao mình hồ cá chữ cá lượng, cũng là liều mạng. Một bên khác, Phương Dương cũng không có cùng Cao Tiểu Nguyệt trốn ở trong văn phòng qua thế giới hai người, mà là rất nhanh liền triệu tập Chu Như Băng, Hoa Tỷ cùng Ninh Hạo một đoàn người đến hội nghị thất họp, thương lượng treo lơ màn ảnh lựa chọn. Tại phim không có chiếu lên trước đó, treo lơ liền là người xem duy nhất có thể hiểu bộ phim này cửa sổ. Là nhất định không thể qua loa, nhất định phải đem nhất có bán điểm màn ảnh lựa đi ra biên tập cùng một chỗ mới được. Trong phòng họp, Phương Dương nói xong lời dạo đầu về sau, Cao Tiểu Nguyệt cái thứ nhất phát biểu ý kiến, nàng giơ tay nhỏ nói, "Muốn ta nói, đương nhiên là đem những cái kia ngọt ngào màn ảnh biên tập đi ra làm treo lơ." Hoa Tỷ cao mày nói, "Cái này không quá phù hợp a, có thể hay không quá ngọt ngào?" Phương Dương cũng lắc đầu nói, "Xác thực không thích hợp, những cái kia vung thức ăn cho chó màn ảnh đều không có cửa hàng, người xem là không có đại nhập cảm. Treo lơ nhất định phải đi nhiệt huyết lộ tuyến." Linh Hạ hỏi, "Phương tổng cảm thấy nào màn ảnh tương đối thích hợp đâu?" Phương Dương cười nói, "Không phải có một cái đánh người Nhật buồn cái tắt màn ảnh sao? Lấy cái này làm trọng điểm, cuối cùng lại đem bắn nhau hình tượng thêm vào còn kém không nhiều lắm." Cao Tiểu Nguyệt không vui nói, "Đều là dạng này màn ảnh, nhân gia thật đúng là coi là đây là kháng Nhật thần kịch." Phương Dương cười ha ha nói, "Muốn chính là cái này hiệu quả à, chúng ta người Hoa, đối với đánh người Nhật buồn có vượt mức bình thường hứng thú, trông thấy tương tự màn ảnh, bọn hắn nhất định sẽ huyết mạch thức tỉnh. Không cần cửa hàng, trực tiếp liền có thể thay thế bảo." Tất cả mọi người nở nụ cười, cảm thấy Phương Dương nói có đạo lý. Linh Hạo lập tức gật đầu nói, "Tốt, Phương tổng, ta biết nên làm như thế nào." Phương Dương tiếp tục nói, "Về phần lần đầu nghi thức, ý kiến của ta là tận lực giản lược, không cần mời nhiều người như vậy, cứ như vậy, dù là phim bị vùi dập giữa chợ cũng sẽ không quá khó nhìn." Cao Tiểu Nguyệt có chút không vui nói, "Ngươi làm sao như thế không có lòng tin mà? Ta cảm thấy chúng ta bộ phim này rất tốt, nhất định sẽ có người xem ưa thích." Phương Dương mỉm cười nói, "Không có người xem ưa thích cũng không quan hệ, chính chúng ta ưa thích là được rồi." Tại Tân Nguyệt truyền thông hơn 10 vị biên tập sư tăng giờ làm việc phía dưới, tìm mộng, lại nối tiếp kỳ duyên treo lơ, không đến 24 giờ đồng hồ liền chế tác tốt. Sau đó liền bắt đầu đang run tay, đùa âm cùng cối tay, tam đại video ngắn áp bên trên, đồng bộ đẩy đưa. Đương nhiên, chim cánh cụt, ái kỳ nghệ những video này trang web cũng không có lầm mất. Toàn bộ đều tại bắt mắt nhất vị trí mua quảng cáo vị, bắt đầu không gián đoạn thị giác quanh tạc.
Rất nhiều thích xem phim dân mạng đều mang hiếu kỳ tâm lý quan sát trailer. Sau đó, liền dùng beng. Không có cách nào, bộ phim này dù sao cũng là hai vị người mới diễn. Khối lượng không cách nào đạt được cam đoan, khán giả tự nhiên muốn càng bắt bẻ một chút. Nếu không có rất nhiều mặt thần fan hâm mộ mộ danh mà đến, thay mình thần tượng nói không ít lời nói. Phương Dương liền bị những này không thích khẩu đức bàn phím hiệp nhóm cho phun chết. Dù sao, rừng lớn, cái gì chim đều có. Luôn có một số người ưa thích tại trước mặt người khác, tú mình tố chất hạ cuối. Theo thời gian trôi qua, trên mạng liên quan tới cái này bộ phim bình luận dần dần phân làm hai phái, một phái đương nhiên là Phương Thần fan hâm mộ, bọn hắn chỉ cần có thể trông thấy Phương Thần ở trên màn ảnh, mặc kệ diễn cái gì bọn hắn đều cảm thấy tốt. Một phái khác, liền là không thế nào chú ý tài chính lĩnh vực, đồng thời đối diễn kỹ yêu cầu tương đối cao bản phím hiệp. Bọn hắn nói lời liền khó nghe nhiều, cơ bản đều là dạng này, ta liền không hiểu rõ các ngươi những này nói muốn đi nhìn lần đầu chẳng lẽ đều không đau lòng tiền sao? Một cái cho tới bây giờ không có đập qua phim người mới, có thể đánh ra đến cái gì cao khối lượng phí tử? Không phải thuần túy lãng phí tiền sao? Liên là cái gì Phương Thần tròn thần tại cái khác lĩnh vực như bức nữa thì thế nào? Không có đập qua phim liền là một người mới, liền là không đáng đi xem. Thao, lão tử có tiền ngươi quản được sao? Ta liền muốn đi xem thần tượng của ta, nghe nói Phương Thần cùng Cao Tiểu Nguyệt còn có một trận hôn hí đâu, đây càng là không dung bỏ lỡ. Cũng không cần ở Mỹ, đứng tại công đạo trên lập trường, ta cũng cảm thấy bộ phim này không có gì để mắt. Không có diễn kỹ người có thể đánh ra đến cái gì tốt phim. Không phải lãng phí thời gian là cái gì? Tiểu nói này xác thực có đạo lý à, ta cũng chán ghét loại kia không có diễn kỹ cứng rắn muôn giới diễn người, thật chán ghét. Tính toán, vẫn là không nhìn. Bảo hộ con mắt. Lại nói, có mua vé sao? Ngồi lợi người hảo tâm thử độc. Độc em gái ngươi, ai dám mắng ta Phương Thần, ta cam đoan chân nhân gỡ cờ hắn, nói được thì làm được. Mẹ, fan cuồng thật đáng sợ. Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt cũng đang nhìn những này dân mạng bình luận. Phương Dương ngược lại là không có gì phản ứng, Cao Tiểu Nguyệt lại chọc tức, lập tức liền muốn đánh điện thoại để thủy quân xuất động, đem những này bản phím hiệp toàn bộ phun chết. Phương Dương cười ha hả ngăn cản nàng, khuyên giải nói, hiện tại phim còn chưa lên chiếu đâu, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không bằng đợi đến lần đầu kết thúc về sau, chúng ta làm một cái có thưởng thu thập bình luận điện ảnh hoạt động, nghĩ như vậy muốn bao nhiêu khen ngợi không thì có bao nhiêu sao. Cao Tiểu Nguyệt nghi ngờ nói, vạn nhất tất cả mọi người không nói điểm nhấp nháy, không phải bắt được mấy chỗ thì vết một mực phê bình đâu. Phương Dương cười nói, như loại này không hiểu chuyện người, đương nhiên không cho hắn bình thường đi. Chúng ta chỉ chọn biết nói chuyện thêm tiền thưởng. Cao Tiểu Nguyệt lập tức cười đến khanh khách gọi, giống một cái vui vẻ gà mái nhỏ. Ngày 16 tháng 4, thứ bảy. Tại vô số dân mạng chờ mong dưới, tìm mộng lại nối tiếp kỳ duyên bộ phim này lần đầu nghi thức, rốt cục bắt đầu địa điểm ngay tại Ma Đô Quốc tế phim thành. Tân Nguyệt truyền thông bên này quảng phát thư mời, mời rất nhiều ngành giải trí danh lưu cùng phóng viên bằng hữu. Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt làm hai vị diễn viên chính, còn tiếp nhận phóng viên hiện trường phỏng vấn. Làm hỏi Phương Dương vì sao lại đầu tư dạng này một bộ phim lúc, Phương Dương chậm rãi mà nói, đem bộ phim này cùng mình lão binh phụ cấp kế hoạch liên hệ tới. Hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ một đoạn này khuất nhục lịch sử. Chân quý bây giờ kiếm không dễ sinh hoạt. Chương 521, đáng bị đánh đít chương 521, đáng bị đánh đít phóng viên lại chạy tới hỏi Cao Tiểu Nguyệt, vì cái gì để đó nhiều như vậy diễn kỹ tinh xảo thực lực nam diễn viên không chọn, phải cứ cùng Phương Dương cái này chưa từng có đập qua phim người cùng một chỗ đóng phim. Cao Tiểu Nguyệt ngon ngọt cười, nói một câu để cái khác chúng nữ cắn răng nghiến lợi lời nói, bởi vì đây là ta cho tới nay mộng tưởng nha. Phóng viên lại hỏi, vậy ngài cảm thấy Phương tiên sinh diễn kỹ thế nào? Cao Tiểu Nguyệt lập tức gật đầu nói, đương nhiên đồng đồng đát. Đợi chút nữa các ngươi nhìn qua liền biết. Về phần đạo diễn Minh Hạo, cũng cho hai vị diễn viên chính cực cao đánh giá, đồng thời lòng tin 10 phần biểu thị, bộ phim này nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Phỏng vấn kết thúc về sau, phim cũng rất nhanh bắt đầu Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt trở lại trên vị trí của mình, cùng mọi người cùng nhau xem phim. Bọn hắn mặc dù là diễn viên chính, nhưng để xem chúng thân phận nhìn bộ phim này lúc, vẫn cảm thấy đẹp mắt, có loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Điều này nói rõ đoàn làm phim hậu kỳ biên tập rất dụng tâm, đem tất cả không quan hệ màn ảnh đều xóa bỏ lộ ra nội dung cốt truyện rất chặt chẽ. Mà Phương Dương tại bộ đập một chút màn ảnh sau, diễn kỹ cũng là miễn cưỡng quá quan, chí ít nhìn không ra là một người mới đang diễn. Lại thêm phim nội dung cốt truyện xác thực rất cảm động, đánh người Nhật buồn màn ảnh lại rất có đại nhập cảm. Tất cả mọi người thấy say sưa ngon lành, chưa từng xuất hiện mặt ủ mày chau buồn ngủ tràn diện. Cố sự từ một trận thảm thiết hai nạn xe cộ bắt đầu, khổ đợi 70 năm nữ chủ rốt cục gặp được mong nhớ ngày đêm nam chính, sau đó nàng lấy ra tấm kia hình cũ, đem nam chính đưa về cái kia chiến hỏa bay tán loạn nhân đại. Ngay sau đó là nam chính tại dân quốc trên đường cái tỉnh lại, ngoài ý muốn cứu tuổi trẻ nữ chủ, hai người từ gặp phải lẫn nhau có hảo cảm. Sau đó đang quay ảnh chụp trên đường, bị Liêu ra tay chân tìm tới, cùng một chỗ bị mang về nữ chủ nhà. Ở chỗ này, nam chính đối mặt với họng súng không chút nào không sợ, dùng ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục nữ chủ phụ thân, không nên tùy tiện đáp ứng người Nhật buồn điều kiện. Kết quả, người Nhật buồn căn bản muốn không cho nữ chủ người một nhà đổi ý cơ hội, mang theo một đội binh sĩ tới cướp người. Lúc này, bộ phim này cái thứ nhất cảnh nổi tiếng xuất hiện, nam chính giả mạo Nhật Bản quan lớn, đem lãnh binh đại tá hành hung một trận, còn để bọn hắn lăn. Khi thấy một màn này lúc, tất cả người xem cũng bắt đầu khẩn trương lên. Sợ nam chính thân phận bị nhìn thấu, không chỉ có cứu không được nữ chủ, còn đem mình góp đi bảo. Đương nhiên, từ một phương diện khác tới nói, đây cũng là bọn hắn thành công thay vào nam chính biểu hiện. Nói rõ Phương Dương diễn vẫn là có thể, chí ít không ra hí. Điểm này, từ hiện trường người xem xì xào bàn tán bên trong, cũng có thể nghe được, à, cảm giác diễn còn có thể à, Phương Thần thật là lần thứ nhất diễn kịch. Ta cũng cảm thấy như vậy, so ta tưởng tượng đẹp mắt, ta đều đã chờ mong phía sau nội dung cốt truyện. Nghe nói có một trận kích tình hí đâu, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Theo nam nữ chủ ngụy trang thành nông thôn tiểu phu thê ra khỏi cửa thành, bọn hắn rốt cục nhảy ra người Nhật bổn đạo thứ nhất vòng đây, bắt đầu chật vật đảo vòng hành trình. Sau đó, tại một cái mở tối trong hầm ngầm, nam nữ chủ cuối cùng không có đè nén xuống tình cảm của mình, hôn môi ở cùng nhau. Trông thấy một màn này, Cao Tiểu Nguyệt là vừa thẹn vừa mừng, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua bên người Phương Dương, phát hiện Phương Dương cũng đang nhìn nàng. Thế là, liền một mặt ngọt ngào đem cái đầu nhỏ tựa vào Phương Dương trên bờ vai. Chỉ là, lệnh Phương Dương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại hắn cùng Cao Tiểu Nguyệt tú ân ái thời điểm. Tại phía sau bọn họ xa mười mấy mét địa phương, có ba cái nữ hài đang ngồi ở cùng một chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem hắn cùng Cao Tiểu Nguyệt bóng lưng, thậm chí còn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Cái này ba cái nha đầu tự nhiên chính là Trần Nghiên, Trương Tiến Tiến cùng Tâu Ngọc, họ là vụng trộm tới, trực tiếp tìm Cố Vân Khê cầm thư mời ra trận, nhưng không có nói cho Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt. Lúc này, trông thấy trong phim ảnh hai người tại Trần Miên, trong hiện thực hai người còn tại tú ân ái. Trần Nghiên thực sự không thể nhịn được nữa, hừ lạnh nói, "Thiến Thiến, ta thay đổi chủ ý, ta hôm nay không cần ở khách sạn, ta muốn đi thăm một chút Tiểu Nguyệt muội muội phòng ở mới." Trương Tiến Tiến gật đầu nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy, một hồi phim kết thúc chúng ta liền đi tìm Tiểu Nguyệt muội muội." Bên cạnh Tâu Ngọc cười tiếp lời nói, "Các ngươi sẽ không còn muốn cho Phương tổng quỳ bán giặt đồ a?" Trần Nghiên thở phì phò nói, "Quỳ bán giặt đồ sao có thể đi, ít nhất cũng phải quỳ điều khiển từ xa mới được." Trương Tiến Tiến đề nghị, "Ta nhìn không bằng quỳ cân điện tử, muốn bao nhiêu cân lượng, liền để hắn ép ra cái này trọng lượng, nhiều một phần thiếu một phần đều không được." Tâu Ngọc nghĩ không ra luôn luôn nghịch lai thuận thụ nhỏ thư ký, tức giận thời điểm, cũng như thế xấu bụng a. Đương nhiên, Tâu Ngọc cũng biết, đây chỉ là các nàng tự mình nói nhảm, thật đến cùng Phương Dương đơn độc chung đụng thời điểm, mấy người các nàng chỉ có bị khi phụ phần. Đến lúc đó, Phương Dương muốn cái gì tư thế, các nàng liền muốn bị thành cái gì tư thế. Phản kháng không tồn tại. Cũng may, phim kết cục là bi kịch, nam nữ chủ cuối cùng vẫn không thể cùng một chỗ. Với lại nam chính vì cứu nữ chủ, còn bị người Nhật buồn loạn súng bắn chết. Một màn này, không chỉ có để ba cái nha đầu dễ chịu một chút, cũng đưa tới càng nhiều người xem cộng minh. Bọn hắn nhao nhao biểu thị, không nghĩ tới bộ phim này thật đúng là rất cảm động, loại kia cười bên trong mang nước mắt cảm giác, tựa hồ đã giá trị về giá vé. Cứ như vậy, Phương Dương cùng Cao Tiểu Nguyệt bộ phim đầu tiên tác phẩm, liền thu được không sai danh tiếng, xem như mở một cái hào đầu. Lần đầu kết thúc về sau, ba cái nha đầu tìm tới một cái cơ hội thích hợp, đột nhiên xuất hiện tại Phương Dương trước mặt, quả nhiên đem Phương Dương giật nảy mình. Hắn giật mình nói, "Các ngươi sao lại tới đây? Ngươi tới vào lúc nào?" Tâu Ngọc cười nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên là cùng cái khác người xem cùng một chỗ vào sân đó à, chỉ là Phương tổng ngài bận rộn lấy tu ân ái, không nhìn thấy chúng ta thôi. Là Cố tiểu thư cho các ngươi thư mời." Phương Dương rất nhanh nghĩ đến người khởi sướng, không khỏi ở trong lòng thầm mắng Cố Vân Khê nhiều chuyện. Mình vốn là bệ bộn nhiều việc, nơi này còn có nhiều như vậy phóng viên cần ứng phó. Đem mấy cái này nha đầu đưa tới không phải cho mình thêm phiền sao? Cố Vân Khê nữ nhân này, đáng bị đánh đi. Tâu Ngọc gật đầu nói, "Đúng vậy à, bất quá Cố tiểu thư mình lại không đến, không biết có phải hay không là không muốn nhìn thấy một chút bực mình hình tượng." Phương Dương mặt đen lại nói, "Người nào đó hôm nay rất phách lối a, là cái mông lại ngứa." Tâu Ngọc cũng không sinh khí, cười nhẹ nhàng không nói thêm gì nữa. Trương Tiến Tiến lại tiếp lời nói, "Phương tổng à, chúng ta muốn thăm một chút Tiểu Nguyệt muội muội phòng ở mới, có thể chứ?" Phương Dương tức giận nói, "Là đơn thuần tham quan, vẫn là tham quan xong trực tiếp ở?" Trương Tiến Tiến chớp mắt to, một mặt vô tội nói, "Chúng ta đều có thể à, nhìn Phương tổng an bài đi." Phương Dương bất đắc dĩ nói, "Các người đi trước trong xe chờ ta à, ta đem những này phóng viên đuổi đi lại nói." "Tốt, đợi chút nữa gặp." Chương 522, chủ nghệ thi đấu liên hợp. Chương 522, chủ nghệ thi đấu liên hợp. Phương Dương tại một đống minh tinh nghệ nhân trong vòng đây, tìm được đang tiếp thụ đám người lấy lòng Cao Tiểu Nguyệt, sau đó lôi kéo nàng đi tới địa phương an tĩnh. Cao Tiểu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói, "Thế nào? Dương Dương ca?" Phương Dương thở dài, "Trương nha đầu các nàng đến đây, vừa rồi an vị tại chúng ta đằng sau xem phim." "A, vậy làm sao bây giờ? Các nàng có thể hay không tìm ta phiền phức a?" Cao Tiểu Nguyệt lập tức khẩn trương lên. Phương Dương bật cười nói, "Hiện tại biết chỗ dạng. Người quay phim lúc cái kia cố điên cùng sức mạnh đâu? Cái kia không đồng dạng mà. Ngươi nhanh lên giúp ta, muốn làm sao hướng các nàng giải thích mà. Muốn giải thích còn không dễ dàng. Chỉ cần ta theo các nàng mỗi người đập một bộ phim, sự tình khẳng định có thể giải quyết tốt đẹp." Phương Dương cố ý đùa nàng. "Không cần. Không được. Ta không cho phép." Cao Tiểu Nguyệt một bộ không vui dáng vẻ, nói do muốn ăn ăn một mình. Phương Dương tại nàng trên nót nhẹ nhàng gậy một cái, bất đắc dĩ nói, "Ta đùa ngươi chơi, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút à, đợi lát nữa chúng ta cùng đi." "Tốt à, chờ ta vài phút." Mặc dù vừa lúc gặp mặt, mấy cái nữ hài biểu hiện ghen tuông rất lớn. Thế nhưng là thật đến Cao Tiểu Nguyệt nơi ở lúc, các nàng liền lần nữa khôi phục trở thành hảo tỷ bội trạng thái, tràn đầy phấn khởi tham quan. Cao Tiểu Nguyệt cũng có chút chột dạ, dù sao nàng lần này quả thật có chút quá kiêu căng. Lôi kéo Phương Dương tú ân ái coi như xong, còn đập trở thành phim, làm cho tất cả mọi người quan sát. Quả thực là tại cái khác mấy cái nữ hài tâm tư đấu kỵ bên trên nhảy cổ, buộc các nàng cô lập mình. Thế là, nàng liền chủ động đưa ra, "Hôm nay muốn đích thân xuống bếp cho mọi người làm mấy món ăn, khoản đãi một cái mọi người." Trương Tiến Tiến cũng sẽ làm đồ ăn, tự nhiên không muốn để cho Cao Tiểu Nguyệt một người biểu hiện, liền đề nghị, "Không bằng mọi người thay phiên xuống bếp, mỗi người làm một đạo thức ăn cầm tay, lẫn nhau nhấm nháp." Tâu Ngọc tự nhiên không có ý kiến, dù sao nàng từ nhỏ đến lớn một người ở, chủ nghệ cũng rất tốt. Chỉ có Trần Nghiên, cơ hồ không có xuống chủ, nhiều nhất sẽ chỉ hạ điểm mì ăn liền, nhưng là nàng cũng không nguyện ý nhận thua, cắn răng đáp ứng. Phương Dương cố ý hỏi, ta nên không cần xuống bếp à?
Trương Tiến Tiến che miệng cười nói, nhìn ngươi tâm ý đi, ngươi nếu là chỉ muốn ăn có sẵn cũng được.
Phương Dương nhún vai nói, nếu không ta liền cùng Nghiên Nghiên một tổ à, dù sao hai chúng ta chủ nghệ đều không được, cần phối hợp với nhau một cái.
Cái khác tam nữ đều không ý kiến, thế là Phương Dương liền lôi kéo Trần Nghiên đi số 2 phòng bếp.
Phương Dương mua bộ phòng này, phòng bếp có hai cái, một cái mở ra thức, một cái phòng bế thức, có thể cho hai vị đầu bếp đồng thời khởi công.
Phòng bế thức trong phòng bếp, Trần Nghiên nhìn xem trong tủ lạnh tràn đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, có chút khổ não nói, chúng ta làm cái gì rau đâu?
Phương Dương đi vào phía sau của nàng, nhẹ nhàng vòng lấy nàng bờ eo thon, cười đùa tí từng nói, nếu không liền trực tiếp đem ngươi bưng lên bàn à?
Ta nhìn trội hơn sắc có thể ăn được.
Đi, đừng làm lộn.
Nhanh lên giúp ta rửa rau, chúng ta làm rau xào thịt ta.
Trần Nghiên đỏ mặt đem Phương Dương đẩy ra, sau đó từ đông lạnh thất cầm một khối thịt ba chỉ đi ra.
Phương Dương lắc đầu nói, hai chúng ta cũng sẽ không dùng dao, làm cái gì rau xào thịt?
Muốn ta nói, trực tiếp làm luộc thịt phiến là được rồi.
Trần Nghiên tức giận nói, làm luộc thịt phiến cũng không cần cắt rồi.
Đương nhiên, chúng ta có thể dùng cái này làm.
Phương Dương từ đông lạnh thất lật ra đến một hộp cắt gọn mập châu quyển, đưa cho Trần Nghiên.
Trần Nghiên không biết nói gì, đây không phải nồi lẩu rau sao?
Phương Dương cười hắc hắc nói, lại không quy định không thể làm nồi lẩu rau.
Ngươi nhìn, cái này đã có sẵn bàn lẩu, chúng ta hướng bên trong thêm một chút, một món ăn không liền làm tốt sao?
Ngươi thật là biết lừa biếng.
Trần Nghiên vừa bực mình vừa buồn cười, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Phương Dương mở ra cái kia túi mập châu quyển.
Rất nhanh, tại hai người phối hợp xuống, đạo thứ nhất rau làm xong.
Phương Dương lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, sau đó phát cho Cố Vân Khê, đồng thời phối hợp văn tự, ta tự mình làm, muốn hay không tới đây nếm thử.
Cố Vân Khê trả lời, các ngươi tại ăn nồi lẩu.
Phương Dương cả giận nói, ai ăn lẩu?
Chúng ta tại tranh tài làm đồ ăn.
Đây là ta tự mình làm rau.
Cố Vân Khê đánh đi ra một chuỗi im lặng tuyệt đối, sau đó lại hỏi, các nàng đều tại nhà ngươi.
Phương Dương cười nói, đúng vậy a, còn kém ngươi.
Cố Vân Khê bĩu môi nói, ngươi không sợ ta cùng các nàng đánh nhau?
Phương Dương tự tin nói, có gì phải sợ?
Vừa vặn để cho các ngươi mấy cái so tài một cái, ta cho các ngươi làm trọng tài.
Cố Vân Khê cười lạnh nói, cẩn thận chúng ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh.
Phương Dương ha ha cười nói, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó các ngươi cùng tiến lên.
Xéo đi.
Sau một tiếng, bốn vị tuyển thủ đều đem mình thức ăn cầm tay làm xong, sau đó đồng thời bưng lên bàn ăn.
Cao Tiểu Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia bàn nước nấu mập châu quyển bất khả tư nghị nói, đây chính là các ngươi hai cái làm ra thức ăn cầm tay.
Trần Nghiên khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ.
Phương Dương thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi liền nói đây có phải hay không là một món ăn à?
Tô Ngọc cười nhẹ nhàng nói, nghe vẫn rất hương, chúng ta cùng một chỗ nếm thử a.
Trương Tiến Tiến che miệng cười nói, nguyên lai dùng bàn lẩu cũng có thể làm đồ ăn à, học phế đi.
Phương Dương chừng nàng một chút, cầm chén đua lên liền bắt đầu ăn.
Bình thường ăn đã quen đầu bếp tay nghề, hôm nay đột nhiên đổi thành việc nhà khẩu vị, thật đúng là rất không tệ.
Đương nhiên, cũng là mấy cái này nha đầu chủ nghệ đều rất không tầm thường, làm ra rau đặc biệt ngon miệng, Phương Dương cảm giác mình có thể ăn ba bát cơm lớn.
Mấy người ăn uống một hồi, không biết làm sao lại đem thoại để cho tới nuôi sủng vật sự tình bên trên.
Tô Ngọc nói nàng cũng muốn nuôi một con mèo, cũng không biết loại nào mèo tương đối ngoan.
Phương Dương thì bưng bát, vẻ mặt thành thật nói, ta không đề nghị nuôi mèo, ta cảm thấy mèo cảm xúc không ổn định.
Chúng nữ đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, không biết hắn nói là có ý gì.
Trần Nghiên nói, đại bộ phận mèo cảm xúc đều rất ổn định a.
Chỗ đó bất ổn.
Phương Dương lắc đầu, nghiêm túc nói, ta lúc nhỏ trông thấy một cái mèo đen, cầm một khẩu súng, đem chuột lỗ thai cho đánh rớt, biến thành một cái thai, việc này náo thật lớn, đều lên TV.
Chúng nữ đồng thời sửng sốt một chút, sau đó phốc 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 cùng một chỗ cười sặc sụa, sắc đỏ bừng cả khuôn mặt, đi lên muốn cùng Phương Dương liều mạng.
Phương Dương thì khoa trương bảo vệ bát, hét lớn, có người hay không còn a?
Có người đoạt cơm.
Mặc dù ta làm rau ăn thật ngon, các ngươi cũng không cần thiết như vậy đi.
Lăn a.
Nói hiệu nói vượn nữa chúng ta cùng một chỗ đỡ cờ ngươi chương 523, mình quẹt vẽ phòng chương 523, mình quẹt vẽ phòng cơm nước xong xuôi về sau, mấy người lại đi tới trong phòng khách xem TV.
Thường dụng bảo mẫu cắt gọn hoa quả.
Phương Dương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thẳng hắng một cái, đề nghị, bộ phòng này có chút ít ta, không có nhiều như vậy gian phòng, cùng nó hai người ở một gian, không bằng chúng ta đều tại trong phòng khách ngủ.
Cùng một chỗ ngả ra đất nghỉ.
Thế nào?
Chúng nữ đồng thời đỏ mặt, lại ai cũng không có nói tiếp, hiển nhiên đều xem thấu ra hỏa này tiểu tâm tư.
Phương Dương làm bộ cả giận nói, các ngươi tại sao không nói chuyện?
Cảm thấy đề nghị của ta thế nào?
Tô Ngọc che miệng cười nói, chẳng ra sao cả, chúng ta liền ưa thích hai người ở một cái phòng.
Trần Nghiên cũng phụ hòa nói, liền là, ta cùng Thiến Thiến rất lâu không có ở cùng nhau, hôm nay ai cũng không thể quấy nhiễu chúng ta.
Cao Tiểu Nguyệt mặc dù rất muốn làm đặc thủ, thế nhưng là cũng không dám thật đắc tội cái khác mấy cái nữ hải, liền đối Tô Ngọc nói, Tô tỷ tỷ, hôm nay hai chúng ta cùng một chỗ ngủ.
Tốt. Tô Ngọc gật đầu đáp ứng.
Phương Dương lắc đầu, tới một câu, xong, ta thành chó không để ý tới.
Kết cục rõ ràng, hắn lại bị đánh một trận đôi bàn tay trắng như phấn, tứ nữ cùng lên, đem hắn đặt ở dưới thân cái chủng loại kia.
Mấy người náo loạn một hồi, tiếp tục xem TV.
Vừa lúc này, trên TV đang diễn một cái ma thuật, một vị người nước ngoài khoa tay múa chân, động tác khoa trương, lại có thể tay không biến ra một đống bài bổ kẻ đến.
Cao Tiểu Nguyệt tâm huyết dâng trào, liền lớn tiếng nói, cái này ma thuật ta cũng sẽ, nếu không ta cho các ngươi biến một cái.
Phương Dương ba ba vỗ tay, sau đó lớn tiếng nói, Tiểu Nguyệt muốn cho mọi người làm ảo thuật, mọi người phối hợp một chút, nhắm mắt lại.
Cao Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó giơ nắm tay lên không thuận theo nói, không có ngươi dạng này bẩn tiểu người,
ta là thật sẽ làm ảo thuật, không cần các ngươi giả bộ không thấy.
Thật sao?
Vậy ngươi nhanh biến. Phương Dương cười ha hà nói. Sự thật chứng minh, Cao Tiểu Nguyệt thật không có nói sai, nàng lấy ra một bộ bài bộ kẻ, đơn giản phô bày một cái, lại còn thật đem những này bài biến không có. Sau đó một lát sau, nàng lại không biết từ chỗ nào đem những này bài từng chương thay đổi đi ra, bước khắp nơi đều là. Tô Ngọc các nàng nhao nhao vỗ tay, tán dương Tiểu Nguyệt ma thuật rất đặc sắc. Chỉ có Phương Dương, không theo sáo lộ ra bài, nhất định phải kiểm tra Tiểu Nguyệt quần áo, nhìn nàng một cái có phải hay không đem bài đều giấu ở trong quần áo. Loại này vô sỉ cử động, tự nhiên lại bị cái khác mấy cái nữ hài cộng đồng phản kích, bị một trận đôi bàn tay trắng như phấn tiền hậu giáp kích, trực tiếp đánh vào phòng tắm tắm rửa đi. Chỉ tiếc, buổi tối hôm nay nhất định trình diễn bốn cái và còn chưa nước uống cố sự. Phương Dương chỉ có thể phòng không gối chiếc. Sáng ngày thứ hai, Phương Dương để Tô Ngọc các nàng tự do hoạt động, mình đi dạo phố, sau đó liền mang theo Cao Tiểu Nguyệt đi tới Tân Nguyệt truyền thông. Hôm qua lần đầu nghi thức về sau, hôm nay liền là bọn hắn phim cả nước thủ phát thời gian. Mặc dù không phải rất quan tâm phòng bán vé, Phương Dương vẫn là cần đi vào công ty, cho mọi người động viên một chút. Cái này dù sao cũng là bọn hắn đập bộ phim đầu tiên tác phẩm, có thể thành tích không tốt, nhưng là không thể quá bị vùi dập giữa chợ. Nếu không mặc kệ là đối Tiểu Nguyệt danh khí hay là hắn thanh danh của mình, đều là có một ít ảnh hưởng. Đáng tiếc, trên mạng bàn phím hiệp vẫn là nhiều lắm một chút, mặc dù có nhìn qua lần đầu người tại trên mạng lời bình, nói phim còn có thể, đáng giá xem xét. Nhưng là càng nhiều dân mạng, vẫn là muốn cho đạn lại bay một hồi, đợi đến ngày đầu phòng bán vé sau khi đi ra, bọn hắn rồi quyết định muốn hay không đi xem bộ phim này. Thậm chí có một ít nhàm chán dân mạng tại trên mạng đánh cược, bộ phim này ngày đầu phòng bán vé có thể hay không vượt qua 5 triệu. Đem đang xem bình luận Cao Tiểu Nguyệt cho tức giận đến, không để ý Phương Dương ngăn cản, trực tiếp đổi bộ mình tiểu hào tiếp nhận vụ cá cược này. Nói nếu như ngày đầu phòng bán vé ngay cả 5 triệu đều không có, nàng liền trực tiếp nhảy múa cột. Phương Dương ở bên cạnh tức giận nói, ngươi biết nhảy múa cột à? Cao Tiểu Nguyệt cười hì hì nói, không biết à. Nhưng là ta cũng không cảm thấy mình thất bại à. Phương Dương gật đầu nói, điều này cũng đúng, nếu như ngay cả 5 triệu phòng bán vé đều không có, vậy cũng quá không cho bên ta thần mặt mũi. Liên là. Mặc dù tại Cao Tiểu Nguyệt trước mặt biểu hiện được rất có lòng tin, nhưng là thời gian thực thống kê đi lên phòng bán vé số liệu, lại làm cho Phương Dương dần dần có chút trong lòng không chắc. Bởi vì hết hạn đến 12 giờ trưa, bọn hắn bộ phim này vậy mà chỉ bán ra ngoài không đến 3 triệu phòng bán vé. Nói cách khác, nếu như buổi chiều cùng ban đêm không thể tiếp tục tăng trưởng lời nói, thật là có khả năng bị trên mạng bán phím hiệp nhóm chê cười. Thế là, hắn hơi suy tư một chút, quyết định chủ động xuất kích, do người khống chế ngày đầu phòng bán vé tiêu thụ tình huống. 3 giờ chiều cả, Phương Dương một thân một mình đi vào phó tổng quản lý Chu Nhược Băng văn phòng. Mở miệng hỏi, hiện tại phòng bán vé là bao nhiêu? Chu Nhược Băng nhìn một chút trên máy vi tính số liệu, báo cáo, hết hạn đến xế chiều 3 điểm, hết thể tiêu thụ 395 vạn, đối với một bộ nhỏ chúng phim tới nói, tính miễn cưỡng hợp cách. Phương Dương lắc đầu nói, miễn cưỡng hợp cách không thể được, dù là không thể vọt tới tiêu thụ bảng trước mấy tên, cũng không thể quá kéo khố. Chu Nhược Băng bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, trên mạng những cái kia hát phấn một mực tại mang tiết tấu, nói bộ phim này là người mới đập không có khả năng rất dễ nhìn, để tất cả mọi người đừng đi nhìn. Phương Dương cười lạnh nói, bọn hắn thích xem trò cười đúng không? Vậy liền cho ta hung hăng đánh bọn hắn mặt. Chu Nhược Băng hiếu kỳ nói, Phương tổng chuẩn bị đánh như thế nào? Phương Dương nói, ngươi lập tức cùng các đại rạp chiếu phim liên hệ, để bọn hắn gia tăng chúng ta phim sắp xếp phiến, tất cả bán không xong phiếu, chúng ta toàn bộ về mua, vô luận như thế nào cũng muốn chế tạo ra buổi diễn đầy tràn cảnh tượng đi ra. A, nếu như vậy, chúng ta sẽ thua thiệt không ít tiền. Chu Nhược Băng có chút bận tâm. Mặc dù nói, bọn hắn tiêu xài tiền, còn sẽ có rất lớn một bộ phận lại lưu trở về, nhưng là loại này cưỡng ép soát số liệu cách làm, vẫn là rất không có lời. Nếu như bị người chất vấn lời nói, bọn hắn Tân Nguyệt truyền thông nhất định sẽ càng thêm bị động. Phương Dương lại một bộ không quan trọng dáng vẻ, khoát tay nói, thua thiệt liền thua thiệt thôi, ta lại không quan tâm, ta chỉ cần số liệu để mắt. Chỉ có số liệu tốt, danh tiếng đi lên tài năng hấp dẫn càng nhiều người xem tiến đến quan sát, tổng thể tới nói, vẫn là đáng giá. Tốt ta, vậy ta hiện tại liền đi liên hệ. Cứ như vậy, tại Tân Nguyệt truyền thông đại bút về mua phía dưới, Phương Dương đập bộ phim này, xem ảnh người số bắt đầu liên tục tăng lên. Đến tối 9 điểm lúc, phòng bán vé đã vượt qua 15 triệu. Không chỉ có đánh tất cả chất vấn người mặt, cũng làm cho cái khác không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng hô to như bức. Rất nhiều người bắt đầu ở trên mạng nhắn lại, nói muốn đi nhìn một chút bộ này như thế đắt khách kháng nhận phim tình cảm. Đây chính là quẹt vẽ chỗ lợi hại, chỉ cần có thể soát đến bảng xếp hạng trước mấy tên, liền nhất định có thể hấp dẫn đến đầy đủ ánh mắt. Sau đó lại từ những này người xem trên thân, đem tiêu hết tiền một lần nữa kiếm về đến. Cứ như vậy, phòng bán vẽ cùng danh tiếng đều có tiền cũng không ít kiếm. Có thể nói là tần thủy hoàng mạc địa dây, tháng kê. Đương nhiên, chứng thực tại cụ thể thao tác bên trên, tự nhiên không có khả năng để mỗi một trận đều không có một ai, diễn cho không khí nhìn. Nói như vậy, bị người nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, Phương Dương liền thụ ý Chu Nhược Băng, sử dụng tiền vãi nhất một loại quẹt vé phương thức. Cái kia chính là thật đem những này phiếu nắm bắt tới tay, sau đó đưa cho riêng phần mình bằng hữu thân thích đi xem. Chương 524, bọn hắn làm lần đầu tiên, chúng ta làm 15 chương 524, bọn hắn làm lần đầu tiên, chúng ta làm 15 cũng tỷ như, Phương Dương chính mình trường học lão sư cùng các bạn học, liền đều thu vào hắn phái người đưa đi lễ vật. Mời các bạn học cùng đi xem mình đọc phim. Nhìn qua cũng không quan hệ, có thể lại nhìn một lần, ngược lại phiếu đều là có sẵn. Chúng ta Phương tổng đưa cho các ngươi, không cần tiền. Chỉ cần các ngươi sau khi xem xong, tại trên mạng phát lời bình luận là được rồi. Liên dùng loại phương thức này, Phương Dương bọn hắn tại không làm người khác chú ý tình huống dưới, nhẹ nhàng soát hơn 20 triệu phòng bán vé, xông lên ngày đó tiêu thụ bảng xếp hạng 5 người đứng đầu. Phải biết, trước mấy tên đều là đầu tư quá trăm triệu đại chế tác phim. Phương Dương bọn hắn bộ này nhỏ đầu tư phim tình cảm, có thể cùng nhân gia đặt song song bảng xếp hạng, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn á, cũng bởi vậy, đánh cược đánh thắng Cao Tiểu Nguyệt hưng phấn không thôi, trông thấy bốn bề vắng lặng, ôm Phương Dương liền hôn một cái. Nhưng căn bản không biết, những này phòng bán vé đều là Phương Dương mình soát trở về. Tại cái này thâm hụt tiền lửa gào to đâu. Mấy ngày kế tiếp, đi qua Phương Dương không ngừng vẽ vẽ, cùng danh tiếng tiếp tục lên men, bộ phim này nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Mỗi ngày phòng bán vé số liệu tiếp tục đi cao, chỉ dùng 5 ngày thời gian, phòng bán vé liền đã vượt qua 200 triệu đại quan. Không chỉ có thu hồi tất cả chi phí, còn để Tân Nguyệt truyền thông kiếm bộn rồi một bút. Chỉ tiếc, giờ này khắc này Phương Dương đã không có tinh lực chú ý chuyện bên này. Bởi vì dầu thô kỳ hạn giao hàng phía trên phát sinh biến cố, để hắn không thể không lần nữa trở về Đông Dương, ứng đối trận này mới khiêu chiến. Sự tình còn muốn từ ngày 18 tháng 4, bản chu ngay từ đầu nói lên. Ngày 18 tháng 4 ngày đó, 11 cái ổ bẹt thành viên quốc, cùng 7 cái khác sản xuất dầu nước tại tạp tháp quốc thủ đô đa cấp cử hành hội nghị, thương lượng muốn hay không thực hành giảm sản lượng. Kết quả tại Bắc Mỹ lực lượng thần bí từ đó cản trở phía dưới, hội nghị cuối cùng không thể đạt thành hiệp nghị, dẫn đến dầu thô nhiều mặt vô cùng thất vọng, tiến tới dẫn phát toàn cầu giá dầu giảm lớn. Vẹn vẹn một ngày này giảm mức độ, liền để Phương Dương trong tay nhiều mặt tiền, lui về 10 ức đô la trở lên lợi nhuận. Mặc dù trong mấy ngày kế tiếp, dầu thô giá cả lại bị nhiều mặt kéo trở về không ít, nhưng là cái này nguy hiểm tín hiệu, lại làm cho lấy Phương Dương cầm đầu nhiều mặt chủ lực, không thể không cảnh giác lên. Rất rõ ràng, phố Hoan đám kia kẻ buôn nước bọn, không cách nào tại bản trên mặt chèn ép dầu thô giá cả, liền bắt đầu làm bản ngoại chiêu. Phải biết, lần này giảm sản lượng hội nghị, thế nhưng là đại phiêu lượng quốc bên kia đề nghị tổ chức. Bọn hắn nhưng lại âm thầm thụ ý tiểu đệ của mình, tại thời khắc mấu chốt ném phiếu chống, dẫn đến hội nghị không thể đạt thành nhất trí. Thứ này cũng ngang với trước cho người ta hy vọng, lại để cho người tuyệt vọng, sinh ra to lớn tâm lý chênh lệch, từ đó triệt để phá đi đẹp dầu thô nhiều mặt cảm xúc. Trên thực tế, bọn hắn dù là không tổ chức cái hội nghị này, không thực hành giảm sản lượng, cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng dầu thô giá cả. Nhưng là dạng này thao tác một cái, cho người ta hy vọng nhưng lại trở tay thu hồi, ngược lại để dầu thô xuất hiện giảm lớn, đơn giản hỏng thấu. Thiên Vương tư bản trong phòng họp, Phương Dương triệu tập tất cả lợi ích tương quan cơ cấu đại biểu tới họp, cùng một chỗ thương lượng đối sách. Ngoại trừ Ma Đô đại thiếu Trương Vũ Nông, cùng Lâm gia phái tới đại biểu bên ngoài. Liền ngay cả Hoa Hạ Thạch Du cùng Hoa Hạ Thạch Hóa hai đại ương mong đợi, đều phái quốc tế bộ phận đầu tư chủ qua tới, nghe Phương Dương đối với chuyện này cái nhìn. Chỉ nhìn trên mặt bọn họ ngưng trọng biểu lộ, liền biết mấy ngày nay hai nhà bọn họ đều thua lô không ít tiền. Dù sao, hai nhà này ương mong đợi cũng không phải tại chính thức dưới đáy vào sân làm nhiều. Bọn hắn kiến thương chi phí đều tại 40 đô la trở lên, nếu như dầu thô giá cả dạng này ngã xuống đi, đừng nói mang đi lời, thậm chí ngay cả bọn hắn tiền vốn đều muốn bị bao lấy. Nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép dừng tổn hại, rời khỏi trận này đánh cược. Phương Dương đương nhiên sẽ không bỏ mặc phố Hoan kẻ buôn nước bọn, đem minh hữu của mình đều giết chết. Hắn giới thiệu sơ lược xong tình huống về sau, lập tức cho đám người ăn một viên thuốc an thần, trầm giọng nói, căn cứ ta hiểu rõ tình huống, nước Mỹ cái này vô sỉ cử động, đồng dạng đưa tới cái khác sản xuất dầu nước bất mãn. Cho nên ta cảm thấy, chuyện này hẳn là có thể lợi dụng một chút, nói không chừng, chúng ta không chỉ có thể thu phục trước đó giảm mức độ, còn có thể đem dầu thô giá cả đẩy lên tới vị trí cao hơn đâu. Trương Vũ Nông ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, Phương tổng có biện pháp gì tốt sao? Phương Dương gật đầu nói, là có một ít ý nghĩ, bất quá chuyện này ta một người không làm được, cần mọi người phối hợp với nhau, lẫn nhau phân công mới được. Lâm gia đại biểu là một vị đeo kính trung niên nhân, gọi Lâm Viễn Phàm, hắn gật đầu nói, Phương tiên sinh cứ nói đừng ngại, hiện tại mọi người là minh hữu, chỉ cần là chúng ta có thể làm được sự tình, chúng ta đều có thể đi thử một chút. Hoa Hạ Thạch Du cùng Hoa Hạ Thạch Hóa hai vị quốc tế bộ phận đầu tư chủ quản, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt bọn họ cũng lộ ra chăm chú lắng nghe biểu lộ. Hiển nhiên đều rất rõ ràng Phương Dương địa vị cùng thực lực, sẽ không tùy tiện chất vấn hắn quyết sách. Phương Dương cử đi một cái tài liệu trong tay, chậm rãi mà đàm đạo, trong tay của ta có một phần các đại sản xuất dầu nước tài liệu cặn kẽ, trong đó có mấy nhà cùng chúng ta trong nước dầu hỏa xí nghiệp quan hệ mật thiết, ta cảm thấy là có thể quá khứ trò chuyện chút. Các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Nói xong, cầm trong tay tư liệu phân phát cho đám người. Trương Vũ Nông dẫn đầu xem hết, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, những địa phương này ta một cái đều không đi qua, cũng không biết người địa phương, ta khả năng không giúp đỡ được cái gì. Lâm Viễn Phàm thì trầm ngâm nói, Phương tiên sinh muốn dùng đồng dạng chờ biện pháp, đối phó phố Hoan kẻ buôn nước bọn. Phương Dương gật đầu nói, đã phố Hoan những tên kia làm lần đầu tiên, chúng ta làm 15 bọn hắn hẳn là cũng không lời nào để nói. Không phải liền là lợi dụng những này sản xuất dầu trong nước bộ mâu thuẫn, ảnh hưởng dầu thô giá cả sao? Khiến cho thật giống như hai chúng ta sẽ không giống như. Phía trên những địa phương này, chỉ cần có thể thành công một nhà, cũng đủ để triệt tiêu trong thị trường tất cả lợi không tin tức. Nếu như thành công hai nhà, dầu thô giá cả tất nhiên tăng vọt, để phố Hoan những cái kia làm không ra hỏa, chạy đều chạy không thoát. Ba vị cơ cấu đại biểu liếc nhau một cái, sau đó Lâm Viễn Phàm gật đầu nói, đã như vậy, đi Nhật Quốc bên kia liền giao cho chúng ta à, Lâm gia chúng ta ở bên kia là có chút lực ảnh hưởng, có thể đi khảo sát một cái. Hoa Hạ Thạch Hóa đại biểu cũng mở miệng nói, tập đoàn chúng ta tại khoa đặc quốc bên kia cũng có một chút đầu tư, chuyện bên kia liền giao cho chúng ta à. Phương Dương cao hứng nói, tốt, cái kia Sa Vương nước bên kia, liền do ta đến quan hệ xã hội, ba chúng ta quản chạy xuống dòng, bảo để đàm thành một nhà, tranh thủ đàm thành hai nhà. Nhất định phải đem phố Hoan kẻ buôn nước bọn cơ cấu treo ngược lên hung hăng đánh. Trương Vũ Nông có chút hổ thẹn, cảm giác không có rút một tay, thế là chủ động xin đi giết giặc nói, đã các ngươi đều đi xông pha chiến đấu cái kia hậu phương lớn liền giao cho ta à, nhiều không dám nói, lại gom góp mười mấy ước đô la dự bị tư kim, vẫn là không có vấn đề. Tất cả mọi người một mặt không nói nhìn về phía hắn, thầm nghĩ, tại dầu thô kỳ hạn giao hàng lớn như vậy trong thị trường, mười mấy ước đô la có cái dám dùng à. Thật gặp được kẻ buôn nước bọt nệ bàn, ngươi có thể chống đỡ vài phút. Bất quá Trương đại thiếu cũng là có ý tốt, muốn giúp điểm bận điệu. Cho nên tất cả mọi người không có đả kích hắn tính tích cực, liền mặc cho hắn đi gom góp từ kim đi. Chương 525, Victoriano. Chương 525, Victoriano. Hội nghị kết thúc về sau, Phương Dương đem mấy vị khách nhân đưa vào thang máy, sau đó lập tức trở lại văn phòng, bấm Cố Vân Khê điện thoại. Hắn trực tiếp hỏi, ta để ngươi giúp ta tra sự tình, tra được thế nào? Cố Vân Khê tức giận nói, ngươi cho ta là thần sao? Ngươi hôm qua mới nói sự tình, ta hôm nay liền có thể tra được kết quả. Phương Dương cười ha ha nói, đây đối với những người khác tới nói, tự nhiên không tốt tra, nhưng là đối ngươi Cố đại tiểu thư tới nói, còn không phải gặm hạt dưa một dạng đơn giản. Cố Vân Khê lắc đầu nói, mới không có dễ dàng như vậy, ta chỉ có thể tra được Victoriano du thuyền bên trên, xác thực có rất nhiều trung đông thổ hào ẩn hiện, nhưng là sẽ có hay không có ngươi muốn gặp trọng lượng cấp nhân vật, ai cũng không dám cam đoan. Phương Dương nhún vai nói, đã như vậy, vậy liền không xoắn suýt ta tự mình đi lên xem một chút ta. Chính mình đi. Cố Vân Khê kinh ngạc nói, làm gì? Chẳng lẽ ngươi phải bồi ta cùng một chỗ sao? Phương Dương cười hỏi. Ngươi nghĩ đến đẹp, ta mới sẽ không đi loại địa phương kia. Cố Vân Khê một mặt ghét bỏ. Thân là ma đô Cố gia đại tiểu thư, nàng đương nhiên biết rõ những thế giới kia cấp phú hào đều ưa thích đi quốc tế du thuyền, phía trên đến cỡ nào sống mơ mơ màng màng, vô pháp vô thiên. Cái kia đúng là có tiền nam nhân thiên đường, lại không thích hợp nàng loại này không có kết hôn phú gia thiên kim. Phương Dương nhún vai nói, đã ngươi không đi, cái kia còn hỏi cái gì? Nắm chặt thời gian giúp ta làm một chương thư mời a, sớm chút đem chuyện này giải quyết hết. Cố Vân Khê gật đầu nói, được thôi, vậy ngươi trước tiên đem máy bay trực thăng chuẩn bị kỹ càng, ta xác định tọa độ sau sẽ trực tiếp phát cho ngươi. Đây chính là chân chính kẻ có tiền, leo lên siêu hào hoa quốc tế du thuyền, Victoriano. Duy nhất phương thức, bọn hắn nhất định phải cưỡi máy bay trực thăng, trực tiếp từ quốc gia mình biên cảnh bay đến vùng biển quốc tế bên trên, sau đó lên thuyền. Rời đi thời điểm cũng là như thế. Nói cách khác, ngươi nếu là không có một khung thuộc về mình máy bay trực thăng, ngươi cũng không thể đi lên cái kia trước mấy tháng đều không dựa vào một lần bờ xa hoa du thuyền. Có thể nghĩ, người ở phía trên là cỡ nào không phú thì quý. Vậy thì thật là tùy tiện ném cục gạch, đều có thể nện vào một vị thế giới 500 mạnh mẽ xí nghiệp đại cổ đông, hoặc là trung đông cái nào đó thổ hào quốc gia vương tử. Giống Phương Dương loại này giá trị bản thân, tại Hoa Quốc đã là đỉnh tiêm tiêu chuẩn thế, nhưng là tại chiếc thuyền kia bên trên, đoán chừng cũng chính là một cái bình thường hành khách, đừng nghĩ để người ta chủ động tới kết giao hắn. Xác định hành trình về sau, Phương Dương liền bắt đầu chọn lựa hộ vệ của mình đoàn đội. Lần này không thể so với trong nước, bảo an áp lực sẽ lớn hơn nhiều lần. Hắn nhất định phải mang mạnh nhất bảo tiêu mới được, với lại số lượng còn không thể ít. Cho nên Phương Dương suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem Võ Dũng Triệu hồi đến. Gia hỏa này gần nhất tại Kim Thuận An Bảo công ty làm huấn luyện viên, không chỉ có huấn luyện người mới, chính hắn cũng đang khổ luyện trong ngoài công, sớm đã là đỉnh tiêm binh vương cấp hộ vệ. Với lại nghe nói hắn tiếng Anh cũng không tệ, vừa vặn còn có thể cho mình làm cái phiên dịch. Bất quá, chỉ đem một tên phiên dịch còn chưa đủ, dù sao Trung Đông bên kia các quốc gia nói đều là Ả Rập ngữ. Hắn còn phải lại mang một tên tinh thông Ả Rập ngữ trợ lý mới được. Không chỉ có muốn giúp mình phiên dịch, còn muốn giúp mình xử lý một chút việc vặt. Phương Dương suy nghĩ một chút, lần nữa bấm Cố Vân Khê điện thoại. Lấy Cố thị người của tập đoàn mới dự trữ, chọn một cái tinh thông Ả Rập ngữ ưu tú trợ lý đi ra, hẳn không phải là việc khó a. Quả nhiên, Cố Vân Khê nghe xong Phương Dương yêu cầu, không cần suy nghĩ, trực tiếp bật thốt lên, Mã Duyệt liền sẽ Ả Rập ngữ, nếu không ngươi đem nàng mang theo a. A, nàng vậy mà tinh thông Ả Rập ngữ, thật đúng là nhìn không ra. Phương Dương cũng không khách khí, trực tiếp điểm đầu nói, vậy được, ngươi để hắn tới tìm ta a, chuyện của công ty trước hết giao cho Thiên Thiến phụ trách. Cố Vân Khê suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở, ngươi mang nàng đi địa phương xa như vậy, ngươi cũng đừng khi dễ nàng. Phương Dương tức giận nói, ta trong mắt ngươi, cứ như vậy bụng đói ăn còn sao? Hừ, vậy ai biết? Ngược lại ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn, ta nhất định không tha cho ngươi. Hù dọa ai vậy? Cắt. Rất nhanh, Mã Duyệt phải bồi Phương Dương đi công tác tin tức, liền truyền đến Trương Thiên Thiến trong tai. Nàng đơn giản không thể tin vào tai của mình, thậm chí muốn trước tiên tìm Phương Dương chứng thực. Thằng đến Mã Duyệt một mặt lấy le giải thích, là bởi vì chính mình tinh thông Ả Rập ngữ, mới bị Phương tổng chọn trúng. Trương Thiên Thiến lập tức liền trầm mặc, bởi vì nàng sẽ chỉ tiếng Anh, cái khác ngôn ngữ đều không có học qua. Thế nhưng là, đây không phải nàng có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận chuyện này lý do. Vào thời khắc ấy, nàng thậm chí hy vọng mình có thể nắm giữ trong truyền thuyết hắc ma pháp, đem Mã Duyệt trong đầu liên quan tới Ả Rập ngữ ký ức toàn bộ tất đoạn, biến thành năng lực của mình. Dạng này, nàng liền có thể bồi Phương tổng cùng đi xa nhà, song túc song tức. Thật là hạnh phúc dường nào a. Cũng bởi vậy, tại Mã Duyệt nói xong chuyện này trước tiên, Trương Nha Đầu liền lên mạng mua một bộ Ả Rập ngữ cơ sở tài liệu giảng dạy, chuẩn bị tự học Ả Rập ngữ. Lần này coi như xong, lần sau lại có cơ hội như vậy, nàng nhất định phải thay thế Mã Duyệt, trở thành Phương tổng chuyên môn phiên dịch cùng trợ lý. Tại lĩnh vực này, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thay thế nàng. Hai ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Phương Dương mang theo 8 vị bảo tiêu cùng một tên thoạt nhìn cực kỳ chuyên nghiệp nữ trợ lý leo lên mình chiếc trực thăng phi cơ kia, chiều Hoa Quốc thành thị duyên hải bay đi. Bọn hắn trước tiên phải ở thành thị duyên hải đổ đầy xăng, lại bay thẳng hướng vùng biển quốc tế Victoriano. Vị trí
Cố Vân Khê đã nộp lên thuyền phí tổn, đồng thời cầm tới thư mời, đối phương sẽ dừng ở tại chỗ các loại Phương Dương 24 giờ đồng hồ. Cho nên, dù là đối với mình máy bay trực thăng không có cái gì lòng tin, Phương Dương vẫn là cắn răng lên phi cơ. Chỉ hy vọng thật rơi vào trong biển lúc, bọn hắn mang theo cứu sống trang bị, có thể kiên trì đến đội ngũ cứu viện đến. Đương nhiên, loại này tỷ lệ vẫn là rất nhỏ, chỉ ít dọc theo con đường này, máy bay bay vẫn là rất ổn, cũng không có cái gì mạo hiểm sự tình phát sinh. Mã Duyệt cũng rất hưng phấn, cầm sớm chuẩn bị tư liệu, đối Phương Dương ba lạp giới thiệu không ngừng. Cũng mặc kệ Phương Dương hiện tại có hay không tâm tình nghe những này. Phương tổng à, chiếc này Victoria no du thuyền nhưng rất khó lường à, nghe nói bối cảnh của bọn hắn phi thường thâm hậu, cùng các quốc gia uy tín lâu năm tại phiệt đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Là chuyên môn vì những phú hào này phục vụ. Phương Dương tức giận nói, trong tay ngươi phần tài liệu kia, ta cũng nhìn qua, ngươi có thể hay không nói điểm ta không biết. Mã Duyệt lén lưới, đem thả xuống tư liệu tự do phát huy nói, ta nghe nói, ở này chiếc trên thuyền, mỗi vị khách nhân đều có thể hưởng thụ được bình thường khó mà lấy được xa hoa phục vụ, mặc kệ bọn hắn có cái gì yêu cầu, đều có thể đạt được thỏa mãn. Chương 526, lên thuyền chương 526, lên thuyền A. Thật sự có khoa trương như vậy. Phương Dương hơi kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ tại quốc gia mình chuyện phạm pháp, ở chỗ này đều có thể làm. Mã Duyệt gật đầu nói, ta nghe nói là dạng này, nếu không cũng hấp dẫn không đến nhiều như vậy đỉnh cấp phú hào đến đây lên thuyền. Dù sao lên thuyền một lần phí tổn cũng không thấp. Phương Dương cảm khái nói, chắc không được trong nước nhiều như vậy phú hào, vừa có tiền liền muốn ra bên ngoài chạy, ở bên ngoài có thể hưởng thụ được đồ vật, cùng trong nước xác thực không đồng dạng a. Đó là khẳng định a, dù sao tình hình trong nước khác biệt mà. Mã Duyệt đồng ý nói, rất nhiều chuyện, ở trong nước là mãi mãi cũng không thể nào làm được. Có chút ý tứ, vị ngươi nói, ta đều muốn phóng túng một thành, phóng thích trong lòng ác nghiệm. Phương Dương cười ha hả nói, không thể a, tiểu thư nói, để cho ta chầm chậm vào Phương tổng, không cho ngài làm loạn đâu. Mã Duyệt đúng lúc nhắc nhở, làm sao mới gọi làm loạn? Phương Dương hừ lạnh nói, ta sau khi lên thuyền chuyện thứ nhất, đem tiểu trợ lý đánh một trận, tính làm loạn sao? A, thế nhưng là ngài tại sao muốn đánh ta hả? Mã Duyệt tội nghiệp nói, không tại sao à, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao trên thuyền đánh người cũng không phạm pháp. Phương Dương đương nhiên nói. Mã Duyệt lập tức sắc mặt cứng đờ, có một loại không biết nên như thế nào đậu đen rau muốn cảm giác. Tốt tốt tốt, ngài lợi hại, ta về sau cũng không tiếp tục cầm tiểu thư ép ngài, dù sao cũng được đi. Tới gần buổi trưa, một chiếc quái vật khổng lồ xuất hiện tại Phương Dương trong tầm mắt. Đồng thời theo khoảng cách rút ngắn, dần dần có thể nhận ra, đó là một chiếc cực lớn đến cực điểm siêu cấp du thuyền. Nếu như từ mặt biển bắt đầu tính, nàng khoảng chừng hơn 20 tầng lầu độ cao, 3-4 sân bóng dài như vậy. Lặng lặng dừng ở trên mặt biển, phản phất như là một cái độc lập trên biển vương quốc. Trông thấy có máy bay trực thăng tới gần, trên thuyền bắt đầu nháy đèn, hỏi thăm bọn họ thân phận. Đi qua vô tuyến điện sau khi xác nhận, trong đó một khối trên bãi đáp máy bay, liền xuất hiện một cái vung vẩy lá cờ nhỏ nhân viên công tác, chỉ dẫn bọn hắn hạ xuống. Phương Dương mắt sắc, một chút nhìn ra cái kia công tác nhân viên là Á Châu gương mặt, không khỏi hiếu kỳ nói, thật là không phải chúng ta đồng hương à. Mã Duyệt giải thích nói, trên thuyền nhân viên công tác, xác thực có rất nhiều châu Á, người Hoa cũng không ít, bất quá càng nhiều hơn là Nhật Hàn cùng Đông Nam Á người bên kia. Phương Dương cố ý nói, sớm biết trên thuyền có nhiều như vậy đồng hương, ta cũng không cần chuyên môn mang người thông dịch tới, bọn hắn nhất định đều sẽ nói ả giở ngữ. Mã Duyệt miệng nhỏ cong lên, cảm giác lại bị bạo kích. Ai, Phương tổng cái gì cũng tốt, liền là rất ưa thích mang thủ. Ngay cùng ta một cái tiểu trợ lý không qua được, có ý gì mà? Máy bay trực thăng ngừng tốt về sau, Phương Dương một đoàn người lần lượt nhảy xuống tới, đi theo cái kia công tác nhân viên đi vào du thuyền nội bộ. Từ bên trong nhìn, nơi này đơn giản cùng trong nước khách sạn 5 sao không có gì khác biệt. Sửa sang tráng lệ không nói, mỗi một miếng đất mặt đều trải thảm. Chỉ là khách dùng thang máy liền có 10 mấy bộ, có thể ở lại gian phòng càng là có hơn 1000 ở giữa, danh phủ kỳ thực trên biển di động tòa thành. Mã Duyệt dùng tiếng Anh cùng cái kia dẫn đường nhân viên công tác trao đổi một phiên, quay đầu đối Phương Dương nói, "Phương tổng, chúng ta tới trễ, A khu gian phòng đều trụ đầy tạm thời chỉ có thể ở lại B khu cảnh biển phòng." Phương Dương nhún vai nói, không quan trọng, ở cái nào đều như thế. Trên thực tế, B khu cảnh biển phòng mặc dù so A khu hơi kém một chút, khác biệt cũng không phải rất lớn. Đồng dạng là phòng tổng thống phối trí, không chỉ có 2 cái phòng ngủ, 1 cái phòng khách, còn có 1 cái thư phòng. Phương Dương bọn hắn hết thảy 10 người, muốn 2 cái liền nhau phòng tổng thống. Võ Dung cùng Trịnh Long các mang theo một tên thủ hạ, ở tại Phương Dương trong phòng khách, đối với hắn thực hành tiếp thân bảo hộ. Mã Duyệt thân là Phương Dương trợ lý, tự nhiên cũng muốn ở tại hắn trong phòng, liền một mình chiếm cứ một cái phòng ngủ nhỏ. Đem lớn nhất cái kia để lại cho Phương Dương. Đem tất cả mọi người thu xếp tốt về sau, Mã Duyệt tới hỏi thăm Phương Dương, là để nhân viên công tác đem cơm chưa đưa tới ăn, vẫn là bọn hắn mình đi nhà hàng ăn. Phương Dương lắc đầu nói, chuyện ăn cơm không đổi, vừa xuống phi cơ ăn không trôi, trước tiên đem tất cả gian phòng triệt để kiểm tra một lần, bảo đảm không có bất kỳ cái gì nghe lén thiết bị lại nói. Võ Dũng gật gật đầu, mang theo thủ hạ đi làm việc. Phương Dương thì lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Cố Vân Khê phát cái tin tức, nói cho nàng mình đã lên thuyền. Ai biết nữ nhân này lại tại cùng một thời gian phát tới tin tức, với lại hỏi thăm nội dung cũng giống như vậy, lên thuyền sao? Phương Dương cấp tốc hồi phục, "Ân, vừa tới. Cảm giác thế nào?" "Cái khác còn tốt, liền là gian phòng nhỏ một chút, không có nhà mình dễ chịu." Phương Dương ăn ngay nói thật. Cố Vân Khê không còn gì để nói, sau đó lại hỏi, "Ta nghe Mã Duyệt nói, ngươi lại khi dễ nàng." Phương Dương cười ha hả nói, "Ta muốn khi dễ ngươi, không phải không cơ hội mà." Cố Vân Khê không tiếp cái đề tài này, nhắc nhở, "Chiếc thuyền kia thượng khách người tương đối phức tạp, ngươi tốt nhất điệu thấp một chút." "Yên tâm đi, trong lòng ta có ít." Phương Dương đưa di động nhét vào trên giường, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa mở ra trên vách tường TV. Kết quả lại phát hiện, trên TV toàn bộ đều là tiếng Anh, hắn căn bản xem không hiểu. Thế là hắn liền đem căn phòng cách vách Mã Duyệt cho hô tới, để nàng đem TV điều thành tiếng Trung hình thức. Mã Duyệt tiếp nhận điều khiển từ xa đảo cổ nửa ngày, có chút bất đắc dĩ nói, Phương Tổng à, nơi này TV giống như không có chúng văn hình thức. Phương Dương trông thấy trên TV xuất hiện hình tượng, tựa như là chiếc thuyền này nội bộ công năng giới thiệu, liền phân phó nói, vậy ngươi đem những nội dung này phiên dịch cho ta nghe, ta xem một chút trên thuyền đều có cái gì giải trí hạng mục. Tốt. Mã Duyệt trong nháy mắt hóa thân bình luận viên, như trong TV bên trên xuất hiện hình tượng, nhất nhất giới thiệu. Cái gì cái nào tầng có nhà hàng, cái nào tầng có sông bạc, quán ba cùng kiện thân quán lại tại cái nào. Ban ngày có cái gì hoạt động, ban đêm có cái gì hoạt động. Nói đạo lý rõ ràng. Ngay tại lúc này, trên tấm hình đột nhiên xuất hiện một loạt người mặc bikini châu Á mỹ nữ. Phía dưới còn có từng chuỗi con số, phía trước là đại biểu đô la ký hiệu. Phương Dương còn không có thấy rõ ràng, Mã Duyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ba chít chít một tiếng đem TV đóng lại. Sau đó có chút mất tự nhiên nói, đại khái công năng liền là những thứ này, không có chuyện khác, ta trước hết đi ra ngoài. Phương Dương hừ lạnh nói, ai bảo ngươi quan ta TV mở ra cho ta. Mã Duyệt lắc đầu không nguyện ý, kết quả bị Phương Dương vươn tay, một tay đem điều khiển từ xa cướp đi, lại đem TV mở ra. Sau đó hắn chỉ vào trên TV nữ nhân, hỏi, những nữ nhân này làm gì? Mã Duyệt xấu hổ giận dữ nói, Phương tổng đã đoán được, làm gì còn hỏi ta. Phương Dương có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới thật đúng là mình nghĩ như vậy. Hắn không khỏi âm thầm bội phục chiếc thuyền này phục vụ chú đáo, với lại trực tiếp. Chỉ cần có cần, gọi điện thoại, báo lên số phòng liền có mỹ nữ làm bạn, nơi này thật đúng là nam nhân thiên đường. A chương 527, Hoàng gia sòng bạc chương 527, Hoàng gia sòng bạc. Mã Duyệt nhìn Phương Dương một mặt kích động, nhịn không được cảnh cáo nói, "Phương tổng, ngài ở chỗ này tất cả mọi chuyện, tiểu thư đều sẽ biết đến." Phương Dương ung dung nói, "Biết liền biết thôi. Nàng còn có thể quản đến trên người của ta." Mã Duyệt không phục nói, ngài liền không sợ tiểu thư đột nhiên giết tới, tìm ngài phiền phức. Phương Dương cười ha ha nói, để nàng đến a, ta chờ nàng. Mã Duyệt, lúc này, Võ Dung tới báo cáo, tất cả gian phòng đều kiểm tra qua, không có phát hiện vấn đề. Đồng thời lần nữa hỏi thăm, muốn hay không đi ăn cơm. Phương Dương gật đầu nói, vừa rồi trông thấy một nhà ý đại lợi nhà hàng cảm giác không sai, chúng ta đi nếm thử, thuận tiện xác nhận một chút trên thuyền chỗ ăn chơi có phải hay không trên TV giới thiệu những cái kia. Võ Dung bọn hắn đều tâm linh thần hội gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn lên thuyền trước đó liền đã biết lần này cụ thể nhiệm vụ chính là vì tìm kiếm những cái kia đỉnh đầu một tấm vải toàn cầu ta giàu nhất Trung Đông đám thổ hào, tìm được về sau trước cùng đối phương trở thành bằng hữu, sau đó lại hảo hảo nói một chút hợp tác, nhìn xem có thể hay không có cộng đồng lợi ích. Dù sao là nguyên bản dầu sản xuất nước, những này Trung Đông đám thổ hào đều là hy vọng dầu thô giá cả có thể cao hơn một chút là tuyệt đối nhiều mặt, chỉ là trở ngại đại phiêu lượng quốc bề mặt không thật mạnh đi tăng giá thôi. Phương Dương mặc dù cùng bọn hắn lợi ích ngắn hạn nhất trí, nhưng là muốn thuyết phục những này ngạo mạn gia hỏa cũng không dễ dàng. Với lại hắn lựa chọn ba cái dầu thô sản xuất nước, chính hắn chọn cái này một nhà, hẳn là khó khăn nhất đánh hạ. Bất quá cũng không quan trọng, mua bán không xả thân nghĩa tại, chỉ cần có thể cùng những này xa vương gia môn trở thành bằng hữu, hắn lần này không coi là đến không. Phương Dương một đoàn người rời phòng sau, ngồi thang máy đi vào lầu 7 nhà hàng dùng cơm. Nơi này có một nhà kiểu ý nhà hàng bên trong ý đại lợi ba đạo tiệc nhìn qua rất không tệ. Mấy người tìm hai cái bàn tòa hạng, đến từ Đông Nam Á nam phục vụ viên đưa lên menu. Phương Dương đại khái nhìn một chút, ba đạo rau chia làm món ăn khai vị, món chính cùng món điểm tâm ngọt, mỗi đạo rau đều có hai loại lựa chọn. Cà phê cùng rượu loại có thể tùy tiện lựa chọn. Thuyền Phương cũng rất thân mật, cân nhắc đến Hoa Quốc du khách cần, mỗi đạo món ăn phía dưới đều dùng tiếng Trung chú giải. Với lại nơi này tất cả thức ăn đều không cần mặt khác trả tiền, muốn ăn bao nhiêu mình tác thủ, bởi vì ăn uống phí tổn đều bao hàm tại tổng phí tổn bên trong. Phương Dương đang chuyên tâm toàn ý dùng cơm, đi bên ngoài dạo qua một vòng, Võ Dũng dựa đi tới, thấp giọng báo cáo, "Phương tổng, ta nghe được, những cái kia người Ả Rập ưa thích đi sòng bạc tại A khu, tầng thứ 12, gọi Hoàng gia sòng bạc." Phương Dương cười nói, danh tự ngược lại là rất bá khí, "Vậy được, chúng ta một hồi liền đi qua xem một chút đi." Ngồi tại bên cạnh hắn Mã Duyệt hiếu kỳ nói, "Phương tổng cũng sẽ đánh bạc sao?" Phương Dương nhún vai nói, "Ta muốn đi kết giao bằng hữu, cái gì thắng tiền thua tiền, không quan trọng." "Mã Duyệt, tốt tốt tốt, điều này chẳng lẽ liền là cảnh giới trong truyền thuyết, chỉ nói hữu nghị không nói tiền sao? Đại lao phong cách hành sự, ta quả nhiên vẫn là không hiểu a." Cơm nước xong xuôi, Phương Dương một đoàn người ngồi thang máy, đi vào Hoàng gia sòng bạc chỗ tầng lầu. Vừa tới cổng còn không có đi vào, liền bị một vị tóc vàng mắt xanh gợi cảm nữ nhân ngăn lại. Nàng có chút thấp thỏm đi đến Phương Dương trước mặt, dùng tiếng Anh nhỏ giọng thử dò xét nói, "Mấy vị tiên sinh đến từ Nhật Bản sao?" Phương Dương nhướng mày, có chút không vui. Nữ nhân kia lập tức ý thức được nói sai, vội vàng dùng không thuần thục hán ngữ nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nguyên lai mấy vị tiên sinh đến từ Hoa Hạ." Phương Dương nhiều hứng thú nhìn xem nàng, "Làm sao ngươi biết chúng ta đến từ Hoa Hạ?" Nữ nhân có chút xấu hổ nói, "Bởi vì các ngươi người Hoa, một khi bị hiểu lầm là Nhật Bản người, đều là cái phản ứng này." Phương Dương ha ha cười to, tâm tình thật tốt, hắn hiếu kỳ nói, "Không biết vị tiểu thư xinh đẹp này ngăn lại chúng ta, có cái gì chỉ giáo?" Nữ nhân tự giới thiệu mình, "Ta gọi Lucy, là hoàng gia sòng bạc một tên bồi chơi. Ta nhìn mấy vị tiên sinh đều là lần đầu tiên tới, không biết có cần hay không bồi chơi phục vụ." "A, ngươi rất biết đánh bạc sao?" "Hẳn là tạm được." Nữ nhân có chút xấu hổ. Phương Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Đi, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ a." Bên cạnh Mã Duyệt có chút bất mãn, thấp giọng khuyên nhủ, "Phương tổng à, sòng bạc cách chơi ta đều giải, không cần cái gì bồi chơi a, nữ nhân này không rõ lai lịch,
sao có thể lưu lại đâu? Phương Dương liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, vậy ngươi biết chúng ta muốn tìm người ở phòng nào sao? Mã Duyệt lập tức nghẹn lời, nàng cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, có thể biết cái giám nhà. Như thế xem ra thật đúng là cần tìm một cái địa đầu xà, cho bọn hắn giới thiệu một chút tình huống. Không thể không thừa nhận, Lucy nữ nhân này mặc dù nhìn qua phong tao một chút, còn vẫn muốn cùng Phương Dương tiến hành thân mật thân thể tiếp xúc. Nhưng nàng xác thực rất chuyên nghiệp, dưới sự chỉ điểm của nàng, Phương Dương rất nhanh liền đổi 10 triệu đô la thẻ đánh bạc. Đồng thời trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, thanh thứ nhất ngay tại một trường đổ xuất sắc trên chiếu bạc, thắng 100.000 đô la. Làm Phương Dương dựa theo quy củ của sông bạc, cầm lấy một viên 10.000 đô la thẻ đánh bạc, ném cho Lucy về sau. Nữ nhân này lập tức kích động hỏng, nàng vui vẻ ôm Phương Dương, tại trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Đem bên cạnh Mã Duyệt thấy mí mắt chực nhảy, vụ trộm lấy điện thoại di động ra, đem đây hết thẻ đều hồi báo cho tiểu thư nhà mình. Không có cách nào, đây chính là cố đại tiểu thư an bài nàng tới làm phiên dịch mục đích chủ yếu à. Thật xin lỗi, Phương Tổng, ta là nội ứng. Phương Dương kỳ thật không thế nào ưa thích chơi những vật này, hắn biết rõ đánh bạc nguy hại. Nhưng là vì hợp ý, coi đây là cớ tiếp cận mục tiêu nhân vật, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như rất có hứng thú dáng vẻ, tiếp nhận Lucy huấn luyện. Hắn trước tiên phải ở bên ngoài đại sảnh chơi một hồi, sau đó lại lấy cớ đánh cược quá nhỏ không có ý nghĩa, để Lucy dẫn hắn đi VIP phòng khách quý. Dù sao những cái kia Trung Đông đám thổ hào đều là tại phòng khách quý bên trong chơi, mới sẽ không xuất hiện trong đại sảnh. Thế là ở sau đó hơn một cái giờ bên trong, Phương Dương tại Lucy dẫn đạo dưới, rất nhanh liền đem trong sòng bạc mấy đại chủ lưu cách chơi đều thể nghiệm một lần. Đồng thời thật đúng là phát hiện mình một đại nhược điểm, cái kia chính là tại hơi biểu lộ quản lý bên trên, thua xa tại cái khác đồ khách. Có lúc, rõ rệt trong tay hắn là một bộ bài tốt, có thể đại sát tứ phương cũng bởi vì lông mày hơi giãn ra một chút, liền bị người nhìn ra. Sau đó đối thủ liền trực tiếp vứt bỏ bài dẫn đến hắn mặc dù thắng lại thắng không nhiều, một khi thua liền thua rất nhiều. Cuối cùng liền ngay cả Lucy đều nhìn không được ở bên cạnh đề nghị hắn một lần nữa trở về chơi xuất sắc. Dù sao đồ chơi kia không cần nhìn biểu lộ, cứ vận khí là được rồi. Phương Dương nhìn ấp ủ không sai biệt lắm, liền trực tiếp giả bộ như tức giận bộ dạng, đứng lên nói, không có ý nghĩa, những người này động một chút lại vứt bỏ bài, chơi cái gì kình. Lucy kinh ngạc nói, Phương tiên sinh chuẩn bị rời đi sao? Phương Dương hừ lạnh nói, trừ phi ngươi tìm cho ta mấy cái không thích vứt bỏ bài đối thủ, để cho ta hảo hảo chơi một trận. Chương 528, phòng khách quý chương 528, phòng khách quý. Lucy cười khổ nói, cái này ai có thể cam đoan a? Nhân ra bài không tốt, chắc chắn sẽ không một mực cùng ngươi tiếp tục đấu a. Phương Dương cố ý nói, ta nghe nói sòng bạc đều có VIP phòng khách quý, ở trong đó khách nhân hẳn là sẽ hơi lớn vừa mới chút ta. Lucy khỏe miệng co giật dưới, ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, liền ngài cái này trình độ chơi bài, ngươi ngay cả phía ngoài bọn gia hỏa này đều không thắng được, chẳng lẽ còn phải vào phòng khách quý đưa tiền sao? Lúc này, sòng bạc nhân viên công tác cũng phát hiện bên này tranh chấp, lập tức tới hỏi thăm. Biết được Phương Dương tố cầu sau, bọn hắn lập tức biểu thị, chỉ cần Phương Dương có thể lại trao đổi 40 triệu đô la thẻ đánh bạc, liền an bài hắn tiến phòng khách quý. Nói cách khác, nơi này VIP phòng khách quý, tiến vào cánh cửa liền là 50 triệu đô la thẻ đánh bạc. Cái này kim ngạch đối với người bình thường tới nói, tự nhiên là thiên văn sổ tự, cả một đời đều không kiếm được. Bất quá đối với Phương Dương tới nói, cũng chính là đoạn tuyến giao dịch một lần, đạt được lợi nhuận thôi. Cho nên hắn cũng không có cái gì khó xử biểu lộ, trực tiếp đáp ứng. Lần này, đến phiên bên cạnh Lucy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, trước mắt vị này đến từ Hoa Quốc Phương tiên sinh, vậy mà so với nàng dự đoán còn muốn có tiền. 50 triệu đô la thẻ đánh bạc, mắt cũng không nháy liền đuổi. Cái này chẳng phải là nói, giá trị con người của hắn muốn vượt xa 50 triệu đô la. Khó trách hắn bên người theo nhiều như vậy bảo tiêu, còn có một vị như hình với bóng tiểu trợ lý. Liên là vị này trợ lý, nhìn mình ánh mắt không quá hữu hảo, giống như mình đoạt đồ đạc của nàng một dạng. Thật sự là không hiểu đấu. Cứ như vậy, Phương Dương bỏ ra 50 triệu đô la, rốt cục tiến nhập sòng bạc VIP phòng khách quý. Chỉ thấy nơi này cùng bên ngoài lại có chỗ khác biệt, không chỉ có tất cả nhân viên phục vụ đều là mặc bại lộ cô gái trẻ tuổi, liền ngay cả khách bên trong cũng đều là thường xuyên xuất hiện tại trên TV đại nhân vật. Bọn hắn mỗi một cái đều là trăm triệu phú ông, tại quốc gia của mình có được địa vị vô cùng quan trọng. Lúc này, trước mặt của bọn hắn đều bày đầy thẻ đánh bạc, mỗi một lần thêm chú đều là 100.000 đô la trở lên. Đúng vậy, nơi này thấp nhất đặt cược liền là 100.000 đô la, thấp hơn cái số này, nhân ra là không đùa với ngươi. Phương Dương liếc mắt qua, ít nhất trông thấy ba vị đỉnh đầu một tấm vải Trung Đông thổ hào. Ba người này, tuổi tác từ trung niên đến thanh niên không đợi, với lại biểu lộ một cái so một cái thông dòng, dù là thua mấy chục triệu đô la, nhân ra cũng đều mí mắt không nháy mắt một cái, căn bản vốn không quan tâm. Phương Dương liếc nhìn toàn trường về sau, trong thời gian cực ngắn làm ra lựa chọn, sau đó bay thẳng đến vị kia trẻ tuổi nhất Ả Rập phú hào đi qua. Hắn luôn cảm giác đối phương có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Cái này nói rõ người trẻ tuổi này nhất định không đơn giản. Hơn nữa đối với Phương cùng mình tuổi tác tương tự, hẳn là cũng hảo giao lưu một chút, nói không chừng thật có thể nói tiếp. Trông thấy Phương Dương mang theo Lucy đi tới, một bàn này mấy vị khách nhân chỉ là dương mắt nhìn một chút, liền không thèm để ý bọn hắn chơi là một loại bảy cái bài xì tố cho chơi. Tham dự nhân số có thể từ 2 người đến 8 người không đợi, tự nhiên không quan tâm có người mới gia nhập. Trước đó ở bên ngoài, Phương Dương liền đã hiểu qua loại này lá bài trò chơi cách chơi, còn thua hơn mấy trăm ngàn đô la. Lúc này đương nhiên sẽ không giống một cái tân thủ khẩn trương như vậy, liền an tĩnh ngồi tại vị trí của mình, ngồi đợi mỹ nữ rủ tỉ ở chơi bài. Chỉ là làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trên chiếu bạc bầu không khí tựa hồ không thích hợp. Hắn muốn kết giao vị kia Ả Rập tuổi trẻ phú hào, tựa hồ cùng đối diện một vị châu Á người trẻ tuổi phát sinh một chút không thoải mái. Giữa hai người mùi thuốc súng rất đậm. mà cái khác ba vị người da trắng trung niên người nước ngoài thì đầy vẻ xem trò đùa, còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, muốn cho hai vị kia đối thủ càng xúc động một chút, tốt thua trận tiền nhiều hơn. Cuối cùng, đi qua cái kia châu Á người trẻ tuổi trong lúc vô tình nói một câu nói, Phương Dương cũng xác nhận thân phận của hắn. Dĩ nhiên là người Nhật Bản, cũng không biết là vị nào Nhật Bản tài phiệt công tử. Đây chính là vị phòng khách quý quy củ bất thành văn, người có thể hỏi thăm những người khác lai lịch thân phận, nhưng là nếu như nhân gia không nói, ngươi là không thể nào từ sòng bạc bên kia đạt được chân chính câu trả lời. Bọn hắn nhất định phải bảo hộ mỗi một vị khách nhân tư ẩn. Ngươi nếu là muốn biết đối thủ càng nhiều tình huống, chỉ có thể mình quan sát, mình phán đoán. Rất nhanh, một vòng mới ván bài bắt đầu, mỹ nữ chiêu bài ra hiệu đám người hướng đáy lao ra nhập đại chú. Phương Dương cũng giống như những người khác, ném đi 100.000 đô la thẻ đánh bạc ra ngoài. Ngay sau đó bắt đầu chia bài, mỗi người hai tấm át chủ bài, mặt hướng xuống. Sau đó sẽ cầm tới tấm thứ ba bảng số phòng, cũng chính là mặt hướng bên trên bài. Phương Dương trương này bảng số phòng là ca lúc này, một vòng đặt cược bắt đầu, người chơi nhất định phải căn cứ hiện hữu mặt bài, lựa chọn cân bài hoặc là vứt bỏ bài. Nếu như lá bài tẩy của ngươi quá không hợp thói thường lời nói, là không cần thiết cùng đi theo, bởi vì gần như không có khả năng thắng. Mà Phương Dương cũng có chút không theo đường đi tới, hắn căn bản không đi xem át chủ bài là cái gì, trực tiếp lựa chọn cân bài. Các ngươi mẹ hắn không phải có thể từ lão tử biểu lộ nhìn ra lão tử bài có được hay không sao? Lão tử không nhìn bài các ngươi đoán đi thôi. Một màn này lập tức khiến người khác có chút ghé mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không làm rõ ràng được Phương Dương đường lối. Cái này mẹ hắn đến cùng là một cái lăng đầu thanh, còn là một vị cao thủ cờ bạc. Cuối cùng có một vị người da trắng người nước ngoài lòng tin không đủ, lựa chọn vứt bỏ bài. Những người khác nhao nhao thêm chú 10 vạn đô la, lựa chọn tiếp tục chia bài. Đợi đến lá bài thứ tư phát hạ lúc đến, ngay cả Phương Dương chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì lá bài thứ tư cùng tấm thứ ba một dạng, vẫn là ca. Nói cách khác, nếu như hắn hai tấm át chủ bài bên trong còn có một chương ca lời nói, hắn cái này một thành tỷ số thăng coi như quá lớn. Nếu như còn lại mấy chương bài bên trong lại kiếm ra đến tùy ý một đôi, vậy coi như là ba mang hai hồ lô. Căn cứ quy tắc, gần với đồng hoa thuận cùng bốn đầu, tuyệt đối là thông sát mặt bài. Đến một bước này, hai vị khác người da trắng người nước ngoài cũng lựa chọn bước bỏ bài, chỉ còn lại có Phương Dương, Nhật Bản người trẻ tuổi cùng vị kia Ả Rập tiểu phú hảo tiếp tục thêm rót. Vẫn là từ một vòng này mặt bài lớn nhất người nói chuyện trước, thế là Phương Dương việc nhân đức không được ai, trực tiếp ném ra bên ngoài một viên 1 triệu đô la thẻ đánh bạc. Cứ như vậy, đối phương muốn cùng nhất định phải cùng 1 triệu, nếu không liền muốn bứt bỏ bài, đây trong ao thẻ đánh bạc toàn về Phương Dương tất cả. Ả Rập tiểu phú hào cùng Nhật Bản người trẻ tuổi đều không có do dự, trực tiếp theo. Bọn hắn đều tại cược Phương Dương đụng không thành 3 trường, ca lụ sỉ cũng có chút khẩn trương, nàng nhẹ nhàng kéo một cái Phương Dương góc áo, đối trên bàn át chủ bài ra hiệu một cái. Ý là, ngài thật không xem trước một chút át chủ bài sao? Vạn nhất bên trong là hai tấm không chính hiệu làm sao bây giờ? Ngươi cầm một tay không chính hiệu đi cùng nhân ra cược mấy triệu đô la, không phải đùa giỡn hay sao? Phương Dương suy nghĩ một chút, tiến đến Lucy bên thai nhẹ giọng cười nói, ngươi giúp ta nhìn, chú ý khống chế biểu lộ a. Lucy đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn một cái, sau đó liền gật gật đầu, có chút thấp thỏm cầm lên át chủ bài. Thậm chí vì quản lý tốt nét mặt của mình, nàng đang nhìn bài trước đó, còn đem mình trước kia tao ngộ tất cả không chuyện tốt đều hồi tưởng một lần. Trên mặt cũng lộ ra khổ đại cửu thâm biểu lộ. Nhiều không dám nói, chỉ ít cùng Phương Dương so sánh, Lucy diễn kỹ vẫn là quá quan. Những người khác căn bản không biện pháp từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đến. Chương 529, bàn đánh bài bên trên tặng lễ. Chương 529, bàn đánh bài bên trên tặng lễ. Rất nhanh, Lucy liền để xuống bài, đối Phương Dương nhẹ gật đầu, ý là át chủ bài vẫn được, có thể tiếp tục thêm chú. Lúc này chính là thứ 6 vòng chia bài kết thúc, Nhật Bản người trẻ tuổi lần nữa thêm chú 1 triệu đô la thời điểm. Phương Dương nhìn Ả Rập tiểu thổ hào cũng theo, cũng không chút nào do dự ném đi 1 triệu ra ngoài. Lúc này trên mặt bàn thẻ đánh bạc đã vượt qua 7 triệu đô la, ở bên ngoài một đám người cược một buổi tối đều chưa hẳn có thể đạt tới kim ngạch. Ở chỗ này, cũng đơn giản liền là ván đầu tiên thôi. Khó trách những cái kia đại phú hào, một đêm có thể thua vài tỷ trên trăm ức, dạng này chơi tiếp tục, cấp trên chỉ là vấn đề thời gian. Theo mỹ nữ chia bài phát hạ cuối cùng 1 chương bài, mấy vị người chơi đều có một lần tuyển bài cơ hội. Bọn hắn có thể từ mình 7 cái bài bên trong, vứt bỏ 2 tấm, sau đó dùng sau cùng 5 tấm bài tham dự ép bài. Mặt bài lớn nhất người, đem thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Phương Dương mặc dù không biết Ả Rập tiểu thổ hào cùng bị kia Nhật Bản người trẻ tuổi có cái gì nghỉ lễ, nhưng là hắn nếu là đến kết giao Ả Rập tiểu thổ hào tự nhiên sẽ đứng tại hắn bên kia. Cho nên cái này một thành, mặc kệ hắn cùng Ả Rập tiểu thổ hào người nào thắng, cũng có thể tiếp nhận chỉ cần không cho cuộc sống tạm bỡ. Trôi qua không tệ, người trẻ tuổi thắng là được rồi. Tuyển bài kết thúc về sau, ba người còn có một lần cuối cùng thêm chú cơ hội. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không thêm, liền chiếu bạc trên mặt cái này 7 triệu. Phương Dương mới đến lúc đầu không nghĩ như vậy hùng hổ do người, ai biết cái kia Nhật Bản người trẻ tuổi lại chủ động tăng thêm 2 triệu. Cứ như vậy, Phương Dương cùng Ả Rập tiểu thổ hào cũng chỉ có thể theo. Trên mặt bàn thẻ đánh bạc liền biến thành 1.310 vạn đô la. Sau đó, tại mỹ nữ chia bài ra hiệu dưới, ba người theo thứ tự ép bài, so lớn nhỏ. Chỉ thấy Ả Rập tiểu thổ hào là một đôi A, thêm 3 tấm không chính hiệu, chỉ là mặt bài tương đối lớn, cũng chính là 10 gì cờ loại này. Mà Nhật Bản người trẻ tuổi thì 2 cái câu đối, thêm 1 chương đơn sắp xếp. Chắc thắng Ả Rập tiểu thổ hào. Nơi này muốn phổ cập một cái 7 cái bài xì tố mặt bài so sánh. Lớn nhất tự nhiên là đồng hoa thuận, hoa gì đều có thể, sau đó liền là 4 đầu, thì như 4 tờ A loại này. Sau đó liền là 3 mang 2, cũng xưng là hồ lô. Tiếp theo liền là đồng hoa, tất cả màu sắc một dạng không chính hiệu. Lại tiếp sau đó là khác biệt hoa một lốc, sau đó liền là 3 đầu, 2 đôi, một đôi, cùng cao bài. Cho nên nói, Nhật Bản người trẻ tuổi cầm tới hai đôi, phần thắng đã đầy đủ lớn, khó trách dám ở một vòng cuối cùng thêm chú. Nhưng điều hắn vạn lần không ngờ chính là, Phương Dương bài cũng là hai đôi, với lại so với hắn phải lớn một vòng. Hắn là một đôi 6, một đôi gì, Phương Dương lại là một đôi 7, cùng một đôi ca cứ như vậy, tại Nhật Bản người trẻ tuổi thiết thanh sắc mặt bên trong, Phương Dương thắng đi đấy trong ao tất cả thẻ đánh bạc, khấu trừ mình chi phí, lợi ít 890 vạn đô la. À dập tiểu phú hào mặc dù cũng thua tiền, nhưng là bại bởi Phương Dương hắn vẫn có thể tiếp nhận. Liên mặt không thay đổi gật gật đầu, ra hiệu chia bài bắt đầu ván kế tiếp. Thế là, tại tất cả mọi người hướng đáy ao thêm chú về sau, mới một vòng ván bài bắt đầu. Lần này, Phương Dương vẫn là lựa chọn không nhìn bài, vô nào cùng chú, mặc kệ ai tăng lên tập trung kim ngạch, hắn đều làm như không thấy, trực tiếp đuổi theo. Đấy trong ao thẻ đánh bạc rất nhanh lại tăng thêm đến 5 triệu đô la. Bất quá lần này, đến viên Nhật Bản người trẻ tuổi vận khí không tốt, lá bài thứ tư cầm tới về sau, hắn cũng cảm giác không thắng được, cho nên trực tiếp vứt bỏ bài. Sau đó cái kia ba vị người da trắng người nước ngoài cũng lựa chọn tại vòng thứ 5 vứt bỏ bài, bảo tồn thực lực. Lúc này trên chiếu bạc chỉ còn lại có Phương Dương cùng cái kia Ả Dập tiểu thổ hào còn tại chiến đấu. Lúc này, Phương Dương mới phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, cầm lấy lá bài tẩy của mình nhìn thoáng qua. Sau đó hắn rất là ghét bỏ lắc đầu, hơi hờn nói, ta vứt bỏ bài. Trên bàn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát vị mỹ nữ kia chơi bài. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Phương Dương đến cùng đang làm gì. Nếu như ngươi thật cảm thấy bài không tốt, không nghĩ cược xuống dưới, vậy liền sớm chút vứt bỏ bài a. Ngươi trước đó như vậy khí thế như hồng, theo nhiều như vậy chú, kết quả lập tức sẽ hết bài ngươi nói ngươi bài không tốt, không theo. Nào đâu? Như thế không đem tiền làm tiền sao? Cứ như vậy, Ả Dập tiểu thổ hào tại căn bản không có hết bài tình huống dưới, cực thắng trên mặt bàn mấy triệu thẻ đánh bạc, xem như lật về đến một ván. Hắn đối Phương Dương thái độ cũng khách khí một chút, không còn giống trước đó như thế làm như không thấy. Nhật Bản này người trẻ tuổi thì sắc mặt tái xanh, sớm biết Phương Dương sẽ ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ bài, hắn liền đánh cược một lần nói không chừng bài của hắn lại so với Ả Dập tiểu thổ hào phải lớn một chút đâu. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền không có loại này ý tưởng ngây thơ, bởi vì hắn phát hiện Phương Dương tựa hồ tại cố ý nhắm vào mình, hoặc giả thuyết là tại giúp Ả Dập tiểu thổ hào thắng tiền. Chỉ cần là bài của hắn tốt một chút, lựa chọn cùng chú, Phương Dương liền sẽ theo đến cùng, cùng hắn đánh nhau chết sống. Song phương mặc dù đều có thắng bại, nhưng là tổng thể hay là hắn thua nhiều. Mà một khi đến phiên Ả Dập tiểu thổ hào chiếm thượng phong, Phương Dương liền sẽ đang cùng chú mấy lần hậu khí bài, không để ý chút nào cùng bài của mình. Có phải thật vậy hay không, so Ả Dập tiểu thổ hào nhỏ, ngươi đổ chó hoang liền không lo lắng bài của ngươi lớn nhất, kỳ thật hẳn là ngươi thắng sao? Ngươi mỗi lần đều để cái kia Ả Dập tiểu tử thắng, là có ý gì a? Con mẹ nó ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Đến cuối cùng, liền ngay cả Ả Dập tiểu thổ hào đều nhìn ra không được bình thường, hắn dùng tiếng Anh hỏi dò, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Lucy thay Phương Dương phiên dịch về sau, Phương Dương lập tức cười đáp lại nói, ta họ Phương, đến từ Hoa Hạ. Ả Dập tiểu thổ hào gật gật đầu, chủ động mời nói, đợi lát nữa cùng uống một chén. Phương Dương cười gật đầu, làm một cái ok thủ thế. Mẹ, lão tử bỏ ra mấy triệu đô la, cuối cùng cùng gia hỏa này cùng một tuyến. Chỉ hy vọng tiểu tử này thật bối cảnh thâm hậu, hẳn là một cái hàng giả, vậy liền thật lãng phí biểu lộ. Theo Nhật Bản người trẻ tuổi nén giận rời sân, trận này tràn ngập đạo lý đối nhân xử thế canh bạc cũng kết thúc. Ả Dập tiểu thổ hào đại hoạch toàn thắng, thắng được nhiều nhất. Phương Dương là trước thắng sau thua, ngược lại thua lô mấy triệu. Đương nhiên, cũng có thể nói số tiền kia là dùng đến tặng quà. Ai mẹ hắn quy định tặng lễ chỉ có thể đi thẳng về thẳng. Chúng ta người nước Hoa liền nữa thích tại bàn đánh bài bên trên tặng lễ không được a. Ba cái kia người nước ngoài mặc dù cũng thua lỗ không ít tiền, nhưng nhìn một trận vở kịch, cũng có một loại chuyến đi này không tệ cảm giác, còn đối Phương Dương nhẹ gật đầu, đơn giản hàn huyên vài câu. Chỉ có Nhật Bản này người trẻ tuổi, một hồi thua Ả Dập tiểu thổ hào, một hồi lại thua Phương Dương. Sau đó trơ mắt nhìn xem Phương Dương đem thắng tới tiền lại đưa cho Ả Dập tiểu thổ hào. Đơn giản phổi đều muốn tức nổ tung, nếu như không phải không mò ra Phương Dương thân phận, hắn đều muốn chỉ vào cái mũi đem Phương Dương mắng một trận. Đồ chó hoang, có ngươi dạng này chơi bài sao? Ngươi đây là đánh bạc đâu? Vẫn là đút lót đầu? Phi, xem thường ngươi. Chương 530, Ả Dập tiểu thổ hào thân phận chương 530, Ả Dập tiểu thổ hào thân phận biết được Phương Dương bọn hắn chuẩn bị rời đi, Lucy vội vàng gọi tới sòng bạc nhân viên công tác, tới giúp bọn hắn trao đổi còn lại thẻ đánh bạc. Phương Dương trước đó đổi 50 triệu đô la thẻ đánh bạc, thua lô đại khái 600 vạn hơn tiền vốn. Còn lại hơn 40 triệu vẫn là muốn một lần nữa tổn tiến thẻ ngân hàng bên trong. Đương nhiên, sòng bạc Phương Diện sẽ rút ra một phần nhỏ thủ tục phí, bất quá cái này cũng không sao cả, Phương Dương cũng không quan tâm. Trông thấy Lucy bận trước bận sau, rất là tận tâm, Phương Dương suy nghĩ một chút, lại nhặt lên một viên 10.000 đô la thẻ đánh bạc, ném vào trong ngực của nàng, xem như đối nàng vừa rồi trợ giúp, ngỏ ý cảm ơn. Ai biết Lucy lại không nguyện ý thu, dù sao dựa theo sòng bạc quy củ bất thành văn, Phương Dương hôm nay đã thua tiền, là không cần thiết lại cho tiền đoa. Nhưng mà Phương Dương nơi nào sẽ quan tâm cái này 10.000 đô la? Kiên trì đem thẻ đánh bạc kín đáo đưa cho nàng, còn nói lần sau lại đến, còn tìm nàng tiếp khách. Lucy lộ ra rất kích động, ánh mắt mê ly, lại muốn dâng lên mình mùi thơm. Kết quả lại bị vừa lúc đi tới Mã Duyệt cắt đứt. Nữ nhân này mặt không thay đổi đi vào Phương Dương bên người, thấp giọng báo cáo, "Phương tổng, vừa rồi có người tới truyền lời, nói bằng hữu của ngài đang tại Hoàng hậu quán ba đợi ngài." Phương Dương sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, vị bằng hữu này hẳn là mới vừa quen Ả Dập tiểu thổ hào. Vừa rồi nhìn hắn mang theo mấy cái bảo tiêu đi trước, còn tưởng rằng là lâm thời có việc, không hẹn. Không nghĩ tới chỉ là vì bảo trì địa thấp. Hắn gật gật đầu,
cười cùng Lucy cáo biệt, mang theo mình người đi ra hoàng gia sòng bạc. Hắc, chiếc thuyền này vẫn rất sẽ đặt tên sòng bạc gọi hoàng gia sòng bạc, quán ba gọi hoàng hậu quán ba, nếu như lại đến một cái thái tử đủ tắm, liền đầy đủ. Toàn bộ người của hoàng thất đều vì ngươi phục vụ, có nhiều bài diện. Sau mười mấy phút, đổi xe ba lần thang máy Phương Dương một đoàn người, rốt cục đi tới nhà này ở vào du thuyền góc đông nam hoàng hậu quán ba. Nơi này khách nhân không nhiều, cũng không phải bởi vì phục vụ không tốt, mà là bởi vì không tiếp đãi tán khách, chỉ có đi qua hẹn trước khách nhân, tài năng tới hưởng thụ phục vụ. Nếu như không có hẹn trước lời nói, người bình thường dù là có tiền nữa, cũng là không thể tới tùy tiện tiêu phí. Cũng may Phương Dương không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì Ả Dập tiểu thổ hào đã phái người tại cửa ra vào nên đón hắn một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ. Chỉ nói là đi ra lời nói, lại làm cho Phương Dương có chút nhíu mày. Bởi vì đối phương nói, Phương Dương không thể mang quá nhiều người tiến bao sương, nhiều nhất chỉ có thể mang hai cái bảo tiêu. Phương Dương chỉ Mã Duyệt, có kẻ mặc cả nói, ba cái à, dù sao ta còn cần một tên phiên dịch. Người kia biểu lộ có chút cổ quái, bất quá nhưng không có nói thêm cái gì, gật đầu đáp ứng. Thế là, Phương Dương liền mang theo Võ Dũng, Trịnh Long cùng Mã Duyệt, đi theo người kia tiến vào quầy rượu bao sương. Cái khác bảo tiêu chỉ có thể ở đại sảnh nơi hẻo lánh trên ghế salon, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là làm Phương Dương hơi kinh ngạc chính là, nơi này bao sương, cùng trong nước quán ba hoàn toàn khác biệt. Nơi này ghế sofa cũng không phải là ngồi thức, mà là nằm thức, cùng hắn mẹ một trương giường lớn một dạng, chỉ là ở cạnh lưng chỗ hơi có một chút đường cong. Trông thấy Ả Dập tiểu thổ hào nằm nghiêng ở nơi đó, hướng mình ngoắc, Phương Dương kém chút bay đầu bước đi. Mẹ, mình thích chính là thân tiểu thể nhu muội tử à, mới không cần cùng một cái miệng đầy râu mép nam nhân nằm cùng một chỗ. Bên cạnh Mã Duyệt cũng tại nén cười, nàng là thật nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra, đem một màn này bô xuống đến, lấy về cho tiểu thư nhìn. Chắc hẳn tiểu thư nhất định sẽ vui vẻ thật lâu như thế cay con mắt chẳng diện, cũng không thấy nhiều. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền không cười được. Bởi vì cửa bao xương lần nữa mở ra, sau đó đi tới 10 cái người mặc kimono Nhật Bản tiểu cô nương. Các nàng chia hai đợt, trong đó một nửa đi vào trên võ đài, biểu diễn lên nhật thức ca múa. Một nửa kia thì động tác êm ái bỏ lên trên ghế sofa, đi vào Phương Dương cùng Ả Dập tiểu thổ hào bên người, bắt đầu cho bọn hắn massage, nằm trong ngực ấn loại kia. Mã Duyệt con mắt trừng giống như chuông đồng một dạng, kém chút đem cái cằm đều rơi tại trên sàn nhà. Nàng rốt cuộc minh bạch, vừa rồi nghe nói mình cũng muốn tiến bao xương, cái kia cổng nên tiếp người vì biểu tình gì của quái. Cái này mẹ hắn là nam nhân đang tìm hoa hỏi liệu à, để cho ta một cái hoa cúc đại cô nương ở bên cạnh nhìn, thật thích hợp sao? Đáng chết Phương tổng, thật sự là đem ta hại chết. Không đối, ta muốn nói cho tiểu thư, nam nhân đều là đại móng heo. Phương Dương kỳ thật cũng rất mập bức, hắn là thật không nghĩ tới Ả Dập tiểu thổ hào còn ưa thích cái này luận điệu. Hơn nữa còn dùng để chiêu đãi mình. Mấu chốt là, hắn vì cái gì ưa thích Nhật Bản muội từ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì, vừa rồi tại Nhật Bản trên thân nam nhân thắng tiền, cho nên muốn phản hồi cho mấy cái Nhật Bản muội tử. Vậy ngươi thật đúng là một người tốt ta. Lúc này, Ả Dập tiểu thổ hào nói chuyện, nói một câu Ả Dập ngữ, Phương Dương nghe không hiểu. Thế là hắn liền vẫy tay, đem một mặt không tình nguyện Mã Duyệt cho kêu tới, cho mình làm phiên dịch. Mã Duyệt cúi đầu, giả bộ như cái gì đều không nhìn thấy bộ dáng, thấp giọng nói, hắn nói muốn cùng ngươi nhận thức lại một cái, hắn cứ gọi mục cắt mặc Đức Tát Đức Mạn, Sa Vương quốc hoàng thất thành viên. Ngươi nói cái gì? Hắn là tiểu Tát Đức Mạn. Phương Dương cả kinh trực tiếp ngồi dậy, đem trong ngực hai cái Nhật Bản muội tử giật nảy mình. Sau đó phát hiện tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, thế là Phương Dương lập tức tỉnh táo lại, vươn tay che giấu nói, Su Ơ Mạn tiên sinh, ngươi tốt, hữu ngưỡng đại danh. Su Ơ Mạn lông mày hơi nhíu dưới, bất quá vẫn là vươn tay ra cùng Phương Dương nắm chặt lại. Lại thử dò xét nói, Phương tiên sinh đã không biết thân phận của ta, vì cái gì trước đó tại sòng bạc bên trong muốn giúp ta? Phương Dương rất rõ ràng, đối với mình lớn nhất khảo nghiệm tới, nếu như không thể đem chuyện này giải thích rõ ràng, vậy mình đừng nói kết giao đối phương. Có thể hay không an toàn xuống thuyền cũng không tốt nói. Dù sao, trước mắt vị này chủ thế nhưng là một vị chân chính ngoan nhân a, mấy năm sau vì đặc quyền, từng bay xuống Hồng Môn Yến, đem phản đối mình 400 nhiều vị quân chính yếu viên toàn bộ tóm lấy, cuối cùng đỉnh lấy to lớn tranh luận, trở thành quân chữ. Mặc dù nói thời điểm này, hắn còn không có chân chính cầm quyền, nhưng là khắc vào thực chất bên trong tàn nhẫn cùng cẩn thận, lại là không thay đổi chút nào. Nếu để cho hắn biết Phương Dương là cố ý tiếp cận hắn, ai biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cho nên Phương Dương chỉ là hơi suy tư một chút, liền đem nổi đội lên Nhật Bản người trẻ tuổi trên thân. Hắn lắc đầu thở dài, không dối gạt Su Ơ Mạn tiên sinh, ta cái này cá nhân có thâm hậu dân tộc chủ nghĩa tư tưởng, cho nên đối đã từng xâm lược qua chúng ta người Nhật Bản, không có một chút hảo cảm. Trước đó tại sòng bạc bên trong, ta cũng không phải vì giúp ngươi, chỉ là muốn ác tâm một phen cái kia Nhật Bản tiểu tử thôi. Su Ơ Mạn ha ha cười nói, dám xưng hô trụ hữu gia tộc người thừa kế vì Nhật Bản tiểu tử, ngươi cũng là người thứ nhất. Phương Dương trong lòng hơi động, trụ hữu gia tộc, Nhật Bản quốc thứ ba đại tài chính tài phiệt, có được 50 nhiều gia đình công ty, đồng thời chen vào thế giới 500 mạnh thế lực bá chủ tập đoàn. Không nghĩ tới cái kia Nhật Bản tiểu tử địa vị lớn như vậy, chắc không được dám cùng Su Ơ Mạn khiêu chiến. Chương 531, giường của ta rất lớn. Chương 531, giường của ta rất lớn. Hắn bất động thanh sắc hỏi, cái kia không biết Su Ơ Mạn tiên sinh, cùng cái kia Su Mị tổ mộ nhà tiểu tử, lại bởi vì cái gì huyên náo không thoải mái đâu? Su Ơ Mạn nghiến răng nghiến lợi nói, ta cật bệ, bị dưới tay hắn quyền thủ đánh chết, ngươi nói ta có thể tùy tiện buông tha hắn sao? Phương Dương nhìn thoáng qua Mã Duyệt, cái sau vội vàng giải thích nói, tại Victoria No bên trên, cách mỗi một tuần lễ liền sẽ tổ chức một trận quyền thi đấu, chiến thắng Phương sẽ đoạt được kết xù tiền thưởng. Su Ơ Mạn tiên sinh nói, hẳn là cái này so tài. Phương Dương hiếu kỳ nói, loại này tranh tài, tất cả mọi người có thể báo danh sao?
Mã Duyệt sao có thể đáp được vấn đề này? Liền trực tiếp phiên dịch cho Su Ơ Mạn. Su Ơ Mạn gật đầu nói, đối, chỉ cần ký giấy sinh tử, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia. Phương tiên sinh nếu có hứng thú, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi xem. Phương Dương tiếp tục hỏi, không biết lần tiếp theo tranh tài là lúc nào?
Tối ngày mốt.
Su Ơ Mạn nhìn thoáng qua Phương Dương hai vị bảo tiêu, mỉm cười nói, Phương tiên sinh cũng có thể cho mình bảo tiêu báo cái tên, nói không chừng có thể trên lôi đài hảo hảo giáo huấn một cái người Nhật buồn đâu.
Ha ha, Su Ơ Mạn tiên sinh nói đùa, bảo tiêu của ta cũng sẽ không đánh nhau, bọn họ đều là bạn tốt của ta.
Phương Dương không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, hắn mới sẽ không cầm võ dũng tính mạng của bọn hắn làm tiền đặt cược, chỉ vì xả giận.
Huống chi, hắn cùng Su Mị tổ mộ nhà tiểu tử, cũng không có cái gì thầm cừu đại hận, vừa rồi đều là thuận miệng biên.
Su Ơ Mạn nghe Phương Dương nói như vậy, cũng liền không còn lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu luận thủ. Phương Dương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể học theo, nằm ở nơi đó tùy ý hai cái Nhật Bản bội tử cho mình tiến hành toàn thân mát xa. Chỉ là làm hắn có chút ngạc như là, một mực nghe nói Nhật Bản bội tử kimono bên trong là không mặc quần áo, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Xem ra có thời gian vẫn là muốn nhiều xuất hiện đi dạo a, thật có thể trướng kiến thức. Lại qua một hồi, Su Ơ Mạn một vị thủ hạ đi đến, tại lô thai hắn đã nói những gì. Su Ơ Mạn mới một lần nữa mở to mắt, mỉm cười nói, nguyên lai Phương tiên sinh tại Hoa Quốc nổi danh như vậy à, dĩ nhiên là một vị đầu tư cao thủ. Còn có cái kia lão binh phụ cấp hoạt động cũng rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi.
Phương Dương trong lòng giật mình, thế mới biết đối phương phái người điều tra mình đi. Với lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền tra được nhiều chuyện như vậy, phần này năng lượng thật đáng sợ.
Cũng may, lúc trước hắn làm lão binh phụ cấp kế hoạch, là thật tại dùng tâm làm chuyện này. Vừa vặn cho hắn phía trước nói những lời kia lấp liếm, nếu không Su Ơ Mạn hiện tại liền nên hỏi hắn, ngươi đã chán ghét người Nhật buồn, vì cái gì trước đó chưa từng có biểu hiện qua đây?
Phương Dương trong thời gian cực ngắn, cân nhắc đến rất nhiều vấn đề, cuối cùng vẫn là quyết định hơi tiết lộ một chút mình tố cầu, nếu không về sau càng không tốt mà miệng.
Chỉ thấy hắn cười lắc đầu, ngữ khí chân thành nói, ta xác thực đối với đầu tư có một ít tâm đắc, lần này trợ giúp Su Ơ Mạn tiên sinh, cũng là nghĩ từ ngài nơi này giải một chút nội bộ tin tức, làm tốt chính ta giàu thô đầu tư, làm một cái tham khảo.
Su Ơ Mạn một bộ quả là thế biểu lộ, hắn cười hỏi, Phương tiên sinh vậy mà đầu tư giàu thô, không biết ngươi là nhiều mặt vẫn là kẻ buôn nước một đầu.
Phương Dương nhún vai nói, đương nhiên là nhiều mặt, chỉ có phố đoan đám người kia mới có thể làm không.
Su Ơ Mạn ha ha cười to, cũng không có cho Phương Dương một cái trả lời chắc chắn, liền trực tiếp đứng dậy, ôm bên người hai vị Nhật Bản muội tử rời đi.
Phương Dương một đoàn người hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ vị này xa vương nước tương lai vương tử đến cùng có ý tứ gì.
Lúc này, tại trên võ đài biểu diễn những cái kia Nhật Bản muội tử cũng nhao nhao hành lễ, lần lượt rời đi bao sương. Chỉ có nút ở Phương Dương trong ngực hai cái muội tử, không có bất kỳ cái gì động tác, ý nguyên dùng ngập nước mắt to nhìn xem hắn. Lần này Phương Dương liền hiểu, hai cái này muội tử là lưu cho mình, để cho mình mang về tiếp tục khám nhận.
Như thế kích thích sao?
Hắn bay đầu nhìn thoáng qua Mã Duyệt, phát hiện nữ nhân này cũng đang nhìn chằm chằm nhìn xem hắn.
Phương Dương liền tằng hắng một cái, cố ý nói, có câu nói là nhập gia tùy tục, Mã Duyệt con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, một mặt không thể tin được.
Phương Dương cố nén cười, tiếp tục nói, các ngươi cũng biết, ta cái giường kia rất lớn, ngủ nhiều hai người là không có vấn đề gì.
Mã Duyệt khỏe miệng co giật, ở trong lòng gào ghét, đây là có thể hay không nằm ngủ vấn đề sao?
Có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì a, Phương tổng?
Kết quả nàng vừa nghĩ đến nơi này, chỉ nghe thấy Phương Dương tiếp tục nói, đáng tiếc ta không thích cùng người không quen thuộc ngủ ở cùng một chỗ, nếu không buổi tối hôm nay liền đem giường tặng cho các nàng, ta đi ngựa trợ lý gian phòng chịu được một cái đi.
Phúc. Võ Dung cùng Trịnh Long đều không nhìn xuống, trực tiếp bật cười.
Mã Duyệt thì trong nháy mắt phá phòng, nắm nắm tay nhỏ xoay người rời đi, gương mặt đều hồng đấu.
Nàng thề, nhất định phải đem Phương Dương việc các toàn bộ hồi báo cho tiểu thư, để tiểu thư tới thu thập hắn.
Gọi ngay bây giờ điện thoại, thử.
Phương Dương nhưng thật ra là đang nói đùa, ai biết Võ Dung cái này thẳng tính lại tưởng thật, vậy mà thật muốn đem cái kia hai cái Nhật Bản bội tử mang về.
Phương Dương tức giận nói, làm gì đâu?
Làm gì đâu? Ta là cái loại người này sao?
Võ Dung buồn bực nói, ngài không phải nói nhập gia tùy tục sao?
Phương Dương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, tùy ngươi cái đầu, chưa nghe nói qua phía ngoài hoa dại không cần hái sao?
Đi.
Ba người vứt xuống thất vọng mất mát hai cái Nhật Bản muội tử, tìm tới cái khác bảo tiêu, cùng một chỗ quay trở về chỗ ở của mình. Mã Duyệt đã về tới trước trốn ở trong phòng của mình không biết đang làm gì.
Võ Dung thì đến Phương Dương trước mặt, tự đề cử mình nói, Phương tổng, ta cảm thấy Su Ơ Mạn tiên sinh đề nghị, có thể suy tính một chút.
Phương Dương trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, cau mày nói, cân nhắc cái gì?
Tham gia quyền thi đấu sự tình.
Võ Dung chân thành nói, rất hiển nhiên, Su Ơ Mạn tiên sinh muốn tìm một vị quyền thủ, đánh bại cái kia người Nhật buồn, vãn hồi bề mặt, nếu như chúng ta thay hắn hoàn thành chuyện này, hắn nhất định sẽ có qua có lại.
Phương Dương hừ lạnh nói, ngươi cũng đã nói là hoàn thành chuyện này, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hoàn thành sao?
Các ngươi ai có nắm chắc đánh bại chân chính nghề nghiệp quyền thủ?
Võ Dung lắc đầu nói, ta đã nghe ngóng, trên tuyển tổ chức quyền thi đấu, cũng không phải là truyền thống quyền kích, mà là không hạn chế bất luận cái gì quy tắc tự do vật lộn, ta không tin chúng ta Hoa Quốc quân nhân vật lộn thuật sẽ thua bởi một cái người Nhật buồn.
Vẫn rất ít nói chuyện Trịnh Long, lúc này cũng tiếp lời nói, không sai, ta có lòng tin đánh bại Nhật Bản quyền thủ.
Võ Dung mắng, cút sang một bên, nói xong ta xuất chiến, ngươi bảo vệ tốt Phương tổng là được rồi.
Trịnh Long lắc đầu nói, cái kia không có khả năng, trừ phi ngươi đánh bại ta.
Phương Dương tức giận nói, các ngươi hai cái tất cả im miệng cho ta, ta nói loại này tranh tài chúng ta không tham dự, để Su Ơ Mạn mình tìm giúp đỡ đi.
Võ Dung cau mày nói, cái kia Phương tổng kế hoạch làm sao bây giờ? Phương Dương hừ lạnh nói, chúng ta bên này vốn cũng không phải là chủ công phương hướng, thật thất bại cũng không có gì. Chỉ cần mặt khác hai đường có thể thành công là được rồi. Nếu như mặt khác hai đường cũng thất bại nữa nha. Vậy ta liền đem ngươi ném xuống biển đi. Phương Dương thẹn quá thành giận nói. Võ Dũng,